Không sai, ta là đã nói như vậy. Bàng thống gật đầu một cái nói, nhưng là lúc trước huyện lệnh trước tới đưa tin, biết được Chu Du đến đây, nhưng sợ đến thất kinh. Năm đó Chu Du tại Xích Bích đánh bại Tào Tặc, dẫn đến hắn tiếng tăm quá thịnh, này huyện lệnh còn sợ đến như vậy, chớ nói chi là binh lính bình thường, nếu là không trọng thương Chu Du, chấn chấn sĩ khí, này Ích Dương chỉ sợ còn không thủ được a. Cổ đại tin tức còn lâu mới có được hậu thế cái kia phát đạt, Xích Bích một trận chiến, Tào Tháo thực tế xuất binh chỉ có hơn 20 vạn, trong đó còn có mấy vạn dân phu, bất quá Tào Tháo xuất binh trước, nhưng trá xương 100 vạn, bởi vậy thiên hạ rất nhiều người người tầm thường, đều cho rằng Chu Du là đánh bại Tào Tháo 100 vạn đại quân. Lại tỉ như cái kia Hán Hiến Đế, Tào Tháo chết bệnh sau đó, Tào Phi kế thừa vương vị, sau đó bức bách Hán Hiến Đế nhường ngôi, cướp đoạt đại Hán chính quyền. Lúc đó người trong thiên hạ đều lưu truyền Hán Hiến Đế Lưu Hiệp bị giết tin tức, Hán Đình không ở, người trong thiên hạ đều cho rằng Lưu Hiệp chết rồi, Lưu Bị bởi vậy mới đăng cơ là đế, trùng kiến đại Hán, tụ lại lòng người. Người nói xưa nay đã như vậy, nếu thành danh liền bị thổi làm thế nhân đều biết, vô hạn bị khuyết đại. Trương Liêu Huy trấn bến Tiêu Giao sau, kỳ danh tại Giang Đông có thể dọa tiểu nhi dừng khóc lóc đã là như thế, chỉ sợ những đứa bé này lớn hơn rồi, đối với Trương Liêu, đáy lòng liền muốn bịt kín bóng tối. Nhưng mà Trương Liêu thật sự đáng sợ như vậy sao? Kỳ thực không phải vậy. Xích Bích cuộc chiến cũng chính là đạo lý này. Chân chính rõ ràng Xích Bích cuộc chiến cụ thể quá trình, chỉ có số ít người, đại đa số bách tính liền cụ thể binh lực đều không phân biệt được, chớ nói chi là Xích Bích cuộc chiến cụ thể quá trình, công lao phân chia. Đều cho rằng Xích Bích cuộc chiến tổng chỉ huy chính là Chu Du, Xích Bích cuộc chiến thắng lợi đều là Chu Du một người công lao. Bởi vậy Chu Du vừa đến, dù cho Bàng thống tại Ích Dương tòa chấn, này huyện lệnh nhưng vẫn là sợ đến chân đều mềm nhũn. Lâm Khiếu nghe vậy nói chuyện, quân sư là dự định thất bại một thoáng Chu Du nhuệ khí, đánh vỡ hắn không thể chiến thắng thần thoại, để binh sĩ rõ ràng hắn không có đáng sợ như vậy, do đó đại trấn quân ta sĩ khí. Cư trinh sát đến báo, Chu Du lần này đi theo đại tướng, chính là Thái Sử Tử, Hàn Dương, Chu Thái, Tưởng Khâm, Lăng Thống đám người, đại thể là của ta người cũ. Quân sư ngươi lúc trước hỏi ta có muốn hay không báo thủ, hẳn là muốn giết một cái lập uy. Bàng thống gật đầu một cái nói, không sai, ta đã có giết địch kế sách. Lâm Khiếu trần trừ nói, những người này đều là Giang Đông thượng tướng, nếu như có thể giết một hai, tự nhiên là vui sướng, chỉ là giết. Đối với Tôn Lưu liên minh sẽ không lợi a. Ngày sau Giang Đông đến công, nếu là nắm lấy cơ hội, đối với ta quân chỉ sợ cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Bàng thống thở dài nói, như chúa công cùng tôn quyền trong đó thế lực không thể cân bằng, Tôn Lưu liên minh sớm muộn tất có một trận chiến, thậm chí mấy trận chiến, đây là tất nhiên, trước mắt ta chỉ là không muốn kết thù quá nặng. Nhưng là bây giờ quân ta sĩ khí hể bại suy sụp, nhưng nhất định phải như thế. Huống chi có ta Bàng thống tại Kinh Châu, không cần hắn Giang Đông lòng dạ mềm yếu, trước mắt chúa công còn chưa đánh hạ Ích Châu, không thích hợp cùng Giang Đông huyên náo quá căng, đợi sau này chúa công bình định Ích Châu, Giang Đông nếu dám tại đến tới tấp, đến bao nhiêu ta liền giết bao nhiêu. Hôm nay liền giết hắn một hai để hắn thật giải trí nhớ. Bàng thống đang khi nói chuyện, trong mắt tràn đầy sắc ý. Dù sao Lưu Bị phương hướng phát triển là Ích Châu, là Bắc phạt Tào Ngụy, mà Giang Đông phương hướng phát triển nhưng là Kinh Châu, Lưu Bị rất khó xuống tay với Giang Đông, mà Giang Đông muốn phát triển, thì nhất định phải mơ ước Kinh Châu. Nói cách khác sau đó, loại này chiến sự vẫn là không thể tránh khỏi. Nếu không cách nào tránh khỏi, làm sao cần lòng dạ mềm yếu. Lâm Khiếu nghe vậy chắp tay nói chuyện. Đã như vậy, quân sư có gì trấn quân ta tâm kế sách liền dứt lời, Lâm Mỗ dựa vào lệnh hành việc. Bàng thống gật gật đầu, quay về Lâm Khiếu nói chuyện, hừm, ngày mai Giang Đông liền có thể đến Ích Dương, ngày mai thì sẽ khởi xướng tiến công, như ngươi vậy. Nghe bàng thống kế sách, Lâm Khiếu ánh mắt từng bước trở nên sáng ngời, hưng phấn nói, đã như thế, Giang Đông nhất định phải tổn thất nặng nề không thể. Ngày thứ hai, Chu Du liền xuất lĩnh đại quân đến Ích Dương. Lâu thuyền bên trên, đại tướng Chu Thái chắp tay nói chuyện. Đô đốc, Ích Dương quân coi giữ chỉ có 3,000 người, chúng ta 3 vạn nhân mã, cùng nhau tiến lên liền có thể đánh hạ Ích Dương, mặt tướng chờ lệnh công chi, hôm nay mặt trời lặn trước liền có thể đánh hạ Ích Dương. Chu Du khoát tay hào nói, tạm thời không công, quân ta đi thuyền đã có 3-5 ngày, tướng sĩ về ngoài, trước tiên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chúng ta tiên lễ hậu bình, thử xem có thể nói hay không hàng. Chu Du dứt lời, liền mệnh binh sĩ đổ bộ, để Lăng thống phái binh dựng trại đóng quân. Chu Du tự mình dẫn dắt Thái Sử Tử, Hàn Dương, Chu Thái, Tưởng Khâm các tướng, xuất lĩnh 3.000 binh mã nguy cấp. Chu Du thúc ngựa mà ra, đi tới dưới thành quát lên, ta chính là Giang Đông Thủy Sư Đô Đốc Chu Du cũng là, trong thành huyện lệnh đi ra trả lời. Thượng trả lời lại. Giờ khắc này bàng thống, Lâm Khiếu hai người làm thiếp binh trang phục đứng ở huyện lệnh bên người, trên tường thành cũng chỉ thả 3.000 binh mã, phòng bị phi thường lơ là. Gia Cát Lượng trước khi rời đi, liền là Ích Dương Tăng phái 5,000 binh mã, trong thành có 8,000, chỉ có điều bạo lộ ra chỉ có 3,000 người, Giang Đông phương diện cũng không biết thôi. Huyện lệnh nghe vậy đi tới đầu tường, nhìn ngoài thành quát lên, ta chính là huyện lệnh, Chu Du tướng quân vô cớ nhập ta Trường Sa, không biết vì chuyện gì. Chu Du hừ lạnh nói, chuyện gì ngươi trong lòng rõ ràng, ta dẫn quân 30,000 mà đến, ngươi trong thành chỉ có 30,000 binh mã, đầu hàng có thể miễn trừ vừa chết. Bàng thống tại huyện lệnh phía sau nói chuyện, cho ta cố sức chửi hắn. Vâng, là. Huyện lệnh xoa xoa mồ hôi chán, quát lên, Chu Du, các ngươi Giang Đông lòng lang dạ sói, lại lợi dụng lúc chúa công không ở đánh lén ta Trường Sa, ngươi tuy rằng tiếng tăm lớn, nhưng cũng là hư danh thôi, ta không sợ ngươi, ta trong thành 30,000 binh mã, nguyện cùng Ích Dương cùng chết sống. Thất phu muốn chết. Chu Du sầm mặt lại, quát lệnh, đừng vội đem lại nói quá vẹn toàn, ta cho ngươi một buổi tối thời gian, ngày mai nếu không mở cửa thành đầu hàng, đừng trách ta phá thành sau, hạ thủ vô tình. Huyện lệnh quát to, ngươi chỉ để ý đến công, ta thả chết không hàng. Trở về chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh. Nghe xong lời này Chu Du cũng lười cùng huyện lệnh nhiều lời, thúc một chút chiến mã trở về doanh trại. Ngay kế, Chu Du liền tận lên 30,000 đại quân, đến công Ích Dương. Đại quân ở ngoài thành bày ra trận thế, Chu Du nhìn chung quanh bên người trung tướng, trầm ngâm nói, bọn ngươi ai muốn làm tiên phong, thay ta đánh hạ Ích Dương. Mặt tướng nguyện làm tiên phong. Mặt tướng chờ lệnh tấn công Ích Dương. Trung tướng nghe vậy dồn dập chắp tay thỉnh chiến. Chu Du cuối cùng đưa mắt rơi vào Tưởng Khâm Chu Thái trên người của hai người, nói chuyện, liền do hai người ngươi dẫn quân 5,000 binh mã làm tiên phong công thành. Mặt tướng lĩnh mệnh. Tưởng Khâm Chu Thái hai người nghe vậy đại hỉ, lĩnh 5,000, dơ lên tối hôm qua binh sĩ suốt đêm chế tạo thang mây buôn Ích Dương mà đi. Chu Du dưới trướng binh mã tuy nhiều, nhưng không có khí giới công thành, một buổi tối binh lính, chỉ chế tạo mười mấy pho thang mây, gần đủ mấy ngàn binh mã tác dụng. Như binh tướng ngựa đều phái lên, trên tường thành binh sĩ loạn tiễn bắn giết, chính là để binh sĩ không công nộp mạng. Chu Du lại hướng về Thái Sử Tử, Lăng Thống hai người nói chuyện, Thái Sử Tử, Lăng Thống các ngươi xuất lĩnh 5,000 binh mã phối hợp tác chiến, nếu là buổi sáng Chu Thái, Tưởng Khâm công không được Ích Dương, hai người các ngươi dẫn quân nối liền. Rõ. Hai người chắp tay lĩnh mệnh. Ích Dương dưới thành, Tưởng Khâm Chu Thái hai người dẫn quân 5,000 binh mã, nhấc theo thang mây quay về Ích Dương khởi xướng tiến công. Trên tường thành vẫn cứ chỉ có 30,000 binh sĩ, phòng ngự lơ là. Nhưng mà ở bên trong cửa dưới thành, cùng với lên thành tường bậc thang bên trên, nhưng có 5,000 binh mã gối giáo chờ sáng. Bàng thống quay về Lâm Khiếu nói chuyện, Giang Đông Chu Thái, Tưởng Khâm các đều là dũng tướng, tác chiến dũng mãnh, tiên đăng hám trận, bọn họ nhất định sẽ tự mình dẫn quân công thành. Một nhưng bọn họ giết tới đầu tường, ngươi lập tức dẫn quân binh mã giết tới đầu tường, cần phải đem Tưởng Khâm, Chu Thái hai người cho lưu lại. Lâm Khiếu nghe vậy trong mắt tràn ngập sát khí, chắp tay nói, này đều là phương diện tham dự vây công ta Giang Đông đại tướng, ta sẽ không tha bọn họ rời đi. Dưới thành, Giang Đông quân đã triển khai tiến công. Tưởng Khâm, Chu Thái hai người cầm trong tay thuẫn bài ở dưới thành đốc chiến. Chu Thái không ngừng đôn đốc binh sĩ xung phong, cho ta sùng, trong thành quân coi giữ không tập chiến trận, trước giữa trưa, nhất định phải đánh hạ Ích Dương. Mau thả tên A. Đá lan đây. Nhanh cút cho ta thạch. Nhanh dùng vàng lỏng hắt hắn, hắn nhanh bỏ lên rồi. Trên tường thành, Ích Dương quân coi giữ cũng tại luôn cuống tay chân phòng thủ. Ngoài thành Giang Đông trong quân, Chu Du thấy này không khỏi cười nói, này Ích Dương trong thành quân coi giữ ít chiến trận, Tưởng Khâm Chu Thái hai người, nói vậy có thể tại trước giữa chưa đánh hạ Ích Dương. Lăng Thống nghe vậy thở dài nói, ai, xem ra chúng ta là không có công thành cơ hội, xem ra này chiến công, cũng bị hai người bọn họ cướp đi rồi. Nhưng mà Lăng Thống làm sao biết, Tưởng Khâm Chu Thái hai người nếu lên thành, cũng không phải cướp đoạt chiến công, mà là đi tới tử lộ. Trên tường thành, Lâm Khiếu nhìn một hồi, hạ thành bẩm báo Bàng Thống, quân sư, này Tưởng Khâm Chu Thái hai người, vẫn ở phía sau đốc chiến, chậm chạp không lên đầu tường. Quân ta các tướng sĩ cố ý nhường, Giang Đông quân sắp công tới rồi. Bàng Thống nhìn về phía một bên huyện lệnh, nói chuyện, ngươi lên thành đốc chiến, để các binh sĩ tăng thêm sức bực bội, để Giang Đông quân đạt đến một cái sắp đánh chiếm mà chính là đánh chiếm không xuống trạng thái, như thế Chu Thái, Tưởng Khâm hai người tất sẽ tự mình công thành, đến lúc đó lại để các tướng sĩ thả hắn tới. Ta tự mình đốc chiến. Huyện lệnh nghe vậy sợ đến sắc mặt trắng nhợt. Bàng Thống trừng mắt lên, quát lên, bây giờ trên tường thành các tướng sĩ hiện đang dục huyết phân chiến, ngươi thân là huyện lệnh, không dám lấy mình làm gương sao. Hạ quan bây giờ liền đi, bây giờ liền đi. Bị Bàng Thống vừa nói như thế, huyện lệnh vội vã chạy lên đầu tường tự mình đốc chiến. Các binh sĩ tại huyện lệnh thụ ý nghĩ, liền tưởng thật rồi một ít, trong lúc nhất thời Giang Đông quân liền chịu đến lực cản, khó có thể giết tới đầu tường. Quả nhiên không ra Bàng Thống sở liệu, dưới thành Chu Thái, Tưởng Khâm hai người thấy tình huống như vậy, liền dự định tự mình công thành. Cái kia huyện lệnh tự mình đốc chiến, chúng ta cũng nên tiên đăng hám trận, sắc trời bây giờ không còn sớm, trước giữa chưa nhất định phải đánh hạ Ích Dương, cũng không thể để công lao này không công trốn. Hai người thương lượng một phen, liền tự mình mặc áo giáp, cầm binh khí, chuẩn bị công thành. Trên tường thành các binh sĩ thấy Chu Thái, Tưởng Khâm hai người tự thân xuất mã, liền cố ý đối với hắn hai người ta buông lỏng đề phòng, không có trọng điểm đả kích hai người. Rất nhanh, hai người liền bò lên trên thang mây, giết đầu tường. Tưởng Khâm, Chu Thái, có thể nhận biết đến ta Lâm Khiếu à? Hai người vừa giết tới đầu tường, liền nghe được một tiếng quát lớn, chỉ thấy Lâm Khiếu cầm trong tay một cây trường thương, thẳng đến hai người đánh tới. Thủ thành các binh sĩ cũng như đủ khí lực, ra sức đem hai người leo lên thành đầu thang mây cho lật đổ. Trong lúc nhất thời thủ thành Kinh Châu binh sĩ mỗi cái hung mãnh không gì sánh được, đem còn lại leo lên đầu tường Giang Đông quân cho giết lùi. Trong nháy mắt liền đem Tưởng Khâm, Chu Thái hai người cho phá hỏng ở trên tường thành. Chương 136, Tưởng Khâm cái chết. Liền tại Tưởng Khâm, Chu Thái hai người giết tới Ích Dương đầu tường sau, trốn ở dưới thành hai bên binh lính liền lập tức từ hai bên trái phải giết tới đầu tường, đem Tưởng Khâm, Chu Thái hai người cho chắn lên. Kinh Châu quân coi giữ môn, cũng thay đổi lúc trước hề phải suy sụp. Từng cái đột nhiên trở nên hung mãnh không gì sánh được, thủ thành thế tiến công nhất thời liền mãnh liệt gấp đôi, đem hiện đang leo lên thang mây binh lính cho đè ép xuống. Tưởng Khâm Chu Thái hai người lên thành thang mây, cũng bị các binh sĩ hợp lực lật đổ, triệt để đoạn tuyệt hai người đường về. Tưởng Khâm, Chu Thái, còn nhận ra ta Lâm Khiếu. Lâm Khiếu cầm trong tay trường thương, thẳng đến hai người đánh tới, một đôi mắt hổ nộ trường, trong tiếng hét vang, xen lẫn hổ gầm uy. Đối mặt biến cố bất thình lình. Tưởng Khâm Chu Thái hai người sợ đến thay đổi sắc mặt. Tưởng Khâm lăng tại chỗ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không phản ứng kịp, không biết như thế nào cho phải, liền xung quanh binh sĩ tiến công cũng đều đã quên chống lại. Bọn họ có mai phục, là cố ý chỉ rõ địch lấy nhược dụ dỗ chúng ta lên thành, nhanh đừng lo lắng rồi. Chu Thái tình huống tốt hơn một chút, rất nhanh liền bình tĩnh lại, vội vã vung vẩy dao bầu ngăn công kích Tưởng Khâm binh lính, hét lớn một tiếng tỉnh lại hiện đang sững sờ Chu Thái. Nghe thấy Chu Thái tiếng hét lớn, Tưởng Khâm nhất thời tỉnh táo lại. Vội vã vung vẩy dao bầu bức lui xung quanh Kinh Châu quân, cùng Chu Thái lưng tựa lưng kết trận tự thủ. Bọn ngươi kế tục thủ thành, không nên để Giang Đông quân tới, ta đến đối phó bọn họ. Lâm Khiếu buôn đến Tưởng Khâm Chu Thái hai người trước người, quay về các binh sĩ dặn dò một tiếng, một đôi mắt hổ liền nhìn chòng chọc vào Tưởng Khâm Chu Thái hai người, muốn phệ người. Lâm Khiếu trường thương run lên, chỉ vào Tưởng Khâm hai người, hai mắt đỏ chót, tâm tình kích động nói, 15 năm, ta giờ nào khác nào cũng đang nghĩ ngày đó, trời thấy. Rốt cục để ta cho đến khi, Tưởng Khâm, Chu Thái, các ngươi còn nhận ra ta. Giả thân giả quỷ, ai biết ngươi là ai? Nghe xong Lâm Khiếu mà nói, Tưởng Khâm chỉ là đầu góc mơ hồ, dù sao sự tình đã qua có 15 năm, lúc trước bọn họ cũng cho rằng Lâm Khiếu chết rồi, cái nào còn nhớ lên. Nếu ngươi không nhớ rõ, cái kia liền xuống hỏi Diêm Vương ra đi. Lâm Khiếu cười lạnh một tiếng, trường thương run lên, trước tiên hướng về Tưởng Khâm công tới. Hừ! Tưởng Khâm hừ lạnh một tiếng. Trường đao trong tay cũng hướng về trường thương tiến lên nên tiếp. Chỉ nghe đinh đang một tiếng, trong chớp mắt, Tưởng Khâm trường đao trong tay trong nháy mắt bị trường thương đập bay, trường thương thế đi không giảm, thẳng đến Tưởng Khâm lồng ngực đâm tới. Vô cùng cường đại sức mạnh ra chỉ tại thép dòng trường thương bên trên, thương ra như rồng, mang theo hổ gầm rồng gầm tư thế, sắc bén đầu thương trong nháy mắt đâm thủng Tưởng Khâm lồng ngực, đánh nát Tưởng Khâm xương ngực, toàn bộ đầu thương hoàn toàn lún vào Tưởng Khâm trong lồng ngực. Khanh khách. Máu tươi từ Tưởng Khâm lồng ngực tuôn ra. Miệng mũi cũng có máu tươi chảy ra, Tưởng Khâm muốn nói chuyện, tiết hầu kéo kẹt vang vọng, nhưng không phát ra thanh âm nào, cái cổ lại đi, liền như vậy bất tỉnh nhân sự, ôm nỗi hận mà kết thúc. Công dịch. Chu Thái nơi nào muốn lấy được Lâm Khiếu lợi hại như vậy, Tưởng Khâm chỉ một chiêu liền bị hắn chém giết, muốn cứu viện đã là không kịp. Còn huynh đệ ta mệnh đến. Chu Thái giận dữ, vung vẩy dao bầu thẳng đến Lâm Khiếu chém tới. Hừ. Lâm Khiếu hừ lạnh một tiếng, nhấc lên trường thương thương vĩ, ngăn trở Chu Thái hung manh ác liệt một thương. Chu Thái này dưới cơn thịnh nộ một đao, chém vào cán thương bên trên, chỉ thấy được đốm lửa bắn nhanh tung tóe, chỉ nghe tiếng kim loại tại đầu tường vang vọng không dứt. Lực là đối lập, Chu Thái này một đao hung mãnh không gì sánh được, nhưng lực phản chấn cũng là lớn vô cùng. Một đao xuống, Chu Thái liền lùi mấy bước, trong tay dao bầu suýt nữa bị đánh bay đi ra ngoài. Lâm Khiếu thì đứng tại chỗ chưa động, trường thương trong tay run lên, đem cắm ở đầu thương thượng Tưởng Khâm cho bỏ rơi thành đi, liền tan mất phần này lực phản chấn. Ích Dương thành vốn là Trường Sa đại thành, khoảng thời gian này lại bị thêm cao, có tới cao 5-6 trượng độ, Tưởng Khâm bị Lâm Khiếu bỏ rơi thành đi, thi thể nhất thời rơi vỡ đầu chảy máu, hồng bạch khắp nơi. Người muốn chết. Chu Thái hai mắt đỏ đậm, chỉ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói ra trường đao lại hướng về Lâm Khiếu triển khai điên cuồng tấn công. Hạ một người chính là ngươi rồi. Chém giết Tường Khâm, Lâm Khiếu trong lòng nhất thời vui sướng không gì sánh được, tích góp nhiều năm đoán khí quét đi sạch sành xanh, Lâm Khiếu tinh thần phân chấn, vung vẩy trường thương cùng Chu Thái giết tới một chỗ. Công dịch. Ngoài thành Giang Đông quân trong trận, Chu Du trông thấy Tưởng Khâm thi thể bị Lâm Khiếu ném đến dưới thành, hô to một tiếng, che ngực rớt xuống dưới ngựa. Đô đốc. Chúng tướng vội vã nâng dậy Chu Du. Là ta hại công dịch a. Chu Du che ngực, một mặt bi thống tự trách nói. Dưới thành Giang Đông binh sĩ, cũng rất nhanh nhất hồi Tưởng Khâm thi thể trở lại trong trận, một mặt bi thống nói, đô đốc, Tưởng Khâm tướng quân chết trận rồi. Chỉ thấy Tưởng Khâm lồng ngực bị đâm xuyên một cái lỗ thủng to, máu tươi vẫn cứ không ngừng chảy xuôi. Khắp toàn thân bị rơi không thành hình người, thê thảm không gì sánh được. Công dịch. Chu Du thấy này, trong lòng càng thêm bi thống, liên tục lăn lộn chạy đến Tưởng Khâm trước thi thể, ôm Tưởng Khâm khóc giống lên. Tưởng tướng quân. Tưởng Khâm đối nhân xử thế rộng lượng, trong ngày thường kính yêu sĩ tốt, rất nhiều binh sĩ thấy Tưởng Khâm chết thê thảm như thế, cũng dồn dập rơi lệ khóc giống. Mau đem Tưởng tướng quân thi thể thu lại lên. Lăng thống thấy Chu Du như thế bi thống, vội vã thét ra lệnh binh sĩ thu lại Tưởng Khâm thi thể. Lại không người xuống an ủi Chu Du, đô đốc không muốn đau lòng, bây giờ Chu tướng quân còn tại trên tường thành, ngài nhanh nghĩ cách cứu hắn một cứu. Chu Du nghe vậy lúc này mới đứng lên, cắn răng nghiến lợi nói, Gia Cát Lượng đã sớm chuẩn bị, trong thành này còn giấu giếm binh mã, cố ý chỉ rõ địch lấy yếu, đem công dịch, Ấu Bình dụ dỗ lên thành giết chết, thực sự là đáng trách. Từ Nghĩa, Công Tích, hai người ngươi mau chóng lĩnh quân trước đi tiếp ứng Ấu Bình. Rõ. Hai người chắp tay lĩnh mệnh. Vội vã dẫn dắt binh mã đi vào chợ giúp Chu Thái. Chu Du xoay người lên ngựa, nhìn phía trước Ích Dương thành giận dữ nói, không nghĩ tới vì nho nhỏ này Ích Dương, lại chết ta Giang Đông một thành viên đại tướng. Chúng tướng sĩ, hôm nay ắt phải đánh hạ cho ta Ích Dương, là Tưởng Khâm tướng quân báo thủ rửa hận. Lý Dị, ngươi mau chóng dẫn dắt 3.000 binh mã chế tạo thang lây, không phá Ích Dương, thế không trở về doanh. Rõ. Lý Dị nghe vậy chắp tay lĩnh mệnh, lúc này dẫn dắt 3.000 binh mã đi vào chế tạo thang lây. Lại nói trên tường thành, Chu Thái đã cùng Lâm Khiếu chém giết sắp tới mười mấy hiệp. Chu Thái võ nghệ, cũng là đương đại nhất lưu, tuy không bằng Lâm Khiếu, nhưng chênh lệch cũng không tính quá lớn. Thêm nữa Chu Thái bởi vì Tưởng Khâm cái chết, gấp muốn báo thù rửa hận, trong lúc nhất thời tác chiến hung manh không gì sánh được, Lâm Khiếu trong thời gian ngắn lại không làm gì được Chu Thái. Dưới thành tường, Thái sử từ Lăng Thống hai người, đã dẫn quân đến, hai người lại chỉ huy binh sĩ nhắm ngay trên tường thành Chu Thái vị trí mắt thang mây. Thái sử tướng quân. Ta tự mình dẫn quân công thành, ngài ở dưới thành lực chiến, chỉ huy chiến đấu. Lăng thống một tay cầm thuẫn bài, một tay thao trường mâu tự mình bò lên trên thang mây, dẫn dắt binh sĩ tự mình công thành. Bây giờ Chu Thái tại trên tường thành, muốn cứu ra Chu Thái, khó khăn cỡ nào. Bởi vì Kinh Châu quân căn bản sẽ không cho Chu Thái hạ thành cơ hội. Biện pháp tốt nhất chính là dẫn quân công thành, dẫn dắt binh sĩ một làn sóng giết tới đầu tường, như thế Chu Thái vòng vây tự giải. Chương 137, còn có ai có thể cứu ngươi? Lâm Gia Húy, Giang Đông đại tướng Lăng Thống tự mình mang binh công thành, Thái sử Từ ở dưới thành lực trận. Vừa nãy dưới thành Giang Đông quân lại có 3.000 người rời đi, chỉ sợ là đi chế tạo thang mây đi tới, xem ra bọn họ đây là dự định mánh công thành chỉ rồi. Lâm Khiếu đang cùng Chu Thái chém giết, bên hai đột nhiên vang lên lời của binh lính. Lâm Khiếu nghe vậy, cũng không kịp nhớ đơn đả độc đấu, vội vã bắt chuyện binh sĩ vây công Chu Thái, các anh em cho ta sóng vai tử thượng, mau chóng giải quyết Chu Thái. Những người khác cho ta ngăn trở Lăng Thống. Nguyên bản Lâm Khiếu dự định đơn đả độc đấu giải quyết Chu Thái, để năm đó mối thù, nhưng hôm nay Giang Đông lại phái ra đại tướng đến đây công thành, Lâm Khiếu thì chỉ có thể để binh sĩ tham dự vây công, trước tiên giải quyết Chu Thái lại nói. Nếu là hắn khư khư cố chấp càng muốn chính mình một người giải quyết Chu Thái mà không đi chỉ huy binh sĩ thủ thành, đến lúc đó Lăng Thống mang binh giết tới đầu tường vậy coi như nguy hiểm. Cho tới Bàng Thống, tuy rằng cũng có thể lên thành đến chỉ huy binh sĩ thủ thành. Bất quá hắn tạm thời vẫn không có bại lộ thân phận ý nghĩ, dù sao năm đó Bàng Thống tại Giang Đông nhậm chức, thêm nữa hắn cái kia đặc biệt tướng mạo, nếu lên thành đến, át phải sẽ bị Chu Du nhận ra. Nghe xong Lâm Khiếu mà nói, liền có mấy người lính cầm trong tay thương mâu, đi tới Chu Thái phía sau, cùng Lâm Khiếu giáp công Chu Thái. Lâm Khiếu gia tăng thế tiến công, sử dụng bình sinh học, thế tiến công mãnh liệt tác liệt, để Chu Thái căn bản không dám phân tâm hàn cố. Mấy người lính thấy này, liền nhìn chuẩn cơ hội, đao thương kiếm kích cùng tiến lên. Hướng về Chu Thái công tới. A, Chu Thái bị Lâm Khiếu cho gắt gao kiềm chế, căn bản là không có cách đi để ý tới phía sau Kinh Châu binh sĩ, mấy người lính một chiêu đắc thủ, Chu Thái sau lưng nhất thời bị đâm bên trong mấy thương, chém trúng mấy đao. Chiến đấu bên trong Chu Thái trên đầu thiết khôi đã bị đánh rơi, búi tóc tùng thoát đã tóc thai bù xù, phối hợp hắn hai mắt đỏ ngầu, giờ khắc này liền phảng phất là một con phệ người manh thú đồng dạng. Chết đi cho ta. Chu Thái hét lớn một tiếng, một đao ra sức bức lui Lâm Khiếu, phản tay vồ lấy, đem đâm vào chính mình eo lưng thượng thương mâu dồn dập bẻ gãy. Một thân xoay một cái, Chu Thái trong tay dao bầu cũng theo cắt ngang mà đến, vận chuyển bay phần phật, tiếng rít theo vang lên, phảng phất thần chết dáng lâm ngâm hát thanh âm. Một đám tham dự vây công Chu Thái binh lính đột nhiên không kịp chuẩn bị, dồn dập bị này dao bầu đánh trúng, chết oan chết uổng, có thậm chí bị dao bầu cho chia ra làm hai, thê thảm không gì sánh được. Thật can đảm. Lâm Khiếu thấy này giận dữ, run lên trường thương lại công tới, Chu Thái phía sau lưng máu me đồng địa, nhưng này nhưng dường như đối với hắn không có một chút nào ảnh hưởng đồng dạng, ngược lại là càng đánh càng hăng, đao pháp cũng càng ngày càng bá đạo hung mãnh. Phía sau một bọn binh lính kinh hãi gần chết, tuy cầm trong tay đao thương cũng không dám tại tiến lên. Đem tấm khiên cho ta, bọn ngươi đi xuống trước. Lăng Thống hiện đang dẫn quân công thành, đúng dịp thấy Chu Thái bị binh sĩ vây công tình cảnh đó, Lăng Thống trong lòng biết Chu Thái tình huống nguy cơ, chỉ sợ không chờ được đến hắn công lên thành trì. Lăng Thống liền cầm trong tay trường mâu bỏ xuống thang mây, lại từ phía sau hiện đang leo lên thang mây trong tay binh lính cầm qua một tấm khiên, để thang mây sau binh lính toàn bộ hạ đi, liền cầm trong tay hai mặt tấm khiên kế tục leo lên. Nhanh ném đá lăn. Cung tên bắn cho ta. Trên tường thành binh lính thấy này, dồn dập đem thế tiến công nhắm ngay Lăng Thống, Lăng Thống hai tay cầm thuất bài, căn bản khó có thể nắm lấy thang mây, chỉ có thể đem thân thể gắt gao dán sát vào thang mây, tay giơ tấm khiên, gắt gao ngăn trở trên tường thành binh sĩ tiến công, gian nan leo lên. Chu tướng quân không muốn ham chiến, mau lui xuống đến. Không mất thời gian bao lâu, Lăng Thống liền leo lên đến thang mây đỉnh, quay về trên tường thành Chu Thái kêu lên. Chu Thái nghe vậy đáp lại nói: Hôm nay không giết hắn vì ta tưởng Khâm huynh đệ báo thủ, ta thể không làm người. Lưu được mệnh tại mới có cơ hội báo thủ, đô đốc đã sai người chế tạo thang mây đi tới, phá thành liền tại nay minh hai ngày, máu của ngươi đều sắp chảy khô, mau lui xuống đến lại nói. Vừa nghe Lăng Thống lời này, Chu Thái lúc này mới cảm thấy sau lưng bên trên tràn đầy đau rát nhức nối cảm, thậm chí cũng có thể cảm giác được máu tươi tại từ vết thương trên người hắn khẩu chảy ra, một loại trước nay chưa từng có cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. Còn tiếp tục như vậy đừng nói báo thủ, chỉ sợ mạng của mình cũng phải cho ném vào. Nhận ra được tình huống thân thể như thế hỏng bét, Chu Thái cũng bỏ đi cùng Lâm Khiếu liều mạng ý nghĩ, vừa đánh vừa lui, lại giết thoái vị tại tường thành phụ cận Kinh Châu quân, dần dần cùng Lăng Thống tụ họp. Cầm. Thấy Chu Thái đã dựa vào tường thành, Lăng Thống liền vội vàng đem trong tay thêm ra một tấm khiên ném cho Chu Thái. Chu Thái tiếp nhận tấm khiên, liền chuẩn bị thang mây thoát thân. Đừng chạy. Lâm Khiếu giận dữ. Nếu là dưới tình huống này đều bị Chu Thái cho chạy trốn, hắn như thế nuốt trôi cơn giận này. Chu Thái giờ khắc này đã đem nửa người vượt qua tường thành, đứng ở thang mây bên trên, thân thể chỗ cao tường thành nửa cái thân vị, chỉ chờ hướng về thang mây hạ đi vài bước, đem thân vị cho hạ xuống đi, liền có thể theo thang mây bảo mạng. Nhưng mà Lâm Khiếu lại không chịu dễ dàng buông tha Chu Thái, trường thương trong tay hướng về Chu Thái đâm tới. Chu Thái ở vào thang mây bên trên, không giống tại lục địa bên trên, Lâm Khiếu một thương này kéo tới. Chu Thái căn bản không dám dụng binh khí găng đón đỡ, vội vã mất dao bầu, tay phải gắt gao nắm lấy thang mây, tay trái giơ tấm khiên che ở trước người, ngăn trở Lâm Khiếu phải giết một đòn. Trường thương đâm vào tấm khiên bên trên, Lâm Khiếu dùng sức vẩy một cái, liền đem tấm khiên đánh bay, Chu Thái cứ việc nắm lấy thang mây, nhưng cũng suýt nữa bị này to lớn lực đạo cho lật tung xuống. Thừa dịp Lâm Khiếu thu thương thời gian, Chu Thái vội vàng hướng thang mây bên dưới mau lui. Chết đi cho ta. Giờ khắc này Chu Thái đã hạ xuống hai. Ba tầng thang đường, thân thể dĩ nhiên thấp qua tường thành độ cao, Lâm Khiếu lại là một thương, nhắm ngay thang mây hạ Chu Thái đâm tới. Tả hữu trên tường thành binh lính, cũng dồn dập đem mũi tên nhiều chuẩn Chu Thái vọt tới. Mũi tên dù như thế nào là tránh không thoát, Chu Thái chỉ có thể nghiêng người, tránh thoát đầu chỗ yếu, Lâm Khiếu đâm trúng một thương Chu Thái bả vai, thâm nhập ba tấc, nhất thời Chu Thái vai liền máu tươi chảy ròng. Chu Thái không lo được thương thế, bước chân kế tục hướng phía dưới, muốn lui lại thang mây. Nhanh cầm. Thấy Chu Thái đã người bị trúng mấy mũi tên, trên người hắn chảy ra máu tươi nhỏ xuống ở trên khiên liền phảng phất là đang mưa xuống đồng dạng, Lăng Thống liền vội vàng đem tâm chắn trong tay giơ lên đưa cho Chu Thái. Chu Thái tiếp nhận tấm khiên, bảo vệ đỉnh đầu, lúc này mới ngăn lại trên tường thành binh sĩ tiến công. Khoảng cách quá xa, Lâm Khiếu trường thương bây giờ dã công kích không trúng hắn. Đáng tiếc a, vẫn để cho hắn trốn thoát rồi. Tuần này Thái thực sự là đáng sợ, chịu nhiều như vậy thường, chảy nhiều như vậy huyết lại còn bất tử. Lâm Khiếu nghe vậy nhưng cũng không nhục trí, ánh mắt gắt gao nhìn kỹ đã hạ xuống thang mây Chu Thái, Lăng Thống hai người. Chỉ thấy Chu Thái hạ xuống thang mây, liền cũng lại không nhúc nít đường, bước chân lảo đảo, một con ngã xuống đất. Binh sĩ vội vã qua đi nâng, Lang Thống, Thái Sử từ hai người quan tâm Chu Thái thương thế, cũng không kịp nhớ công thành, hộ tống Chu Thái trở về trong trận. Thấy tình huống như vậy, Lâm Khiếu cười lạnh nói, năm đó Chu Thái là cứu Tôn Quyền, người mặc mấy chục sáng, chính là Hoa Đà thần y vì hắn trị thương, hắn lúc này mới may mắn sống một mạng. Bây giờ thương thế của hắn so với năm đó chỉ có hơn chứ không có kém, nhưng là bây giờ bọn họ tiến công ta Kinh Châu, nhưng là không có thần y vì hắn trị thương, hiện tại không chết, chỉ sợ cũng là không sống nổi mấy ngày rồi. Chương 138, nếu không cầu hòa, trước tiên lùi lại hồi doanh. Thấy bẻ đi tường khâm, Chu Thái bây giờ lại là trọng thương, Chu Du tâm lo Chu Thái thương thế, cũng vô tâm công thành, bất đắc dĩ truyền đạt ra lệnh rút lui. Quá tốt rồi, Giang Đông quân lùi lại rồi. Tường khâm Chu Thái chính là Giang Đông thượng tướng vậy, bây giờ bọn họ một chết một bị thương, Giang Đông quân nhất định hề vải suy sụp. Ích Dương đầu tường Kinh Châu quân môn, thấy Giang Đông binh mã lùi lại, từng cái vô cùng phấn khởi, lớn tiếng hoan hô, cùng Chu Du mới vừa đến, cái kia hề vải suy sụp dáng dấp tuyệt nhiên ngược lại. Giờ khác này Bảng Thống cũng leo lên đầu tường, Lâm Khiếu hướng về Bảng Thống chắp tay nói chuyện, quân sư, chỉ giết Tường Khâm, cái kia Chu Thái khá là dũng mãnh, trong lúc nhất thời ta khó có thể chém giết, bị Lăng Thống cấp cứu đi rồi, bất quá hắn người mặc mấy chục sáng, nghĩ đến không có thần y diệu thủ xuân về, sợ là cũng không sống được hiểu rõ. Bàng Thống nghe vậy, vớt râu ha ha cười nói, Chu Thái nhiều lần cứu Tôn Quyền tại Nguyên An, chính là Tôn Quyền coi trọng nhất tâm phúc cái tướng, lần này Chu Du nếu là bẻ đi Chu Thái, hắc, còn không biết là kết cục gì, Tôn Quyền cũng không thông báo đau lòng đến mức nào. Bàng Thống cũng không lo lắng Tôn Quyền sẽ vì Tường Khâm, Chu Thái báo thủ cho tới đối Kinh Châu dụng binh. Đầu tiên, là Giang Đông đối lý trước, trộn gà không xong còn mất nắm gạo, bẻ đi Tường Khâm, Chu Thái cũng không trách người khác. Thứ hai, Tôn Quyền cùng Lưu Bị không giống. Lưu Bị sẽ vì Quan Vũ hưng binh báo thủ, Tôn Quyền nhưng sẽ không bởi vì Tường Khâm, Chu Thái hưng binh báo thủ. Lại nói một bên khác, Chu Du dẫn quân hồi doanh, vội vã triệu tập quân ý thay Chu Thái, Lăng Thống trị thương. Không chỉ có Chu Thái thân thụ trọng thương, Lăng Thống vì cứu Chu Thái, cũng suýt nữa bị đáp tiến vào, người bị trúng mấy mũi tên, thương thế đồng dạng rất nặng. Lăng Thống khoát tay hào nói, ta chỉ là chút phổ thông trúng tên, cũng không lo ngại, nhanh thay Chu tướng quân trị thương. Quân y liền đi là Chu Thái trị thương. Đi tới giường một bên, vừa nhìn Chu Thái thương thế này, quân sư lông mày nhất thời ninh thành một cái xuyên tự. Chỉ thấy trên giường Chu Thái, áo giáp quần áo và đồ dùng hàng ngày đã cởi xuống, khắp toàn thân đều là thương tích, có mới thương đang chảy máu, cũng có vết sẹo cũ ngân nhấp nhô như khe. Máu tươi lưu trên giường đỏ chót một mảnh, khắp toàn thân, hầu như không có một tấc hoàn chỉnh da rẻ. Chuyện này, quân y thấy thế này sợ đến trợn mắt ngoác mồm, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, căn bản nói không ra lời. Chu Du quát lạnh, nhanh lên cho Chu tướng quân trị liệu. Làm hết sức. Quân y xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, liền vội vàng tiến lên là Chu Thái trị liệu. Khác đem nói sớm nói cẩn thận, để tránh khỏi không trị hết Chu Thái bị vấn tội. Cỡ này thương thế, dù cho Hoa Đà đến rồi cũng không dám nói có 100% tự tin, một người huyết đều muốn chảy khô, trừ khi truyền máu, bằng không nơi nào có thể cứu. Có thể trước mắt chính là Tam Quốc, cũng không có loại này chữa bệnh kỹ thuật. Loại thương thế này, một cái quân y căn bản không giúp được, 4, 5 cái quân y cùng tiến lên trận, tiêu độc, cầm máu, lấy tên, bôi thuốc, băng bó, vẫn bận cùng 4 cái canh giờ, mới đưa Chu Thái cho băng bó lên. Chu Thái khắp toàn thân bị băng gạc bọc lại, phảng phất một cái đại bánh trưng như thế. Chúng tướng vẫn chờ tại trong doanh trướng tĩnh lặng nhìn quân y là Chu Thái trị thương, từng cái tình cảnh bí thảm, than thở. Xong chưa? Quân y hết bận, Chu Du liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Quân y lắc đầu nói, tiểu lão nhi đã tận lực, có thể không qua mạng sống, chỉ có xem mệnh trời. Chu Du cả giận nói, đừng nói mệnh trời, ta muốn ngươi chữa khỏi Chu tướng quân. Quân y nghe vậy nếp nhăn trên mặt liền càng nhiều thêm, ngã quỵ ở mặt đất nói, ta y thuật nông cạn, đô đốc chính là giết ta cũng không dám bảo đảm Chu tướng quân nhất định sẽ tốt lại. Bất quá hiện nay thiên hạ, nhưng có hai người có thể bảo vệ Chu tướng quân tính mạng. Chu Du nghe vậy trong lòng rõ ràng, ngươi là nói Hoa Đả cùng Trương Cơ. Quân y gật gật đầu. Năm đó Chu tướng quân trọng thương, thân chúng mấy chục thương, chính là thần y Hoa Đà chữa khỏi, nhưng là bây giờ hai người bọn họ đều ở Lưu Bị dưới trướng. Ai, đi xuống đi. Chu Du khoát tay nào nói. Đô đốc. Giờ khắc này trên giường Chu Thái lẩm bẩm âm thanh truyền đến. Ấu Bình, làm sao? Chu Du liền vội vàng tiến lên, nắm lấy Chu Thái tay dò hỏi. Chu Thái trên ngực hạ nhấp nô, thấp giọng nói chuyện. Đô đốc, ta chỉ sợ là gắng không nổi cửa ải này. Sau đó chỉ sợ là không thể theo ngươi chinh chiến, Tưởng Khâm cùng ta tình đồng thủ túc, kính xin đô đốc vì huynh đệ ta báo thủ, bằng không ta chết không nhắm mắt. mặt khác giết huynh đệ ta người, tên là Lâm Thiếu, ta đại thể nhớ tới đến hắn là người phương nào rồi. Thái sử tướng quân, Hàn Dương tướng quân, các ngươi còn nhớ 15 năm trước Thạch Đỉnh cuộc chiến sao? Thái sử Từ nghe vậy đi lên phía trước an ủi, Ấu Bình, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi lại muốn nói rồi. Chu Thái nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thân thể của ta tự biết chi, hiện tại không nói, sau đó liền không có cơ hội, 15 năm trước Thạch Đỉnh cuộc chiến, Thái sử tướng quân ngươi mang theo một cái kỵ tốt nên chiến chúa công, ngươi cùng chúa công càng đánh càng xa, mà mấy người chúng ta nhưng là bị cái kia kỵ tốt chặn. Lúc trước tại trên tường thành, cái kia Lâm Khiếu dường như cùng ta có thâm cựu đại hận đồng dạng, ta vừa bắt đầu còn không nhớ ra được hắn là ai, chém giết mấy chục hồi hiệp, ta liền dần dần nhớ lại chiêu số của hắn, chính là năm đó chúng ta vây công cái kia kỵ tốt sử dụng qua. Dĩ nhiên là hắn lại không chết. Hàn Dương nghe vậy con ngươi co rụt lại, không khỏi kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên đối Lâm Khiếu khắc sâu ấn tượng. Năm đó theo ta xuất chiến cái kia kỵ tốt, hắn càng lợi hại như vậy. Mà Thái sử Từ khẽ nhíu mày, trong đầu nỗ lực muốn hồi ức Lâm Khiếu tin tức, chỉ tiếc cái gì cũng không nghĩ đến lên, chỉ mơ hồ nhớ tới có như thế người. Bất quá điều này cũng không trách Thái sử Tử, năm đó Hàn Dương, Chu Thái bọn người vây công Lâm Khiếu, mười mấy người còn bị hắn ngăn cản hồi lâu, bởi vậy Hàn Dương tự nhiên là đối Lâm Khiếu ký ức sâu sắc. Mà Thái sử Tử thì lại khác, ở trong mắt hắn, Lâm Khiếu bất quá một tiểu tốt, hắn ra khỏi thành sau liền trực tiếp cùng Tôn Sách chém giết, sau khi trở về Lâm Khiếu vẫn chưa trở về thành. Thái sử Từ cũng chỉ khi hắn là chết trận thôi, sau đó Thái sử Từ bị Tôn Sách đánh bại đầu hàng, Hàn Dương mấy người cũng vẫn chưa đem đoạn chuyện cũ này nói cho Thái sử Từ, bởi vậy Thái sử Từ không nhớ rõ Lâm Khiếu cũng là hợp tình hợp lý. Chu Thái thở dài nói, ta chỉ cho rằng hắn chết rồi, không nghĩ tới lại nương nhờ vào Lưu Bị, năm đó chúng ta mười mấy cái vây công hắn một người, đem hắn trọng thương, thân sáng mấy chủ. Bây giờ ta cũng bị hắn trọng thương, vậy cũng là mệnh trời đi. Ấu Bình, đừng vội như thế. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nhất định sẽ tốt lên. Chu Du cầm lấy Chu Thái bàn tay an ủi. Động viên xong Chu Thái, Chu Du liền dẫn chúng tướng trở về trung quân đại trướng. Lý Dị đi vào doanh trại, hướng về Chu Du bẩm báo, Đô Đốc, ta đã sai người chế tạo 300 giá thang mây. Ừm. Chu Du gật gật đầu cũng không nói chuyện. Chúng tướng cũng là trầm mặc không nói, bây giờ tưởng Khâm chết trận, Chu Thái mắt thấy cũng phải không sống được, Giang Đông vì một cái Ích Dương tổn thất nặng nề, coi như đánh hạ Ích Dương thì làm sao? Một tướng thấy mọi người trầm mặc không nói, cắn răng chắp tay mà ra, nói chuyện, Đô Đốc, không bằng nghị hòa đi, Gia Cát Lượng từ lúc Ích Dương tăng phái 5,000 binh mã, bây giờ có Ích Dương quân coi giữ 8,000, quân ta mới bại, bẻ đi đại tướng, sĩ khí hể vải suy sụp, chỉ sợ trong thời gian ngắn không hạ được Ích Dương. Thần y Trương Cơ liền tại Giang Lăng, không bằng nghị hòa xin vay thần y đi, như thế vẫn còn có thể bảo đảm Chu tướng quân một mạng. Chương 139 Bàng Sĩ Nguyên lần đầu chọc tức Chu Công Cẩn. Nghị hòa. Chu Du nghe vậy sầm mặt lại, đột nhiên vỗ một cái bàn quát lên, quân ta vừa xuất binh, bây giờ trận đấu thất lợi, càng tổn thất Tưởng Khâm tướng quân, liền như vậy nghị hòa, không phải để người trong thiên hạ chế nhạo sao? Coi như nghị hòa, Kinh Châu cho mượn thần y là Ấu Bình trị thương, Ấu Bình hắn cũng sẽ nhờ đó ấy nấy, cả đời không ngóc đầu lên được, này so giết hắn còn khó chịu hơn. Tướng lĩnh nghe vậy thở dài, lui xuống. Chu Du đứng dậy, cầm kiếm mà đứng quay về chúng tướng nói chuyện, bọn ngươi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, bồi dưỡng đủ tinh thần, ngày mai kế tục tấn công Ích Dương. Rõ. Chúng tướng nghe vậy chắp tay lĩnh mệnh. Đúng vào lúc này, một người lính đột nhiên chạy vào lều trại, hướng về Chu Du bẩm báo, khởi bẩm Đô Đốc, Ích Dương thành phái ra sứ giả đến đây cầu kiến. Sứ giả. Chu Du nghe vậy chân mày cau lại, một đám chuẩn bị đi trở về các tướng lĩnh cũng dồn dập ngừng lại. Để hắn đi vào. Chu Du ngồi trở lại soái án bên trên. Quay về binh sĩ hạ lệnh. Lại nói Ích Dương tại sao lại phái sứ giả đến đây Giang Đông doanh trại, nay còn muốn tìm hiểu đến một canh giờ trước. Giang Đông lui quân sau, Bàng Thống cùng Lâm Khiếu hai người ra cố thành phòng sau, liền ngồi cùng một chỗ sau khi thương nghị tục công việc. Lâm Khiếu quay về Bàng Thống dò hỏi, hôm nay Tưởng Khâm bị giết, Chu Thái bệnh nặng, ngày mai Chu Du nhất định sẽ phái binh mãnh công ta Ích Dương, quân sư mưu kế chống chết, không biết có thể có kế sách đứng đối tiếp xuống Chu Du tiến công. Ta như xuất hiện. Chu Du nhất định lui binh, Ích Dương thành phòng ngự, ngươi chỉ để ý yên tâm chính là. Bàng Thống vô vỗ Lâm Khiếu vai, chợt cười lạnh nói, chỉ là bây giờ chúa công không lâu liền muốn đánh hạ Ích Châu, đến lúc đó nhất định phải tranh cướp Hán Trung, Tào Tháo sự chú ý cũng sẽ đặt ở Hán Trung bên trên. Mấy năm tiếp theo thời gian, thiên hạ bố cục thì sẽ quay chung quanh chúa công cùng Tào Tháo triển khai, Kinh Châu phương diện, chúa công khó có thể phân tâm Hán Cố, hơn nữa phản thành Tào Nhân, cũng sẽ đối Kinh Châu mắt nhìn chằm chằm. Ta như trực tiếp xuất hiện, Chu Du coi như lui binh, trong lòng chỉ sợ nhất định không cam lòng, sau đó như có cơ hội, hắn khẳng định còn có thể trở lại. Chỉ cần chết một cái Tường Khâm, ăn thiệt thòi còn chưa đủ à, vì Kinh Châu sau đó yên ổn, ta lại không chịu dễ dàng như thế liền buông tha hắn. Lâm Khiếu nghe vậy chắp tay dò hỏi, quân sư còn dự định làm sao đối phó Chu Du? Bàng Thống nhếch miệng cười một tiếng nói, kha kha, cái này không nổi, tạm thời trước tiên tha cho ta bực bội hắn một mạch, bực bội lệnh chí hôn, Chu Du không bình tĩnh, mới dễ dàng hơn đối phó. Cho ta truyền huyện lệnh lại đây. Sau đó Bàng Thống liền để huyện lệnh tìm một cái huyện lại, diện thụ cơ nghi, để hắn đi tới Giang Đông doanh trại gặp mặt Chu Du. Giang Đông doanh trại. Binh sĩ mang theo một cái văn sĩ tiến vào trong đại trướng. Văn sĩ đi vào lều lớn, hướng về Chu Du chắp tay nói, xin chào Chu Đô Đốc. Chu Du phủi văn sĩ một chút, lạnh lùng nói, hạ người đứng người phương nào, này đến vì chuyện gì? Văn sĩ chắp tay nói chuyện, tại hạ bất quá là vô danh tiểu tốt thôi, này đến cầu kiến Đô Đốc, chính là phụng huyện tôn chi mệnh hướng Đô Đốc truyền đạt lời nhắn. Hắn có chuyện gì để ngươi tới? Văn sĩ chắp tay nói, thực không dám giấu giếm, lúc trước ra các quân sư rời đi Kinh Châu trước, liền bí mật đối Ích Dương Tăng phái viện binh, trong bóng tối ẩn giấu đi, để phòng ngừa quý quân đối Kinh Nam bất lợi. Hôm nay quý quân đến đây tiến công, huyện tôn chỉ là muốn cố ý yếu thế, đánh các ngươi trở tay không kịp, hạ thấp quý quân tinh thần, lấy bảo đảm Ích Dương không lo thôi. Nhưng chưa từng nghĩ quân ta bên trong có cái Lâm Khiếu, này Lâm Khiếu chính là 2 năm trước nương nhờ vào chúa công, vẫn đảm nhiệm công tử hộ vệ, bởi vì Ích Dương không có đại tướng, lúc này mới trước đến giúp đỡ trấn thủ. Còn hắn trước đây cùng Giang Đông ân đoán, chúng ta cũng là vừa nãy hỏi thăm mới biết được, trước đây thực không biết chuyện. Hắn thấy Tưởng Khâm Chu thái tướng quân giết tới đầu tường, liền đỏ cả mắt liều lĩnh muôn muôn báo thủ. Tưởng Khâm tướng quân chết trận, Chu thái tướng quân trọng thương, cũng là huyện tôn sở liệu chưa kịp. Trước mắt huyện tôn đại nhân phi thường kinh hoàng, Tôn Lưu hai nhà vốn là minh hữu, không muốn bởi vì nhất thời sơ sẩy, náo xảy ra chuyện lớn như vậy. Chu thái tướng quân chính là Ngô Hầu tâm phúc cái tướng, hắn nếu có sai lầm, Ngô Hầu nhất định nổi trận lôi đình, cùng ta chúa công không chết không thôi. Hôm nay Chu thái tướng quân trọng thương, huyện tôn nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, hắn cố ý phái tiểu nhân đến đây, hỏi thăm Chu tướng quân thương thế. Bây giờ ta Ích Dương có binh mã 8,000, quý quân chỉ sợ khó có thể đánh chiếm, nếu là Chu thái tướng quân không ngại, huyện tôn ý tứ là bắt tay giảng hòa, thỉnh quý quân rút quân, để tránh khỏi kế tục giằng co, không duyên cớ tiêu hao thực lực, đối với ngươi ta song phương đều bất lợi. Nếu là Chu thái tướng quân tình huống không thể lạc quan mà nói, liền thỉnh Đô Đốc đem Chu thái tướng quân đưa vào trong thành. Chúng ta sẽ phái người đem hắn đưa đến Giang Lăng thỉnh thần y trị liệu. Chỉ thỉnh Đô Đốc lui binh, Chu tướng quân thương thế khỏi hẳn sau, tại đem Chu tướng quân đuổi về Giang Đông, như thế cũng có thể bù đắp hôm nay khuyết điểm, ta chủ cùng Nô Hầu cũng sẽ không như nước với lửa rồi. Thất phu, khinh người quá đáng. Lăng Thống nghe vậy giận dữ nói, các ngươi cố ý thiết kế hại chết Tưởng Khâm tướng quân, làm cho Chu thái tướng quân trọng thương, bây giờ lại từ chối nói không biết Lâm Khiếu việc. Vậy hắn sát hại Tưởng Khâm tướng quân thời gian, các ngươi vì sao không hơn nữa ngăn cản? Chúng tướng cũng dồn dập nổi giận mắng, lẽ nào ta Giang Đông liền không có danh ý sao? Chu thái tướng quân vết thương, nhất định liền muốn Trương Trọng Cảnh mới có thể chữa trị. Bọn ngươi bất quá là sợ hãi quân ta công thành thôi, bây giờ lại giả mù sa mưa để van cầu cùng, ta xem ngươi là muốn chết. Văn sĩ nghe vậy cười ha ha, chỉ vào chúng tướng mắng nói, bọn ngươi một đám mãng phu, các ngươi có biết bây giờ Chu Đô Đốc khó xử? Huyện tôn đại nhân muốn cho các ngươi một cái dưới bậc thang. Muốn vì Chu Đô Đốc tìm một con đường sống, rất ta tới cứu hắn, các ngươi lại không cảm kích. Chu Du nghe vậy sắc mặt nhất thời chìm xuống, lạnh lùng nói, ta làm sao cần hắn tới cứu. Lần này xuất binh tấn công ta Kinh Châu, nói vậy là Chu Đô Đốc hướng Ngô Hầu đề nghị chứ. Văn sĩ hướng về Chu Du chắp tay nói, bây giờ Tưởng Khâm chết trận, Chu Thái trọng thương sắp chết, Đô Đốc nếu như có thể thuận lợi đánh hạ Ích Dương, cướp đoạt Kinh Nam, còn vẫn có thể lấy công chủ tội. Nhưng là ta trong thành có quân coi giữ 8,000. Các ngươi làm sao đánh chiếm đến hạ? Các ngươi bây giờ đã trả giá thảm như vậy thống đánh đổi, nếu là kế tục hao binh tổn tướng nhưng không hạ được Ích Dương mà nói, Chu Đô Đốc trở lại, có nghĩ tới là kết quả gì sao? Huyện tôn đại nhân biết Đô Đốc khó xử, vì lẽ đó đồng ý chủ động cầu hòa, trị liệu Chu thái tướng quân, hai nhà biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế Chu Đô Đốc cũng có thể giảm bớt trách phạt. Nếu là Đô Đốc khư khư cố chấp, thề muốn tấn công Ích Dương mà nói, chỉ sợ trở lại sau đó, như lần trước như vậy tại Sài Tang tọa lệnh. Nuôi 2 năm bệnh đều là nhẹ, nói không chắc. Còn có thể khó giữ được tính mạng A, kính xin Chu Đô Đốc thận trọng cân nhắc A. Thất phu an dám coi khinh cho ta. Chu Du nghe xong lời này, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn tung hoành thiên hạ 10 mấy năm, này vẫn là hắn lần thứ nhất bị người khác uy hiếp. Người muốn chết. Lăng Thống giận dữ, rút ra bên hông bội kiếm liền muốn chém giết sứ giả. Dừng tay. Chu Du đưa tay ngăn lại Lăng Thống, cười lạnh nói, có câu nói hai nước giao binh, không chém sứ giả, hôm nay ta tạm thời tha cho ngươi một mạng, trong vòng 3 ngày, ta liền muốn phá Ích Dương. Đến lúc đó nhất định phải lấy ngươi cùng với huyện lệnh đầu lâu làm bầu rượu. Chương 140, ám chiêu tầng tầng lơ tở lơ tở. Chu Đô Đốc không nghe lời hay, vậy ta Ích Dương quân coi giữ liền gối giáo chờ sáng chờ Đô Đốc đến công rồi. Như thế cũng được, ngày sau Ngô Hầu hạ xuống tội đến, ta Kinh Châu còn có thể thiếu một đại họa tâm phúc đây. Cáo tử. Văn sĩ chắp tay, cười lạnh một tiếng lui ra doanh trại. Suýt chút nữa hủ chết lão phu rồi. Ra doanh trại, tên văn sĩ kia hai chân liền không nhịn được run lên, sờ sờ phía sau lưng, vào tay chỉ cảm thấy một mảnh ẩm ướt, thấm ra mồ hôi, đã sớm ướt nhẹp phía sau lưng hắn. Giang Đông doanh trại bên trong. Đô Đốc, bây giờ nên làm gì? Lăng Thống một mặt vẻ ưu lo nhìn Chu Du hỏi. Vừa nãy tên văn sĩ kia nói một chút không sai. Tưởng Khâm chết trận, Chu Thái bây giờ trọng thương, sinh mệnh cũng không có bảo đảm, Chu Du nếu như có thể đánh hạ Kinh Nam, tốt xấu có thể lấy công chủ tội. 2 năm trước Chu Du chủ trương gắng sức thực hiện tấn công Lích Châu, cũng là hao binh tổn tướng, còn dẫn đến Nam quận thất lạc. Tại Giang Đông, Chu Du địa vị đã là xuống dốc không phanh, danh tiếng không lớn bằng lúc trước, chiến lược sai lầm, tổn thất nặng nề, dẫn đến tại Sài Tăng ngồi xuống 2 năm ghẻ lạnh. Bây giờ tấn công Kinh Châu, đã là hao binh tổn tướng, nếu là không hạ được Ích Dương, kế tục khuyết trương tổn thất lớn, Chu Du trở lại bị ghẻ lạnh còn là khinh, chỉ sợ là có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà Bàng Thống như kế, nhưng là đem Chu Du cho giá đến nổi giận. Này văn sĩ ngay ở trước mặt chúng tướng diện nói ra Chu Du khó xử, Chu Du còn làm sao trở lại. Trở lại mà nói, Chu Du kia chính là vì tư lợi, vì bảo vệ chính mình tính mạng cùng địa vị. Bởi vậy Chu Du trước mắt nhất định phải đến tiến công Ích Dương không thể. Tấn công Ích Dương kế hoạch bất biến. Chu Du khoát tay háo một cái, quay về chúng tướng nói chuyện, bọn ngươi không cần phải lo lắng, lúc trước người sứ giả kia tuy rằng mặt ngoài vênh váo hung hăng, nhưng phía sau lưng sớm đã bị mồ hôi cho thấm ẩm ướt, trong lòng cũng là cực kỳ sợ sệt. Bất quá Ích Dương có quân coi giữ 8,000, lại có Lâm Khiếu tại, mãnh công nhưng là có chút khó khăn, ta có một kế, có thể trừ Lâm Khiếu, vừa có thể là Tưởng Khâm, Chu Thái hai người báo thủ, lại có thể đánh hạ Ích Dương. Chúng tướng nghe vậy đại hỉ, liền vội vàng nói, Đô Đốc có rượu kế gì, chỉ để ý dặn dò. Chu Du nhìn về phía Hàn Dương, Thái Sử Từ hai người, nói chuyện. Cái kia Lâm Khiếu năm đó cùng các ngươi có chút ân oán, Hàn Dương, Thái Sử Tử, ngày mai hai người các ngươi ra khỏi thành khiêu chiến, Lâm Khiếu chắc chắn ra khỏi thành nên chiến, đến lúc đó các ngươi đem hắn dụ rời thành hạ, ta tại dẫn quân bắt giết chi. Rõ. Hàn Dương nghe vậy chắp tay lĩnh mệnh, Thái Sử Tử hơi hơi chần chừ chốc lát, cũng đồng dạng đáp ứng. Thái Sử Tử đối với Lâm Khiếu ấn tượng vốn là không khắc sâu, năm đó xuất chiến Tôn Sách, Lâm Khiếu bất quá là lấy một tiểu tốt thân phận tùy tùng. Hơn nữa Thái Sử Từ cũng không phải tại khúc ga cuộc chiến, Lâm Khiếu cùng Giang Đông 12 vũ tướng chém giết nương nhờ vào Tôn Sách, Thái Sử Từ vẫn vì lưu do kiên trì đến cuối cùng sơn cùng thủy tận thời gian, cho đến lúc thành phá Tôn Sách tự mình thuyết hàng, lúc này mới đầu hàng. Nếu là 15 năm trước, Thái Sử Từ nương nhờ vào Tôn Sách không lâu, gặp phải Lâm Khiếu có thể sẽ mang trong lòng hổ thẹn. Nhưng là bây giờ sự tình đã qua 15 năm, Thái Sử Từ cùng Giang Đông đã sớm chặt chẽ không thể tách rời. Lâm Khiếu bây giờ chính là kẻ thù của hắn, huống chi Thái Sử Từ cùng Chu Thái, Tưởng Khâm hai người tư giao rất tốt, về công về tư, Thái Sử Từ đều sẽ không lòng dạ mềm yếu. Huống chi Thái Sử Từ đối với Lâm Khiếu, là không có bao nhiêu thua thiệt. Như càng muốn nói có thua thiệt mà nói, cái kia lúc trước là lưu do chinh chiến cho nên chết trận tất cả mọi người, Thái Sử Từ cũng phải có lỗi với bọn họ. Trên đời này từng có đầu hàng trải qua tướng lĩnh, cũng đều nên không mặt mũi gặp người. Một bên khác, Ích Dương Thành. Sứ giả trở lại Ích Dương sau, liền đem tại Giang Đông doanh trại trải qua bẩm báo cho Bàng Thống. Lâm Khiếu nghe vậy ha ha cười nói, ha ha ha, quân sư đây là đem Chu Du cho gác ở hỏa thượng nương a, đã như thế, Chu Du chính là muốn rút quân, cũng đến ngừng chiến tranh bỏ đi ý nghĩ, cứ như vậy Chu Du tại Ích Dương hao tổn, đến lúc đó không hạ được Ích Dương, hao binh tổn tướng trở lại, nhất định phải bị phạt nặng. Quân sư, ngài là không nhìn thấy a, ta dựa theo ngài nói, đầu tiên là chê cười, giả tình giả ý. Sau đó lại là trực tiếp vạch trần Chu Du khó xử. Chu Du cái kia gương mặt, âm trầm đến đáng sợ, ta bị hắn sợ đến phía sau lưng đều ướt, nếu là Chu Du nổi lên sát tâm, ta chỉ sợ liền không về được rồi. Bàng Thống nuốt dâu nói chuyện, hai nước giao binh không chém sứ giả, Chu Du chính là nho tướng, càng là quân tử, là không sẽ phá hư chiến tranh lễ tiết. Bàng Thống dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá ta nghĩ Chu Du nên thay đổi tiến công Ích Dương phương lược, mục tiêu của hắn, nên là ngươi rồi. Bàng Thống dứt lời. Nhìn về phía Lâm Khiếu. Bàng Thống nghe vậy nghi ngờ nói, ta. Quân sư đây là ý gì? Bàng thống cười nói, ngươi năm đó cùng Hàn Đường, thái sử từ bọn người có thù cũ, ngày mai Chu Du nhất định để cho bọn họ tới khiêu chiến ngươi, nghĩ cách bắt giết ngươi. Lâm Khiếu nghe vậy trầm ngâm nói, Hàn Đường võ nghệ thưa thất bình thường ta ngược lại không sợ, chỉ có thái sử từ có chút khó đối phó, bất quá bọn hắn liên thủ, ta cũng không sợ. Quân sư chỉ để ý yên tâm, ngày mai ta chắc chắn đánh bại bọn họ, tại tỏa giang đông quân nhuệ khí. Ngươi nếu ra khỏi thành, Chu Du sao lại để ngươi dễ dàng trở về? Bàng thống lắc đầu nói, trừ thái sử tử, Hàn Đương, Giang Đông còn có Lăng thống, người này cũng là một viên dũng tướng đây, ngươi trên người chịu thủ thành chi trách, không thể như vậy mạo hiểm. Lẽ nào ngày mai Giang Đông quân như tới khiêu chiến, ta không xuất chiến sao? Lâm Khiếu khổ sở nói, đã như thế, quân ta sĩ khí nhất định bị đả kích lớn, mà Giang Đông quân lại sẽ khôi phục sĩ khí. Bàng thống cười nói, ta chỉ nói là không thể mạo hiểm, vừa không có nói không thể để cho ngươi ra khỏi thành khiêu chiến, Giang Đông dũng tướng bên trong, chỉ có thái sử tử võ nghệ cao cường nhất, chính là cần cảnh giác đối tượng, ta có một kế, có thể để thái sử tử không dám cùng ngươi tranh đấu. Lâm Khiếu nghe vậy mừng lớn nói, thái sử tử chính là anh hùng, năm đó hắn cũng là sơn cùng thủy tận sau mới nương nhờ vào Giang Đông, ta cũng không oán hận hắn. Tuy rằng bây giờ ta cùng hắn chính là kẻ địch, vừa ý để cũng không muốn cùng hắn binh đao gặp lại, quân sư có kế sách gì, mau mau nói đến. Bàng thống tử trong lồng ngực móc ra một tờ giấy đến, đưa cho Lâm Khiếu nói chuyện, ngươi trở lại đem những câu nói này ghi nhớ đọc thuộc lòng, ngày mai thái sử tử như đến, lợi dụng này tới đối phó hắn, như thế thái sử tử tất xấu hổ không chịu nổi, không dám nhận chiến. Đến lúc đó ngươi xuất hiện ở thành nên chiến Hàn Đương, đúng rồi, này Hàn Đương chính là Giang Đông lão tướng, tại Tôn Kiên tại liền là Giang Đông hiệu lực, địa vị hắn rất nặng, giết hắn, Giang Đông chỉ sợ sẽ cùng chúa công thể không bỏ qua. Bởi vậy người này chỉ có thể bại mà không thể giết, nếu có những người khác đến, liền không cần hạ thủ lưu tình. Lâm Khiếu gật gật đầu, tiếp nhận thư vừa nhìn, không khỏi sắc mặt trở nên hơi kỳ quái lên, quân sư, những câu nói này không khỏi mang có chút độc ác chứ. Bàng thống nghe vậy vớt dâu nói chuyện, hai quân giao phòng, cũng bao hàm môi thương khẩu chiến, này môi thương khẩu chiến, cùng quân đội tinh thần đồng dạng chặt chẽ liên kết. Ngươi ngày mai nếu như có thể mắng thái sử từ rời khỏi sàn diễn, thất bại Giang Đông quân sĩ bực bội, liền coi như ngươi một cái công lớn. Lâm Khiếu đem thư thu vào trong lòng, chắp tay nói, vậy được, mặt tướng trở lại ghi nhớ đọc thuộc lòng. 24. Thần thương khẩu chiến, thần, ở đây nghĩa là môi, đôi môi. Chương 141. Lâm Khiếu đau mắng thái sử tử. Chương 142, Lâm Trọng Hổ uy trấn Lịch Dương. Nghe xong Lâm Khiếu câu nói sau cùng, thái sử tử không thể kiềm được, quát to, đủ rồi, ta thái sử tử ân oán rõ ràng, một đời quang minh lỗi lạc. Năm đó ngươi đã cứu ta một lần, hôm nay ta cũng không cùng ngươi chém giết, lần sau gặp mặt, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Thái sử tử dứt lời, liền thúc một chút chiến mã rục ngựa mà đi, là tránh khỏi Chu Du ngăn cản, nhưng là thẳng đến doanh trại phương hướng mà đi. Này Lâm Khiếu, không đúng a. Chu Du trông thấy thái sử từ rời đi, nhưng không có lựa chọn ngăn cản, như đổi làm là hắn, chỉ sợ cũng không có kế tục đối mặt Lâm Khiếu dũng khí. Chỉ là nhìn Lâm Khiếu, Chu Du nhưng phát giác một tia không đúng. Chu Du xem thầm nghĩ trong lòng, hắn chỉ trích tử nghĩa những câu nói kia, tuy rằng cái chảy cái cối, nhưng cũng có lý có cứ, những câu như đao, đâm người trái tim. Hắn một cái vũ phu, làm sao biết nhiều như vậy đạo lý đây? Lẽ nào là huyện lệnh dạy? Chu Du nhìn về phía trên tường thành huyện lệnh, chợt lắc đầu nói, hôm qua tiến công Lích Dương, hắn tuy tự mình lên thành phòng thủ cổ vũ sĩ khí, nhưng lại nhưng rụt đầu rụt cổ, hiển nhiên là sợ sệt đến đòi mạng, rõ ràng là cái kẻ tầm thường a. Tối ngày hôm qua, người sứ giả kia mấy câu nói, cũng là từng từ đâm thẳng vào tim gan, làm sao có khả năng là này huyện lệnh dạy đây? Chẳng lẽ này Lích Dương trong thành, còn có cao nhân? Là ra cắt lượng chưa đi sao? Chu Du sắc mặt chậm rãi chìm xuống. Đô đốc! Thái sử tướng quân rời đi, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Một tướng đánh vỡ Chu Du mạch suy nghĩ. Chu Du vừa nhìn về phía chiến trường, trầm ngâm một phen liền hạ lệnh, Lăng thống võ nghệ không kém gì thái sử từ bao nhiêu, tạm thời để ba người vây công, xem có thể hay không lưu lại Lâm Khiếu. Rõ. Binh sĩ nghe vậy vội vã vung vẩy cờ lệnh chỉ huy. Lăng thống trông thấy cờ lệnh, thúc một chút chiến mã, thẳng đến Lâm Khiếu giết đi. Lăng thống võ nghệ, cũng không giống như thái sử từ kém bao nhiêu, tại Giang Đông. Hắn cũng là xếp hạng thứ 5 chiến tướng. Lăng thống có cùng Trương Liêu chém giết 50 hiệp bất phân thắng bại, vì bảo vệ tôn quyền, lao ra quân địch bao vây, tay giết mấy chục quân địch chiến tích. Lăng thống cầm trong tay trường thương, thúc ngựa thẳng đến Lâm Khiếu đánh tới. Hàn Dương, Lý Dị hai người, cũng từng người nâng thương từ nghiêng đâm bên trong tới rồi trợ trận. Này Lý Dị, cũng là Giang Đông nổi danh đại tướng, cùng Tạ Tinh nổi danh, được xưng có vạn phu bất đương chí dũng. Tại Di Lăng cuộc chiến thời kỳ, đã từng cùng Trương Bảo đại chiến 20 hiệp bất phân thắng bại. Bất quá Lý Dị võ nghệ mặc dù không tệ, nhưng ở Lâm Khiếu trước mặt, nhưng là không ra gì. Lâm Khiếu cùng Lăng Thống trước tiên giết tới một chỗ, Lăng Thống một thương tấn công tới, trường thương sen lẫn hô hố phong thanh thẳng đến Lâm Khiếu mặt mà tới. Lâm Khiếu quay đầu đi, trường thương trong tay tiện tay vung lên, liền đem đánh ra. Hai thương va chạm trong nháy mắt, Lăng Thống sắc mặt một trận vặn mẹo, chỉ cảm thấy cánh tay đau xót thương yêu không dứt, trường thương trong tay suýt nữa tuột tay mà bay. Hôm qua vì cứu Chu Thái, hắn cũng bị thương không nhẹ, tuy rằng chỉ là chút da thịt thương, cũng không lo ngại. Nhưng cao thủ so chiêu, sai một ly, chật ngang dặm, hôm qua thương thế, hôm nay liền trở thành cùng Lâm Khiếu đối chiến phiền phước, 10 phần thực lực, chỉ có thể phát huy ra khoảng 7 phần 10. Lăng Thống nắm chặt trường thương, nhịn xuống cánh tay đau xót đau, lại lần nữa triển khai tiến công. Bởi vì chỉ có chủ công nắm giữ quyền chủ động, tài năng kiểm chế lại Lâm Khiếu, để từ bên phối hợp tác chiến Hàn Dương, Lý Dị hai người đã thủ. Nhưng mà Hàn Dương, Lý Dị hai người, nhưng cùng Lâm Khiếu chênh lệch quá lớn, trải qua 2 năm tính dưỡng, Lâm Khiếu đã một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh cao, mà Hàn Dương bây giờ đã tuổi qua 50, võ nghệ đã không bằng tráng niên thời kỳ. Cho tới Lý Dị, võ nghệ so với Hàn Dương còn yếu một bậc, hai người tại Lâm Khiếu trong mắt, cùng đại đầu binh căn bản không hề khác gì nhau. Luận đơn đả độc đấu, bọn họ tại Lâm Khiếu trong tay đi bất quá 3 cái hiệp, dù cho giờ khắc này Lâm Khiếu bị Lăng Thống kiềm chế, hai người tiến công, đối Lâm Khiếu cũng không tạo thành được quá lớn uy hiếp, bị Lâm Khiếu tiện tay liền hóa giải. Chủ yếu chiến trường vẫn là Lăng Thống cùng Lâm Khiếu hai người, bởi Lâm Khiếu bị 3 người bao vây, khó có thể triển khai hiệp hạn chế phong. Hai người ở trên ngựa giết đến ngươi tới ta đi, trường thương vung vẩy, bóng thương tầng tầng đem hai người bao phủ trong đó. Giang Lăng đầu tường, tiếng trống chấn động chấn động. Giang Đông trong trận, binh sĩ hò hét trợ uy, thanh chấn động vân tiêu. Trong nháy mắt, 4 người chuyển đèn chém giết, liền đấu hơn 40 chiêu, 4 người xung quanh, móng ngựa đạp lên đến mặt đất bụi bặm tung bay. Các ngươi xem giữa trường hình thức làm sao? Chu Du chính là nho tướng, tuy rằng tinh thông nho gia lục nghệ, nhưng võ nghệ nhưng cùng chiến tướng có chênh lệch không nhỏ, bởi vậy không thấy rõ chiến trường hình thức, chỉ có thể hỏi thăm bên người chiến tướng. Một cái võ nghệ chiến tướng giỏi nghe vậy nói chuyện, đô đốc, hình thức có chút không thể lạc quan a. Lăng Thống tướng quân tuy rằng ngăn cản Lâm Khiếu, nhưng Hàn, Lý hai vị tướng quân, nhưng không thể đối Lâm Khiếu tạo thành uy hiếp. Mà Lăng Thống tướng quân hôm qua lại chịu chút thương thế, sau một quãng thời gian, nhất định đại bại. Chu Du sắc mặt dần dần chìm xuống dưới, lại nghĩ đến Rích Dương sau lưng khả năng có cao nhân chỉ điểm, tâm tình càng thêm buồn bực, lại sợ Lăng Thống, Hàn Dương bọn người có sai lầm, liền khoát tay hào nói, thôi, đánh chuông thu binh, để bọn họ trở về đi. Len ken len ken. Từng trận gấp gáp đánh chuông tiếng tại Giang Đông trong trận vang lên. Các ngươi trước tiên lui. Lăng Thống nghe được đánh chuông tiếng, vội vã để Hàn Dương, Lý Dị hai người lùi lại. Đi. Hai người cũng không chậm trễ, vội vã một rút chiến mã trở về trong trận. Thấy hai người đi rồi không xa khoảng cách, Lăng Thống ra sức bức lui Lâm Khiếu, cũng rục ngựa mà đi. Hừ, muốn đi không dễ như vậy, tạm thời để ngươi nếm thử ta tải bắn cung lợi hại. Lâm Khiếu thấy này cũng không truy đuổi, đem trường thương trong tay hướng về trên đất cắm xuống. Lấy lập tức bảo điều cùng, từ ống tên bên trong ngắt một cái lang nha tiễn, dương cung cài tên, thẳng đến Lý Dị vào tới. Hàn Dương chính là Giang Đông lao tướng, ba đời lao thần, trước mắt Tôn Lưu liên minh còn cần duy trì, dễ dàng không thể chém giết, mà Lăng Thống võ nghệ bất phàm, giờ khắc này tuy rằng lùi lại, nhưng cũng không ngừng về phía sau nhìn xung quanh, phi thường cảnh giác, nghĩ đến khó có thể đắc thủ. Bởi vậy Lâm Khiếu liền đem mục tiêu phóng tới Lý Dị trên người. Lăng Thống đang quay đầu lại, thấy Lâm Khiếu đang duy trì mở cung tư thế. Không trung đã có một mũi tên bắn về phía Lý Dị, không khỏi hét lớn, Lý tướng quân cẩn thận đâm sau lưng. Lý Dị nghe vậy vội vã quay đầu lại, đã thấy một mũi tên đang lao đến hắn cổ phong tới, phản ứng không kịp nữa, mũi tên dĩ nhiên bắn vào cổ họng của hắn. A! Lý Dị kêu thảm một tiếng, nhất thời rớt xuống dưới ngựa, hai tay giãy rủa che yết hầu, Lý Dị chỉ cảm thấy máu tươi phảng phất nước suối như vậy đang từ vết thương bạc bạc tuôn ra, gió lạnh vèo vèo tràn vào yết hầu, một loại trước nay chưa từng có lạnh giá xông lên đầu. Trong nháy mắt, Lý Dị ý thức liền bị phần này lạnh giá cho đóng băng, cũng không còn bất kỳ chi giác. Lý tướng quân. Lăng Thống sau lưng Lý Dị, thấy Lý Dị xuống ngựa, bi thống quát to một tiếng thẳng đến Lý Dị mà đi. Đi tới Lý Dị trước thi thể, Lăng Thống tung người xuống ngựa, thấy tử trạng thê thảm, trong mắt còn để lại vẻ sợ hãi, không khỏi cực kỳ bi thương. Quay đầu lại nhìn Lâm Khiếu quát lên, Lâm Khiếu, không giết ngươi ta thể không làm người. Lăng Thống liền muốn xoay người lên ngựa quay đầu lại tái chiến. Len ken len ken. Đánh chuông tiếng lại một lần nữa vang lên. Lăng Thống nắm chặt nắm đấm, nắm đến khanh khách vang vọng, cân nhắc một phen sau mới đè xuống lửa giận trong lòng, đem Lý Dị thi thể ôm ngựa, lúc này mới trở về quân trong trận. Chương 143, lần hai chọc tức Chu Công Cẩn. Chương 144, hết biện pháp Chu Du. Giang Đông quân doanh trại. Chúng tướng mang theo Chu Du trở về doanh trại, bận điệu thỉnh quân ý vì Chu Du trị liệu thân thể. Quân sư trị liệu một phen nói chuyện, đô đốc chỉ là cấp hỏa công tâm, tĩnh tâm tĩnh dưỡng hai ngày liền có thể không có gì đáng ngại rồi. Chúng tướng nghe vậy lúc này mới yên lòng lại. Thầy thuốc đi rồi, Chu Du nằm tại giường bên trên, quay về chúng tướng nói chuyện, chư vị, ta lúc trước lòng sinh một kế, hay là có thể bại bằng thống. Bọn ngươi mau chóng đi vào chuẩn bị tiền vàng mã, hương nến. Lăng thống nghe vậy chân mày cau lại, nói chuyện, đô đốc, tưởng khâm, Lý Dị hai vị tướng quân chết trận, quân ta cần phải tạm không phát tang, như hiện tại phát tang, chỉ sợ sĩ khí liền càng thêm hạ. Chu Du khoát tay hào nói, bàng thống giả chết tính toán ta, ta làm sao nếm trải không thể giả chết tính toán hắn. Sau đó các ngươi đi ra ngoài liền truyền đạt ta bệnh nặng tin tức, nhưng cũng cần lệnh các tướng nghiêm ngặt quản hạt bộ khúc, không thể có chút nào lười biếng, bọn ngươi mau chóng đi chuẩn bị đi. Rõ. Chúng tướng nghe vậy vội vã xuống chuẩn bị. Lại nói Lâm Thiếu, đem hai phong thư cắt trích sao bách phân, liền dẫn 200 kỵ binh trở ra thành đến, thẳng đến Giang Đông doanh trại mà đi. Địch tấn công. Các binh sĩ thấy này, vội vã khua chiêng gõ trống, triệu tập binh mã. Bắn cho ta. Lâm Khiếu dẫn quân sông đến Giang Đông doanh trại 80 bộ xa, liền mệnh lệnh binh sĩ đem thư bắn vào Giang Đông trong doanh trại. Các kỵ binh đem cột thư mũi tên bắn xong, liền cấp tốc thối lui. Lăng thống nghe tin mà khi đến, Lâm Khiếu đã mang theo kỵ binh đi xa. Kẻ địch đây. Lăng thống không gặp kẻ địch, hướng về gõ la chính là binh sĩ hỏi. Bọn họ bắn xong một vòng tên liền đi rồi. Tên. Lăng thống nghe vậy mặt biến sắc, vội vã trên đất cầm lấy một mũi tên, chỉ thấy tên thượng cột một phong thư tin. Lăng thống vội vã mở ra thư quan duyệt lên. Công an phương diện Lã Mông lại không có cho quân coi giữ tạo thành áp lực, cái kia mấy ngày trước đô đốc là tại. Lăng thống xem xong thư, con ngươi co rụt lại, trong lòng không khỏi kinh hãi. Tướng quân nơi này còn có một phong cùng ngài trong tay không giống chứ? Lâm Khiếu sai người trích sao hai phong thư, là lựa chọn màu sắc khác nhau vải vóc, binh sĩ thấy còn có sự khác biệt thư, liền đưa cho Lăng thống. Lăng thống nghe vậy, lại tiếp nhận khác một phong thư quan duyệt lên. Xem xong này một phong thư tin, Lăng thống sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, mật thám xúi dục sĩ nhân việc cũng chưa thành công. Trên đất thư có rất nhiều, binh sĩ bên trong khó tránh khỏi có mấy cái hiểu biết chữ nghĩa, nhặt lên đến quan sát, không nhận ra tự binh lính liền cũng đến gần hỏi thăm. Đô đốc không phải nói Lã Mông đánh bại Mã Tắc, tại sao không có thành công, Cam Ninh tướng quân ngược lại là bị thương. Lã tướng quân bên kia nếu là không có cho công an quân coi giữ áp lực, cái kia Giang Lăng chẳng phải là muốn phái binh lại đây trợ giúp Ích Dương. Chúng ta vốn là công không được Kích Dương, nếu là tăng phái viện binh lại đây, chúng ta liền càng sẽ không thành công. Còn có Giang Lăng bên kia, đô đốc phái mật thám cũng chưa thành công a. Doanh trại cửa loạn tung lên, các binh sĩ đều đang sôi nổi nghị luận. Ai dám ăn nói linh tinh? Lăng thống nghe vậy giận dữ, quát lệnh, những sách này tín đô là giả, đây là Kinh Châu quân cố ý lấy Giang Lăng cùng công an phương diện giọng điệu hàng ngái thư, cố ý loạn quân ta tâm, bọn ngươi có thể nào trúng kế? Cho ta đem thư thu thập lên tiêu hủy. Ta như nghe thấy có người đang bàn luận việc này, đừng trách ta thương hạ vô tình. Quay về các binh sĩ mệnh lệnh một phen, Lăng thống vội vã nắm lấy thư đi tìm Chu Du. Công tích, Kinh Châu quân lui sao? Chu Du đang nằm tại trên giường nghỉ ngơi, thấy Lăng thống đi vào, vội vã đẩy lên thân thể dò hỏi. Lăng thống đi tới trước giường hỏi, đô đốc, ta tạm thời hỏi ngươi, ngày ấy tại huyện La, ngươi nói Lã Mông tướng quân đánh bại Mã Tắc, cho công an tạo thành áp lực, có phải là giả? Xảy ra chuyện gì? Chu Du sầm mặt lại. Đô đốc chính ngươi xem đi. Lăng thống móc ra trong lòng thư đưa cho Chu Du. Khắc khắc. Chu Du tiếp nhận thư, xem thôi đột nhiên ho khăn lên. Đô đốc. Lăng thống liền vội vàng tiến lên đánh Chu Du phía sau lưng, thay hắn thuận bình khí tức. Chu Du cầm lấy Lăng thống tay nói chuyện, nói như vậy lúc trước tiếng chiên trống, là Kinh Châu trước quân xin vào thả thư. Tổng cộng có bao nhiêu thư? Còn lại những thư có hay không bị tiêu hủy? Mặt khác các tướng sĩ, muốn nghiêm phòng bọn họ kế tục nghị luận việc này, bằng không. Đô đốc yên tâm, ta đã tiêu hủy thư, các binh sĩ cũng đã căn dặn, nói như vậy Lã Mông tướng quân thật không có. Chu Du thở dài nói, không sai, khi đó quân ta vừa xuất chinh, ta không dám lấy tình hình thực tế báo cho, lo lắng quân tâm bất ổn. Lăng thống khổ sở nói, này bàng thống giả chết nhập Ích Dương chỉ sợ là không tấn công nổi, đô đốc không bằng lui binh đi. Bàng thống đã sớm đang tính toán ngươi, lần này binh bại đều nhân quân ta tình báo không đủ, còn có thể thông cảm được. Hơn nữa Chu Thái tướng quân thân thể. Trong doanh trại quân y không đủ để trị liệu, cần phải nhanh một chút hồi Giang Đông tìm danh y mới được a, nếu là kế tục giằng co, tiêu hao binh mã tiền lương, đô đốc ngài sau khi trở về chỉ sợ. Chu Du nhắm mắt lại trầm ngâm nói, thôi, tại kiên trì 3 ngày, này 3 ngày ta sẽ giả bộ bệnh nặng, sau 3 ngày liền giả chết, mấy ngày nay các ngươi có thể làm bộ thu thập lương thảo khí giới, làm ra muốn lui binh dáng vẻ. Đến lúc đó Kinh Châu quân như đến tiến công, tất nhiên là tốt nhất, nếu không đến, liền nhân cơ hội lui binh, những tiền vàng mã hương đến liền lưu làm tưởng khâm, Lý Dị hai vị tướng quân phát tăng tác dụng đi. Rõ. Lăng Thông chắp tay lĩnh mệnh, sau đó đem chúng tướng triệu tập đến doanh trại bên trong. Chu Du cũng trong lòng biết giả chết tin tức rất khó đem Bàng Thống lừa gạt đi ra, chỉ có điều đây là hiện nay cơ hội duy nhất, dù cho biết rõ là nước cờ hồ đồ, cũng đến thử một lần. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt đã qua 3 ngày, 3 ngày qua này, Chu Du bệnh nặng tin tức đã chuyển tới Ích Dương, nhưng mà Bàng Thống nhưng vẫn là án binh bất động. Thứ 3-4 sáng sớm, Giang Đông quân doanh trại đột nhiên tiếng gào khóc một mảnh. Ích Dương đầu tường, Bàng Thống cùng Lâm Khiếu bị tiếng gào khóc kinh động, đi tới đầu tường quan sát. Lâm Khiếu hồ nghi nói, hẳn là Chu Thái bất trị bỏ mình. Bàng Thống lắc đầu cười một tiếng nói, ta đoán là Chu Du chết rồi. Chu Du làm sao sẽ chết đây? Cứ việc hắn bị quân sư ngài tức giận thổ huyết, cũng nên bất quá là cấp hỏa công tâm, làm sao bị bệnh 3 ngày sẽ chết cơ chứ? Lâm Khiếu nghe vậy càng thêm nghi hoặc. Bàng Thống nghe vậy ha ha cười nói, ha ha, liền ngươi cũng không tin, Chu Du đây là bó tay hết cách, chỉ có thể ra hạ sách nơi a. Lâm Khiếu nhất thời bừng tỉnh. Quân sư ngươi là nói Chu Du giả chết. Hẳn là, ta phái trinh sát trước đi tìm hiểu tin tức, sau đó thì sẽ có tin tức chuyển đến. Bàng Thống vừa dứt lời, liền thấy ngoài thành vọt tới một ngựa, chính là trinh sát tìm hiểu tin tức trở về. Lâm Khiếu bận bịu sai người mở thành, trinh sát thượng đến thành đến, thở hổn hển hướng Bàng Thống bẩm báo, quân sư, là Chu Du chết rồi, Giang Đông trong quân giờ khắc này đều ở chia buồn Chu Du, ta nghe được rõ ràng. Lâm Khiếu nghe vậy không khỏi đối Bàng Thống kính phục không gì sánh được. Thật bị quân sư ngươi nói quá lời rồi. Chu Du không hạ được Kích Dương, bó tay hết cách, chỉ có thể ra hạ sách này, nhưng đáng tiếc liền ngươi đều không gạt được đi. Bàng Thống lắc đầu nói, không cần phải đi quản hắn, quân ta không đi tiến công, hắn 2 ngày này cũng thì sẽ lui binh rồi. Chương 145, Chu Thái chi thương. Chương 146, lại mở máy gian lận. Bất quá bây giờ Kinh Châu, so với trong lịch sử đến Kinh Châu, thì phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bàng Thống vẫn chưa chết trận xa trường. Có hắn trấn thủ Kinh Châu, có thể nói vững như núi Thái. Coi như Bàng Thống ngày sau rời đi Kinh Châu, Mã Tắc cũng đã trưởng thành, công an cuộc chiến ngăn trở Lãng Ngông, có thể thấy được khả năng. Mà tương phản cuộc chiến, Giang Đông phương diện cũng là có mưu lợi thành phần, đều nhân sĩ nhân, Mi Phương đầu hàng, mới dẫn đến Giang Đông trộm ra thành công. Bây giờ sĩ nhân mưu phản bị Chu, coi như sau đó Quan Vũ phát động bắc phạt, công an thay tướng tài trấn thủ, Giang Đông cũng khó có thể lợi dụng sơ hở. Hệ thống đo lường đến ký chủ dưới trướng Lâm Khiếu chém giết Giang Đông tướng địch Tưởng Khâm, Lý Dị, hệ thống đánh giá là 2 cái cấp B sự kiện, khen thưởng điểm 20 điểm, trọng thương Chu Thái dẫn đến bất trị bỏ mình, hệ thống đánh giá là cấp A sự kiện, khen thưởng điểm 20 điểm. Buổi tối hôm đó, Lưu Thiện được hệ thống phân phát khen thưởng. Lưu Thiện nghe vậy đại hỉ, nay điểm đến thật là đúng lúc, giải ta khẩn cấp A. Lưu Thiện ý thức hơi động, trước mặt liền xuất hiện một cái giả lập điện tử màn hình. Mở ra điểm mặt giấy. Điểm thình lình có thêm 40 điểm, lần trước bồi dưỡng xong Quan Bình, Quan Hưng, Trương Bảo bọn người còn lại 100 điểm, thêm vào lúc trước khen thưởng 40 điểm, chính là 140 điểm. Lưu Thiện lại vội vã không nhịn nổi mở ra nhân vật tuyển hạng. Trong đó lại nhiều một thành viên thuộc hạng. Hoàng Hu. Hoàng Hu, vũ lực 79, 75, thống soái 62, trí lực 59, chính trị 52. Cái này Hoàng Hu, chính là Lưu Thiện lần trước tại sĩ nhân trong phủ cứu sinh khẩu. Hoàng Hu xuất thân hàn môn, tuổi thơ liền bắt đầu tập võ, Chu Du cùng Tào Nhân tranh nam quận hỗn loạn, đạo tặc nổi lên bốn phía, hương dân kết ổ bảo tự thủ, Hoàng Hu liền bắt đầu theo bách tính bảo vệ quê hương. Căn cứ Hoàng Hu từng nói, hắn tác chiến dũng mãnh, nhiều lần phá đạo tặc, còn bị hương dân đề cử là ổ bảo thủ lĩnh. 14 tuổi liền có thành tựu này, đặc biệt hiếm có. Đỉnh cao thời kỳ võ nghệ, đã tương đương với trong quân tướng tá, khoảng cách tam lưu vũ tướng, cũng chỉ kém tới cửa một cước. Không qua đi đến Hoàng Hu giết hương lại phạm pháp, lưu lạc mà sống khẩu, tại sĩ nhân trong phủ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, võ nghệ không chỉ có không hề tăng lên, còn có hạ xuống. Bất quá này cũng không trở ngại Lưu Thiện bồi dưỡng hắn. Trải qua 1 tháng tĩnh dưỡng, Hoàng Hu thương thế đã khôi phục, Trương Trọng Cảnh đã bắt tay vì hắn khôi phục thân thể, sinh hoạt sau khi tốt lên, thực lực của hắn liền có thể khôi phục, sau đó còn sẽ tiếp tục trưởng thành. Đương nhiên hệ thống cái này máy gian lận cũng phải mở ra. Nếu là dựa theo tự nhiên tăng trưởng, Hoàng Hu sau khi trưởng thành nhiều nhất cũng chính là nhị lưu đỉnh cao, khó nhập nhất lưu, có hệ thống trợ giúp, Hoàng Hưu liền có thể đi vào nhất lưu, thậm chí là siêu nhất lưu hàng ngũ. Nay Hoàng Hưu là Lưu Thiện cứu, đối Lưu Thiện trung thành tuyệt đối, nguyện càng hiếm thấy hơn chính là thiên phú hơn người, người như thế nếu là không bồi dưỡng mà nói, chính là thiên lý năng dùng. Không chậm trễ chút nào, Lưu Thiện liền tiêu tốn 60 điểm tích phân, là Hoàng Hưu tăng lên vũ lực. Nhìn hệ thống bên trong còn lại 80 điểm tích phân, Lưu Thiện trầm ngâm nói, này điểm không thể tại dùng, sau đó thu được cũng đến giữ lại, những năm này ta cũng bồi dưỡng bao nhiêu nhân tài, Bàng Thống cứu trở về, Mã Tác trưởng thành, Ích Châu Vũ tướng toàn bộ đầu hàng, nhân tài phương diện tạm thời cũng đầy đủ. Hiện tại đến giữ lại điểm chuẩn bị mua cây trồng hạt giống, tăng cao lương thực sản lượng, vì tương lai Bắc Phạt làm chuẩn bị. Hệ thống mạnh mẽ nhất công năng không phải bồi dưỡng nhân tài, mà là có thể lợi dụng điểm mua vật phẩm. Mà hệ thống mạnh mẽ nhất vật phẩm, tự nhiên chính là cây trồng hạt giống. Bắp nô, khoai lang, thay đổi qua đi có thể tăng sản lúa mì, lúa, đám này mới là vô cùng cường đại thần khí. Lương thực sản lượng tăng cao, là có thể giải phóng sức sản xuất, bách tính có thể có tinh lực tham gia càng nhiều hoạt động. Quốc gia thì sẽ phồn vinh, phú cường. Có dư thừa lương thực, bách tính có thể ăn no, liền không có người chết đói, nhân khẩu là có thể tăng lên lên, binh mã tự nhiên cũng là có thể tăng lên lên. Đây là một cái cực lớn đến không cách nào đánh giá chuỗi lợi ích. Bất quá Lưu Thiện hiện nay điểm nhưng không đủ để mua hạt giống cây trồng, coi như chỉ mua một chút, chậm rãi trồng trọt thời gian sử dụng để tích lũy hạt giống, Lưu Thiện dễ dàng cũng không dám lấy ra trồng trọt, bởi vậy nếu tiết lộ ra ngoài, bị ngụy, Ngô thu được, cái kia hệ thống ưu thế thì sẽ không còn sót lại chút gì. Cái này chỉ có chờ đến hắn có niềm tin tuyệt đối, mới có thể lấy ra. Thời gian loáng một cái qua đi nửa năm. Thời gian đi tới công nguyên 213 năm tháng 11. Châu Mục Phủ trong hậu viện. Giờ khắc này Giang Lăng, lần thứ hai quy về lạnh giá. Lưu Thiện đứng ở bậc thang bên trên, một thân cẩm mũ điêu cửu khoác thân. Hai bên trái phải, quan phượng một bộ hồng áo tại người, hiển lộ hết thanh xuân sức sống, Trương Tinh Thái thì trên người mặc một thân bạch áo, ngoan ngoan đáng yêu. Lâm Khiếu đứng ở Lưu Thiện trên người, một đôi mắt hổ nhìn trong đình viện mọi người. Trong đình viện, giờ khắc này có hai người thiếu niên đang kịch đấu. Hai người thiếu niên, một cái thân cao 7 thước 6 tấc, sinh hổ bồi soi eo, cầm trong tay trường thương, chiêu thức hung manh ác liệt, khiến người ta hoa cả mắt. Khác một người thiếu niên thân cao 7 thước 2 tấc dư, mắt phượng, nằm tằm mi, khuôn mặt tuấn lãng, cầm trong tay một cây thanh long đao, trường đao vung vẩy, thẳng thắn thoải mái soàn soạt sinh gió. Hai cái này thiếu niên, thân hình cao lớn một chút chính là Lâm Khiếu con trai Lâm Nguyên, mà vóc người thấp nhỏ hơn một chút, nhưng là Quan Vũ trưởng tử Quan Bình. Còn lại Quan Hưng, Trương Bảo, Đặng Ngải, Hoàng Hưu bọn người thì vây quanh ở đình viện bốn phía, tĩnh lặng nhìn giữa trường kịch chiến hai người. Hai người thiếu niên tại trong đình viện kịch chiến, xem răng dấp, Quan Bình đã rơi vào hạ phòng, trường đao vung lên đến khá là vất vả. Lại không đấu lại ba hiệp, liền thấy Quan Bình trong tay thanh long đao bị Lâm Nguyên trưởng thương trong tay đánh bay. Đa tạ rồi. Lâm Nguyên thu thương mà đứng, quay về Quan Bình chắp tay nói. Quan Bình sang sảng cười một tiếng nói, ngươi lợi hại hơn ta, có cái gì tốt đa tạ. Bất quá ta nhỏ hơn ngươi 2 tuổi, chờ thêm 2 năm, ngươi liền không thể dễ dàng như vậy thắng ta. So với hắn lão tử Quan Vũ, Quan Bình tính cách thì muốn khiêm tốn rất nhiều. Lâm Nguyên vũ lực 92, thống soái 69, trí lực 61, chính trị 59. Quan Bình vũ lực 85, thống soái 79, trí lực 63, chính trị 62. Trong vòng nửa năm, Lâm Nguyên võ nghệ lại có bước tiến dài, đã sắp muốn đi vào nhóm nhất lưu. Mà Quan Bình Lưu Thiện cũng không có tác dụng hệ thống tăng lên hắn vũ lực, tăng lên chính là thống soái, thời gian 2 năm, Quan Bình võ nghệ cũng đặt chân nhị lưu, thống soái năng lực cũng khá là bất phàm, so với trong quân tướng tá một chút không kém. Quan Bình chính là công nguyên 200 năm người sống, qua năm cũng mới 14 tuổi, nói vậy tiếp xuống Quan Vũ sẽ mang theo hắn đến trong quân doanh rèn luyện, đến lúc đó Quan Bình năng lực mới là nhanh chóng tăng lên thời kỳ. Quan Bình thu rồi trường đao, đi tới dưới bậc thang hướng về Lâm Khiếu chắp tay nói, thỉnh Lâm giáo úy chỉ điểm. Quan Vũ tuy tại Kinh Châu, nhưng Kinh Châu quân vụ cần hắn quản lý, bởi vậy có rất ít thời gian chỉ điểm Quan Bình, Quan Hưng võ nghệ. Mà Trương Phi từ lúc đầu năm nhập xuyên, Trương Bảo võ nghệ cũng không có người giáo dục. Mọi người tụ hội Châu Mục Phủ, cũng là vì để cho Lâm Khiếu chỉ điểm võ nghệ. Chương 147, muốn dọn nhà. Trước đây Quan Bình bọn người còn có chút xem thường Lâm Khiếu phụ tử, mấy đứa trẻ nghịch ngợm cũng cùng Lâm Nguyên không chơi được đồng thời. Có thể đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Từ lúc năm ngoái Tết Thượng Thị, Lâm Khiếu phục hổ liền thuyết phục bọn họ. Sau đó Lâm Khiếu càng là tại Tương Dương đại chiến Quan Vũ, bắt Tào Phi, tại Ích Dương chém Tưởng Khâm, bại Chu Thái, một người độc đấu Lăng Thống, Hàn Đường, Lý Dị ba tướng, chiến thắng càng bắn một mũi tên chết rồi Lý Dị, do đó uy chấn thiên hạ. Bây giờ Quan Bình, Trương Bảo bọn người, đối với Lâm Khiếu tôn kính, không chút nào hạ tại cha của bọn họ. Lâm Khiếu gật gật đầu, nói chuyện, ngươi chi đao pháp học tự sĩ tướng quân, ác liệt hung mãnh, tài nghệ đã khá là chỉ do, lại qua mấy năm chỉ sợ không xuống ngài phụ, đao pháp phương diện, ta cũng không có gì để nói nhiều rồi. Bất quá ta muốn căn dặn chính là, kỹ xảo cùng thân thể đều xem trọng, ngươi tài nghệ đầy đủ, nhưng thể chất còn muốn kém một chút, nguyên bản ngươi có thể nhiều kiên trì 10 cái hiệp, nhưng đáng tiếc thể lực không đủ lúc này mới bị thua. Sau đó ngươi cần mỗi ngày dùng nhiều một ít thời gian đến rèn luyện thân thể, tăng cường lực cánh tay, sức chịu đựng. Đao pháp chi đạo, chú ý thẳng thắn thoải mái, không thành công thì thành nhân, ngươi gặp phải võ nghệ không bằng ngươi, có thể dễ dàng chiến thắng, nhưng nếu là gặp phải võ nghệ không giống như ngươi ngươi sai, hung mãnh chiêu thức vừa qua, liền cũng không đủ thể lực đến sử dụng kỹ xảo. Nguyệt côn, nam đao, cả đời thương, đao pháp học tập không khó, trước mắt ngươi còn trẻ, thực lực khó có thể tăng trưởng. Học tập kỹ xảo xác thực có thể bay tốc tăng trưởng thực lực, có thể đây là bỏ gốc lấy ngọn. Không có dồi dào thể lực chống đỡ, tại mạnh mẽ chiêu thức cũng là hoa chiêu, trước mắt ngươi không cần quá mức chú trọng kỹ xảo, tuổi vẫn còn khinh, rèn luyện thân thể mới là căn bản, không muốn bỏ gốc lấy ngọn. Nghe xong Lâm Khiếu mà nói, Quan Bình trong lòng cảm kích khôn cùng, đa tạ Lâm giáo úy chỉ điểm, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Quan Vũ trong ngày thường không có bao nhiêu thời gian chỉ điểm Quan Bình, coi như chỉ điểm, cũng là kỹ xảo phương diện. Mà thử thách thể lực cần không ít thời gian, Quan Vũ không có thời gian, bởi vậy Quan Vũ liền lơ là phương diện này. Bây giờ đến Lâm Khiếu chỉ điểm sai lầm, Quan Bình có thể nào cảm kích. Cho tới Lâm Uyên, Lâm Khiếu mỗi ngày giáo dục, tự nhiên không cần nhiều lời. Đến lượt chúng ta rồi. Lâm Uyên, Quan Bình hai người giao đấu xong xuôi liền lùi qua một bên, Quan Hưng, Trương Bảo hai người liền nói ra binh khí đến sân vườn trung gian nóng lòng muốn thử. Quan Hưng, Trương Bảo đều so Quan Bình nhỏ hơn một tuổi, hai người cùng năm. Nhưng thân cao so với Quan Bình không kém là bao nhiêu, cùng Quan Vũ, Trương Phi càng là một cái khuôn mẫu khắc ra đến. Hai người một cái nói ra thanh long đao, một cái nói ra trượng bát xà mâu, liền tại trong đình viện bắt đầu chém giết. Quan Hưng Vũ lực 8, thống soái 5, trí lực 54, chính trị 49. Trương Bảo Vũ lực 80, thống soái 49, trí lực 50, chính trị 44. Hai người một cái dùng thanh long đao, một cái vung vẩy trượng bát xà mâu, binh khí vung vẩy ra. Đánh thẳng đánh cho đinh đang vang vọng, ánh lửa tung tóe. Hai người đấu không có 30 chiêu, Quan Hưng lui thở hừng hực, mà Trương Bảo thì thể lực như thường, chỉ là trượng bát xà mâu nhưng vung vẩy đến khá không như ý, đối mặt Quan Hưng nô lên dư dũng tiến công, đỡ trái hở phải có chút không chống đỡ được. Hai người thở hổn hển, đi tới dưới bậc thang chờ Lâm Khiếu chỉ điểm. Ngươi cùng ngươi huynh trưởng đồng dạng, đao pháp tinh thục, nhưng thể lực theo không kịp đi. Lâm Khiếu nhìn Quan Hưng nói chuyện, hay là muốn rèn luyện thân thể, bất quá ngươi tuổi còn nhỏ, không thể như ngươi huynh trưởng như vậy luyện tập, miễn cho tổn thương thân thể. Cụ thể rèn luyện bước đi, ta sau đó viết xuống đến mang về cho các ngươi. Lâm Khiếu lại xem nói với Trương Bảo, cho tới ngươi mà, một năm qua Trương Tam tướng quân không ở Giang Lăng, không người giáo dục ngươi kỹ xảo, ngươi chỉ có thể rèn luyện thân thể, bởi vậy thể lực đầy đủ, nhưng kỹ xảo nhưng không đầy đủ. Trương Bảo nghe vậy lại hỉ, nói chuyện, Lâm giáo úy nói không sai, vừa nãy ta không có chút nào lui, chỉ là thật nhiều chiêu thức không biết làm sao đi dùng. Ừm. Lâm Khiếu gật gật đầu, đi tới Trương Bảo bên người tiếp nhận trong tay hắn trượng bát xà mâu nói, ta tuy rằng không cần xà mâu, nhưng thương trưởng trượng tám tức là mâu, hai người trong đó cũng là có chút trung điểm, giáo dục ngươi nên đủ rồi, hãy coi trọng rồi. Lâm Khiếu dứt lời, liền đem trượng bát xà mâu vung vẩy ra. Trượng bát xà mâu kỹ xảo, đều tại đây xà mâu bên trên, mâu mở hai nhận, kỹ xảo tàn nhẫn, có thể công, có thể thủ, khắc địch chế thắng không thể rời bỏ song nhận vận dụng, chiêu này song long xuất thủy. Lâm Khiếu vừa triển khai trượng bát xà mâu, vừa hướng Trương Bảo giảng giải. Triển khai xong xuôi qua đi, Lâm Khiếu đem xà mâu trả lại Trương Bảo, nói chuyện, như còn có chỗ không hiểu mấy ngày nay có thể lại đây hỏi ta. Trương Bảo gật gật đầu, không mình hành lễ nói, đa tạ Lâm giáo úy chỉ điểm. Nên các ngươi rồi. Hai người lui ra sau đó, Lâm Khiếu vừa nhìn về phía Đặng Ngải cùng Hoàng Hu hai người. Hai người nghe vậy, Đặng Ngải liền nói ra trường thương, Hoàng Hu nhưng là nói ra một cây cán dài đại đao đến sân vườn bên trong. Đặng Ngải vũ lực 89, thống soái 83, trí lực 80, chính trị 79. Hoàng Hu vũ lực 8, thống soái 4, trí lực 0, chính trị 53. Kinh qua nửa năm tĩnh dưỡng, Hoàng Hu thân thể đã khôi phục, thêm vào Lưu Thiện lợi dụng hệ thống trợ giúp, bây giờ võ nghệ đã đạt đến nhị lưu, so với Quan Bình mạnh hơn một tia. Đương nhiên, này cũng không phải là bởi vì Hoàng Hu thiên phú mạnh hơn Quan Bình, mà là bởi vì Hoàng Hu tuổi so Quan Bình phải lớn hơn vài tuổi duyên cớ. Hai người chém giết đến một chỗ, đao thương ngươi tới ta đi giết đến khó hòa giải, bất quá mười mấy hiệp lại đây, hai người ưu khuyết liền thể hiện ra đến, đến rồi. Đặng Ngải sinh sống ở Châu Mục Phủ, hắn võ nghệ chính là Lâm Khiếu một tay điều dạy ra, thêm nữa Đặng Ngải cũng là dùng thương, là lấy kỹ xảo khá là lợi hại. Mà Hoàng Hu thân thể nhưng là vừa khôi phục, trước đây dùng chính là dao bầu, tuy rằng học được võ nghệ, nhưng giáo sư hắn đao pháp bất quá là tầm thường dân gian võ sư. Nửa năm này tuy rằng được Lâm Khiếu chỉ điểm, đều Lâm Khiếu dù sao không phải dùng đao đại gia, là lấy tại kỹ xảo phương diện kém xa Đặng Ngải. Hai người chém giết bất quá hơn 30 hiệp, Hoàng Hu liền đỡ trái hở phải không chống đỡ được. Hai người thu rồi binh khí, đi tới dưới bậc thang thỉnh Lâm Khiếu chỉ điểm. Đặng Ngải ngươi ta liền không nói nhiều, Hoàng Hu, đao pháp của ngươi đã tiến bộ rất sắp rồi, ta biết, ngươi hầu như đều học qua đi, chỉ là ta cũng không am hiểu đao pháp, sau đó nếu là có cơ hội, ta đang vì ngươi tìm một tên sư đi. Ừm. Hoàng Hu gật gật đầu, trong mắt khá có vẻ thất vọng. Quan Vũ tuy rằng am hiểu đao pháp, nhưng hắn bận bịu quân vụ, liền con trai của chính mình đều không có bao nhiêu thời gian chỉ điểm, nơi nào sẽ đến giáo dục Hoàng Hu đây. Lưu Thiện thấy này cười nói, Hoàng Hu ngươi cũng không cần đủ rũ, trong vòng một năm, ta liền vì ngươi tìm một tên sư, nghĩ đến hắn sẽ rất thích ngươi. Hoàng Hu ánh mắt sáng lên, hỏi vội, là ai? Lưu Thiện lắc lắc đầu, không thể nói, không thể nói. Đúng vào lúc này, một cái hạ nhân chạy đến sân vườn bên trong, bẩm báo, công tử, quân sư, sĩ tướng quân mời các ngươi đi phức tạp, mấy vị tiểu tướng quân cũng ở nơi đây. Quá tốt rồi, cũng mời các ngươi cùng nhau qua đi. Biết rồi. Lưu Thiện gật gật đầu, quay về mọi người nói, các ngươi đổi thân quần áo, cùng ta cùng đi chứ. Lâm Khiếu quay về hạ nhân hỏi, có biết chuyện gì xảy ra? Lưu Thiện khỏe miệng một câu, cười nói, nếu ta đoán không lầm mà nói, chúng ta cần phải muốn dọn nhà rồi. Chương 148, Mã Siêu Kỳ Nhân. Chương 149, Tráng Sĩ Trưởng Ca Nhập Ích Châu. Chương 150, Ích Châu Quân Anh. Bình Nhi, Phượng Nhi cũng tới rồi. Theo chính mình Nhi Nữ nói rồi hai câu, Trương Phi vừa nhìn về phía Quan Bình, Quan Phượng hai người, cười nói, nhị ca sớm phái người phi ngựa truyền tin cho ta, tại Ích Châu khoảng thời gian này, các ngươi liền trụ ta quý phủ. Bất quá Phượng Nhi, ta đó là mới phủ đệ, ngươi có thể đừng cho ta hủy đi. Quan Phượng hơi co lại mũi ngọc tinh xảo, đối với Trương Phi theo như lời nói phi thường không cao hứng, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, Phượng Nhi muốn đem tam thúc rượu đều cho ngã. Trương Phi lắc đầu liên tục, vậy cũng không được, rượu kia đều là của ta sinh mạng, cũng không thể cũng, bất quá hôm nay, ta có thể uống cái tận hứng. A Đẩu, đại ca tại Châu Mục Phủ chờ ngươi, trong phủ đã bối hạ yến hội, hôm nay có thể có đến náo nhiệt. Tạm thời để Tử Long trước tiên mang đi qua đi, thu xếp bọn họ, ta liền dùng qua. Trương Phi dứt lời, liền dẫn mọi người tiến vào Thục Châu Thành. Thục Châu Thành, nơi này ta không biết có thể chờ bao lâu. Lưu Thiện nhìn Trương Phi đi xa bóng lưng, lắc lắc đầu lại nhìn trước mặt nguy nga hùng vĩ Thục Châu Thành, thành đô vẫn bị hài hòa, vì lẽ đó sau đó thành đô dùng Thục Châu Thành thay thế đi. Trong vòng 20 năm, ta nhất định phải rời đi nơi này. Lưu Thiện trong lòng âm thầm ước nguyện. Một bên Triệu Vân nói chuyện, thiếu chủ, ta mang đi ngươi Châu Mục Phủ, chúa công đã đang chờ ngươi muôn rồi. Vào đi thôi. Lưu Thiện gật gật đầu, giờ khác này Thục Châu ngoài thành cũng tụ tập rất nhiều tướng tá văn vũ, đều là tới đón tiếp gia đình. Lưu Thiện ngồi trở lại xe ngựa, tại Triệu Vân dẫn dắt đi tiến vào Thục Châu Thành. Lào đảo sắp tới hai chú hương công phu, xe ngựa lần thứ hai ngừng lại. Lưu Thiện tại trong xe ngựa nghe được Triệu Vân tiếng vang vang lên, Triệu Vân gặp chúa công, công tử, chủ mẫu đã đến, đến rồi. Lưu Thiện nghe vậy vội vã xốc lên cửa sổ xe xuống xe ngựa, hướng ra phía ngoài nhìn tới, tại trước một tòa phủ đệ phương nhìn thấy từ biệt hai năm Lưu Bị, Lưu Thiện phía sau còn đứng ra Cát Lượng. Xin chào phụ thân. Lưu Thiện liền vội vàng tiến lên hành lễ. Cam thị, Mi thị cũng đã xuống xe ngựa, trong tay lôi kéo Lưu Vĩnh, Lưu Đình hai người, đi tới Lưu Bị trước người, xin chào phu quân, đến Đình Nhi, Vĩnh, gọi cha. 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 Lưu Đình, Lưu Vĩnh hai người năm nay đã 2 tuổi lớn, đã có thể xuống giường đi lại, nói cũng nói cực kỳ thông thuận. Ai? Lưu Bị nghe xong này 2 tiếng cha, mị mị đáp một tiếng, trên mặt tràn trề lên nụ cười, một tay ôm Lưu Vĩnh, một tay ôm Lưu Đình. Cao hứng nếp nhăn trên mặt đều chen một lượn, lúc trước ta rời đi Kinh Châu, bọn họ mới bao lớn, loáng một cái đều sẽ gọi cha rồi. Một bên Lưu Thiện chịu đến lạnh nhạt cũng không để ý lắm, dù sao làm cha làm mẹ, đều là thương yêu, yêu thích tuổi còn nhỏ. Bây giờ Lưu Thiện trên căn bản thu được ra Cát Lượng, Bàng Thống, Quan Vũ, Trương Phi những người này chống đỡ, địa vị không có ai có thể lay động, Lưu Thiện cũng sẽ không đi cùng Lưu Vĩnh tranh sủng. Đùa Lưu Vĩnh, Lưu Đình một lúc, Lưu Bị đem hải tử để xuống. Nhìn Lưu Thiện nói chuyện, tuân lệnh quân ở đâu? Chuyện này. Lưu Thiện lắc đầu nói, tuân sư hắn bị bệnh. Bị bệnh. Lưu Bị hơi nhướng mày, chợt hiểu rõ, xem đến vẫn không có duyên phận à, thúc chí, ngươi phái người mang lệnh quân đi ta sắp xếp phủ đệ, thỉnh thần y Hoa Đà vì hắn nhìn.
Rõ.
Trần Đáo chắp tay lĩnh mệnh. Lưu Bị chợt nhìn về phía Lưu Thiện phía sau đứng Lâm Khiếu, thần sắc mang theo vẻ yêu thích, tiến lên lôi kéo Lâm Khiếu tay nói, vị này chính là Lâm Trọng Hổ đi, đã sớm muốn cùng Trọng Hổ vừa thấy, hôm nay rốt cuộc được đền bù mong muốn, ích dương một trận chiến ngươi uy chấn thiên hạ, thật là hổ tướng vậy.
Lâm Khiếu gặp chúa công.
Lâm Khiếu chắp tay hành lễ. Lưu Bị vội vã nâng dậy Lâm Khiếu, lôi kéo Lâm Khiếu đi vào mục phủ, nói chuyện, mau đứng lên, trong phủ đã thiết yến, theo ta tiến vào. Đoàn người tiến vào châu mục phủ, giờ khác này trong châu mục phủ, cũng là cực kỳ náo nhiệt. Đại điện hai bên, bày ra bàn trà, trên bàn trà tràn đầy phong phú rượu thịt, ích châu, kinh châu văn vũ đều là tụ hội ở đây. Bên trái ngồi kinh châu văn vũ, như Trương Phi, Triệu Vân, Gia Cát Lượng bọn người. Trương Phi thu xếp xong quan hưng, quan phượng các liền cưỡi ngựa chạy tới châu mục phủ, nhưng là so Lưu Thiện mới đến. Bên phải ngồi ích châu văn vũ, như Pháp Chính, Trương Tùng, Dương Hoài, Cao Bái, Nghiêm Nhàn các loại. Lưu Bị mang theo Lưu Thiện bọn người tiến vào đại điện, liền hướng về mọi người giới thiệu Lâm Khiếu, vị này chính là lúc trước tại Hích Dương giết Tường Khâm, bại Chu Thái, bán Lý Dị do đó danh chấn thiên hạ Lâm Khiếu Lâm Trọng Hổ, bọn ngươi hôm nay đồng điện vì thần, làm tốt thật quen thuộc quen thuộc. Lưu Bị đối Lâm Khiếu cực kỳ lễ ngộ, Lâm Khiếu thấy này, trong lòng cảm kích khôn cùng, nếu không phải đã sớm tùy tùng Lưu Thiện, chỉ sợ liền muốn nạp đầu quỳ gối. Mọi người thấy Lưu Bị coi trọng như vậy Lâm Khiếu, cũng dồn dập chắp tay hành lễ. Lưu Bị lại làm một chúng thần tử giới thiệu Lưu Thiện, vị này chính là khuyển tử Lưu Thiện, bất hảo cực kỳ, sau đó còn cần chư vị nhiều trông nom rồi. Lưu Thiện vội vàng hướng mọi người hành lễ, Lưu Thiện gặp chư công. Pháp Chính ra mắt công tử. Hoàng Quyền ra mắt công tử. Trương Tùng ra mắt công tử. Phí Quan ra mắt công tử. Lý Nghiêm. Đồng Hòa. Bên trong cung điện, Ích Châu phe phái một đám văn vũ dồn dập hướng về Lưu Thiện tự giới thiệu mình, chắp tay hành lễ. Lưu Thiện trí nhớ siêu cường, âm thầm đem mọi người ghi vào trong lòng, bảo đảm sau đó gặp mặt sẽ không nhận sai. Nghe xong mọi người tên, Lưu Thiện trong lòng cũng cực kỳ cao hứng, những người này, sau đó đều là hắn quang cốt đại thần, quan văn phương diện, cũng có thật nhiều nhất lưu nhân tài. Pháp Chính, Trương Tùng, Lý Nghiêm, Hoàng Quyền bọn người tự không cần nhiều lời. Ngoài ra, Phí Quan, Đồng Hòa, cũng là nhất lưu nhân tài. Hai người bọn họ tiếng tăm hay là không lớn, bất quá bọn hắn hậu bối, nhưng là thanh danh lan xa. Phí Quan là thuộc Hán tứ tướng Phí Y tộc phụ, đồng thời cũng là Lưu Trường Quan rể, Phí Y chi phụ, chính là Phí Quan chi huynh, Phí Quan huynh trưởng mất sớm, Phí Y chính là lại Phí Quan nuôi nâng lớn lên. Phí Quan tuổi bất quá chừng 20 tuổi, tại Ích Châu nhưng có rất lớn tiếng tăm, Lý Nghiêm lớn tuổi Phí Quan hơn 20 tuổi, đối xử bạn cùng lứa tuổi còn không nể mặt mũi, đối với Phí Quan cái này hậu bối, lại hết sức thân cận Phí Quan. Đồng thời Phí Quan cũng là thuộc Hán người đầu tiên nhận chức Giang Châu Đô Đốc. Chỉ tiếc lịch sử Phí Quan cũng không dài thọ, Lưu Thiện kế vị không mấy năm liền đi thế, sống bất quá hơn 30 tuổi, là thế nhân thở dài. Mà Đồng Hòa, nhưng là thuộc Hán tứ tướng phụ thân của Đồng Doãn. Đồng Cung tuổi chừng tại chừng 30 tuổi, tướng mạo tuấn lãng, thần sắc không giận tự uy, rất có uy nghi. Đồng Hòa chính là Kinh Châu nhân sĩ, từ nhỏ chuyển nhà đến Ích Châu, tại Lưu Trương dưới trướng làm quan thanh liêm, rất có chính tích. Lưu bị đánh hạ Ích Châu sau, ủy nhiệm Đồng Hòa là trưởng quân trung lang tướng. Cùng Gia Cát Lượng cùng quản lý trong phủ sự vụ, sau đó Gia Cát Lượng đối với Đồng Hòa thường xuyên khen, đem hắn cùng Từ Thứ đánh đồng với nhau, bởi vậy có thể thấy được Đồng Hòa khả năng. Phu nhân Lữ Đồ mệt nhọc, tạm thời đi xuống trước nghỉ ngơi. Lưu bị khiến người ta đem mi phu nhân, cam phu nhân dẫn đi nghỉ ngơi, liền lôi kéo Lưu Thiện đi tới thượng thủ chỗ ngồi ngồi xuống, để Lưu Thiện ngồi ở bên cạnh mình. Chương 151, Lưu bị nhiệm vụ. Tự bị chấp trưởng Lích Châu tới nay, quá bận rộn lại chính. Chưa từng cùng chư vị như vậy gặp nhau, bây giờ Kinh Châu chư vị văn vũ gia đình cũng tại năm đó quan thời gian đi tới Ích Châu, người một nhà có thể đoàn tụ, chính là đại hỷ tháng ngày. Bị hôm nay muốn cùng chư vị thoải mái chè chén, tạm thời ẩm mãn này chén. Lưu bị nói này, giơ lên cao rượu trong tay bình rượu, ra hiệu mọi người uống rượu. Đa tạ chúa công. Trong điện văn vũ dồn dập giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Một bên người hầu lại cho Lưu bị đổ đầy một bình rượu. Lưu bị lần thứ hai giơ lên bình rượu. Lại nói, bây giờ Hán thất sụp đổ, cương thường không có, Tào Tháo tên là Hán tướng, thật là Hán tặc, ta Đại Hán, đã tới nguy cấp tổn vòng chi thu vậy, nhận được bệ hạ huyết y đế chiếu, lập chí giúp đỡ Hán thất, tiêu trừ quốc tặc. Nay bị chấp trường kinh, ích hai châu, tất coi đây là cơ, tập hai châu trung thần nghĩa sĩ, thuận lòng trời thảo nghịch, mong rằng chư vị, có thể uổng phí hiểm khích lúc trước, chân thành đoàn kết, trợ bị hoàn thành hưng phục Hán thất trước trách lớn. Đến, bị lại kính chư vị một chén. Chúng ta tất vì chúa công tận tâm tận lực, hoàn thành hưng phục Hán thất đại nghiệp. Mọi người cùng kêu lên nói, lần thứ hai ẩm mãn rượu trong chén. Lưu Bị lại một lần giơ ly rượu lên, nói chuyện, này chén rượu thứ ba mà, bây giờ năm quan sắp tới, bị lợi dụng này bình rượu rượu sớm chúc phúc các vị rồi. Chúng ta đa tạ chúa công. Ba chén rượu tất, Lưu Bị thả xuống bình rượu, nói chuyện, chư vị tạm thời uống một mình, hôm nay cần phải chè chén A. Điện hạ Trương Phi đã sớm không nhẫn lại được, nay sử dụng bình rượu một lần trang rượu bất quá một cái miệng nhỏ, làm sao uống qua ẩm, nghe xong Lưu Bị mà nói, hắn liền nói chuyện, vừa muốn chè chén, liền cho ta đổi đại chẳng đến. Trọng hổ, nghe nói ngươi tại Tương Dương cùng ta nhị ca đại chiến 100 hiệp bất phân thắng bại, võ nghệ ta là phục rồi ngươi, chính là không biết tiểu lượng này làm sao. Có dám hay không cùng ta Trương Phi chè chén một phen? Ha ha, đồng ý phục bồi. Lâm Khiếu nghe vậy ha ha cười nói. Trương Phi cười hì hì, vỗ một cái bàn nói, vậy thì tốt, đến đến đến, Mạnh Khởi, Hán Thăng, Văn Trường, hôm nay chúng ta mấy cái liền không say không thuộc về, đều cho chúng ta đổi đại chẳng đến. Ồ, Mạnh Khởi, ngồi ở Lưu Bị bên người Lưu Thiện nghe xong Lưu Bị mà nói, hướng về đại điện hạ diện nhìn lại. Giờ khác này đại điện hạ, chính là Văn Vũ phân làm, cũng không phải là lấy kinh lích phân tọa. Bên trái tọa chính là kinh lích hai châu quan văn, bên phải tọa chính là kinh lích hai châu vũ tướng. Trương Phi tọa ở bên phải vị trí thứ nhất, sau đó phân biệt là Mã Siêu, Triệu Vân, Dương Hoài, Hoàng Trung, Ngụy Diên, Lâm Khiếu, Cao Bái, Lưu Hội các loại. Lưu Thiện nhìn về phía Mã Siêu, Mã Siêu chính là công nguyên 176 năm người sống, chỉ thấy hắn sinh thân cao tám thước, mặt như ngọc, mắt như sao sáng, hổ thể tay vượng, bưu phúc sói eo, eo tế bằng rộng, khí khai anh hùng hừng hực. Tuy rằng Mã Siêu bây giờ 30 có 8, năm gần tứ tuần, nhưng cũng mặt trắng không cần. Nếu là không quen biết Mã Siêu, nơi nào nhìn ra được hắn có hơn 30 tuổi, còn tưởng rằng là hơn 20 tuổi thanh niên. Một bên Lưu Bị uống chén rượu, nhìn về phía Lưu Thiện hỏi, A Đẩu, hai năm qua ngươi học nghiệp làm sao? A Đẩu, A, phụ thân nói cái gì? Lưu Thiện phục hồi tinh thần lại, bận bịu dò hỏi. Lưu Bị nhướng mày nói, ta hỏi ngươi gần nhất học nghiệp làm sao? Nhìn cái gì vậy đến nhập thần như vậy đây? Như vậy kinh học hài nhi đã nghiền ngẫm đọc xong xuôi, hiện tại đã đang học tập binh pháp. Mỗi ngày cũng còn dành thời gian đọc một ít thiên môn sách cổ, bất quá vẫn chưa trải qua quá sâu. Lưu Thiện trước trả lời Lưu Bị vấn đề, sau đó chỉ vào Trương Phi hạ thủ Mã Siêu hướng về Lưu Bị hỏi, tam thúc phía dưới có phải là chính là Tây Lương Cẩm Mã Siêu à, quả nhiên là oai hùng bất phàm à. Ha ha, con ta quả nhiên thiên tư bất phàm, tuân lệnh quân giáo dục có công, học binh pháp. Học binh pháp tốt, Nam Nhi liền nên lập tức lấy thiên hạ. Ngày mai ta có thể phải cố gắng thi giáo, nhìn ngươi học đến tột cùng làm sao. Lưu Bị nghe vậy cười ha ha. Chợt hắn cũng trả lời Lưu Thiện vấn đề, không sai, người này chính là Mã Siêu, võ nghệ có thể một chút không giống như người tam thúc sai à, vi phụ cũng là phí bao công sức mới đưa hắn thu phục. Lưu Thiện chắp tay nói chuyện, hài nhi chúc mừng phụ thân đến này đại tướng, Mã Siêu tại Tây Lương, Tây Khương bên trong có rất lớn uy vọng, ngày sau phụ thân bắc phạt, lấy Mã Siêu công Tây Lương cảnh nội nhất định nhất hô ba ứng, vọng gió mà hàng a. Ừm. Nhìn điện hạ tụ tập dưới một mái nhà văn thần vũ tướng, Lưu Bị thỏa mãn gật gật đầu, nói chuyện, vi phụ khởi binh đã có hơn 30 tải, chưa bao giờ cao hứng như thế qua. Muốn tào tặc dưới trướng, hàng đầu vũ tướng bất quá Hứa Chử một người, còn lại Trương Liêu, Từ Hoàng các tướng cùng Hứa Chử so với nhưng có chênh lệch không nhỏ, mà vi phụ dưới trướng, nhưng có Vân Trường, Ích Đức, Tử Long, Mạnh Khởi, Hán Thăng, Nha, còn có ngươi thu phục Lâm Thiếu, nhiều như vậy hàng đầu chiến tướng, thực sự là trời cao chăm sóc ca. Lưu Thiện thần sắc hơi động, nói chuyện, phụ thân dưới trướng hàng đầu chiến tướng tuy nhiều, nhưng lĩnh quân tài năng, bất quá nhị thúc, Mã Siêu bọn người, mà Tào Tháo dưới trướng, Ngũ Tử Lương tướng, Tám Hổ tướng, đều có lĩnh quân tài năng à, những người này tuy rằng dũng mãnh, nhưng so với đám này lĩnh quân đại tướng, nhưng có chênh lệch không nhỏ. Không biết phụ thân đánh hạ Ích Châu, có từng thu hoạch cái gì lĩnh quân tài năng? Lưu Bị nghe vậy, thở dài nói, không ngờ con ta nhưng có bậc này kiến thức, Ích Châu chư tướng bên trong, Dương Hoài, Lưu Hội, Trương Nhiệm các đều có lĩnh quân tài năng, bất quá Dương Hoài, Lưu Hội hai người chỉ có xuất lĩnh quân hiểm trợ tác chiến tài năng, cũng không thể một mình chống đỡ một phương. Trương Nhiệm tuy có đại tài, lại không chịu hàng A. Lưu Thiện bận bịu dò hỏi, Trương Nhiệm không chịu đầu hàng. Lẽ nào phụ thân không có tự mình đi thỉnh sao? Lưu Bị bất đắc dĩ lắc đầu nói, làm sao không có đi? Chỉ là không chịu A. Lưu Bị thần sắc hơi động, nói chuyện, ta nghe Khổng Minh nói, lúc trước hắn đều không thể thuyết phục tuân lệnh quân. Nhưng mà ngươi lại nói phục rồi hắn, nghĩ đến ngươi đối với phương diện này cũng có chút tâm đắc, không bằng ngươi đi thử xem. Chuyện này, Lưu Thiện vò vò đầu bì, nói chuyện, phụ thân tự mình đi còn tay trắng trở về, hài nhi đi tới, chỉ sợ cũng giống như vậy, bất quá vì phụ thân, hài nhi đồng ý vấp phải trắc trở. Chỉ là như chưa thành công, kính xin phụ thân không được trách ta. Vì phụ sao lại trách ngươi? Lưu bị lắc đầu nói, nếu là không được liền thôi, nếu là thành công, vi phụ còn có một cái đại sự giao cho ngươi đi làm.
Đại sự?
Lưu Thiện vội vã dò hỏi, không biết là đại sự gì?
Một cái đối với ngươi danh tiếng có lợi đại sự.
Lưu bị lắc đầu nói, tạm thời vẫn chưa thể nói cho ngươi, không nên mơ tưởng xa vời, sự tình làm tốt, vi phụ liền nói cho ngươi.
Đúng rồi, sĩ Nguyên viết thư cho ta, nói ngươi còn trẻ thông tuệ, trí lực cùng người trưởng thành không khác, hắn cùng ngươi giao lưu, đều là lấy thành niên tâm thái của người ta rồi.
Không ngờ quả đúng như vậy, cũng được, ngày mai ngươi học nghiệp nếu là không có trở ngại, sau đó liền theo vi phụ đồng thời học tập lý chính đi.
Lưu Thiện nghe vậy mừng lớn nói, rõ.
Để Lưu Thiện tùy tùng đồng thời học tập lý chính, đây là Lưu bị đối Lưu Thiện địa vị khẳng định. Sớm đem Lưu Thiện đưa vào hạt nhân quyền lợi khuyên, Lưu bị cũng là hành động bất đắc dĩ.
Chương 152, Đế vương tâm thuật.
Có câu nói người sống thất thập cổ lai hy, Lưu bị một đời chinh chiến, cũng được không ít chiến thương.
30 năm qua, Lưu bị càng là bận tâm thao lực, tinh lực đã sớm tiêu hao, bây giờ bất quá 54 tuổi, liền sinh ra tóc bạc trắng, 70 tuổi, Lưu bị là không dám hy vọng xa vời.
Mà Tào Tháo, hùng cứ Trung Nguyên, chấp trưởng thiên hạ hơn nửa châu quận, Lưu bị trong lòng biết, hưng phục đại Hán bá nghiệp, không thể tại hắn đời này hoàn thành. Thậm chí có thể, chính mình rời đi thế giới này thời gian, Lưu Thiện còn khả năng chỉ là người thiếu niên.
Cho tới Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh hai người, bọn họ tuy là thần y điề, thiên hạ hiếm có thể khó bọn họ bệnh tật, nhưng sinh lão bệnh tử chi tật, bọn họ nhưng là không thể ra sức.
Huống chi tuổi của bọn họ cũng đều không nhỏ, Hoa Đà năm nay 60 có 9, Trương Trọng Cảnh cũng 60 có 4, Lưu bị trong lòng biết, bọn họ còn khả năng đi ở chính mình đằng trước.
Nghĩ tới những thứ này, Lưu bị đối với đời sau bồi dưỡng liền không gì sánh được coi trọng, đây là trọng yếu nhất sự tình.
Lưu Thiện nếu là hạ người bình thường, Lưu bị liền phụ đạo học nghiệp, giúp đỡ thành tài, Lưu Thiện nếu như thông tuệ hạng người, Lưu bị liền sớm dẫn hắn nhập môn, dựng nên uy tín, học tập đạo trị quốc.
Để tránh khỏi sau đó năm nào thiếu kế vị, mới đức không đủ, quyền lợi bị người bên ngoài không tưởng.
Lưu bị khoát tay nào nói, ngươi chạy đi một ngày cũng mệt mỏi, hạ đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai ta liền đi sát hoạch ngươi học nghiệp, ngươi trở lại chuẩn bị một chút đi.
Rõ.
Lưu Thiện lúc này mới đứng dậy chắp tay lui ra.
Trở lại hậu viện trong phòng, Lưu Thiện liền bắt đầu ôn tập bài tập.
Lưu bị sát hoạch học nghiệp, quan hệ đến hắn có thể hay không tùy tùng Lưu bị học tập lý chính, sau đó có thể hay không tham tán quân chính đại sự.
Dù cho Lưu Thiện đối với mình khá là tự tin, đối này cũng không dám có chút bất cẩn, vẫn ôn tập đến tối lúc này mới nghỉ ngơi.
Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Lưu bị tiến đến Lưu Thiện trong phòng.
Lưu bị tại án trước làm ra, Lưu Thiện đứng ở bàn trà phía dưới.
Bàn thượng các kể chuyện tịch, bày ra sắp tới mấy chục bản.
Lưu bị chỉ vào bàn thượng thư tịch, quay về Lưu Thiện hỏi, những thư tịch này đều là ngươi hai năm qua học tập sao?
Lưu Thiện chắp tay nói chuyện, những thứ này đều là hài nhi đã học, đều là thường dùng kinh học thư tịch cùng binh thư, ngoài ra, còn có một chút thiên môn tạp học, hài nhi nghĩ đến không dùng được, cho nên liền không có lấy tới.
Lưu bị kiểm tra bàn thượng thư tịch, xem thôi, gật đầu một cái nói, cao tổ hoàng đế đã từng nói, phu bảy mưu nghị kê bên trong, quyết thắng bên ngoài ngàn dặm, ta không bằng tử phòng.
Trấn quốc gia, phủ bách tính, cho tặng hướng mà không dứt lương đạo, ta không bằng Tiêu Hà.
Liền trăm vạn chi quân, chiến tất thắng, công tất lấy, ta không bằng Hàn Tín.
Này ba người đều nhân kiệt vậy, ta có thể sử dụng chi, này ta vì lẽ đó lấy thiên hạ vậy.
Vi phụ cũng là như thế, bày mưu nghị kế, thống trị quốc gia không bằng Khổng Minh, Sĩ Nguyên, luận lĩnh quân chinh chiến không bằng Vân Trưởng, nhưng mà vi phụ có thể lãnh đạo những người này, dựa vào chính là có thể dùng người, sẽ dùng người.
Là vương hầu giả, cần có tự mình biết mình, ghi nhớ chi minh, biết người thiện dùng.
Như thế mới có thể long ngự trung cung.
Thấy Lưu bị truyền miệng đế vương tâm thuật, Lưu Thiện đều ghi nhớ ở trong tâm, trịnh trọng nói, hài nhi ghi nhớ trong lòng.
Lưu bị tiếp tục nói, chiến quốc huệ thi nhiều mặt, học phú năm xe, chi thức bên bác, những thư tịch này đổi thành thẻ tre, đã không xuống mười mấy xe.
Ngươi còn nhỏ tuổi liền học nhiều như vậy kinh học thư tịch cùng binh thư, vi phụ tự ngươi lớn như vậy thời điểm, đọc sách vẫn còn không đủ ngươi bách một.
Những thư tịch này ngươi nếu như có thể học dĩ trí dụng, liền có thể được lợi trung thân, rất nhiều tạc học, chỉ cần hơi thêm trải qua liền có thể.
Xưa nay đế vương bên trong những kiến thức kia uyên bác, trái lại thường thường đều là ngu ngốc chi quân.
Ngươi cần học tập chính là ghi nhớ, dùng người, lý chính, đạo trị quốc, chế hành chi đạo.
Rõ.
Quân sư tại trong thư nói,
lúc trước là ngươi khuyên can hắn không muốn phân công sĩ nhân, sau đó sĩ nhân cấu kết Giang Đông, cũng là ngươi phát hiện âm mưu của hắn, còn có Lâm Thiếu, có thể bị ngươi biến thành của mình, thuyết minh ngươi sẽ ghi nhớ, có thể dùng người, này vô cùng tốt, bất quá phải tiếp tục cần cù, không thể ngông cuồng tự đại. Lưu Thiện trịnh trọng nói, Hải Nhi một khắc cũng không dám thư giãn. Lưu bị thỏa mãn gật gật đầu, nói chuyện, được rồi, bây giờ làm phụ liền kiểm tra ngươi học nghiệp rồi. Lưu bị dứt lời, liền rút ra bàn thượng một quyển sách bắt đầu sát hoạch Lưu Thiện. Những thư tịch này, Lưu Thiện đã sớm ghi nhớ trong lòng, Lưu bị tùy tiện rút ra một quyển, chọn đoạn để Lưu Thiện đọc thuộc lòng, Lưu Thiện cũng là đọc lầu lầu, trong đó kinh nghĩa giải thích, cũng là có lý có cứ, có chút càng là mới mẻ độc đáo, để Lưu bị cũng không khỏi cảm thán. Liên tiếp thi thử mười mấy bản thư tịch, Lưu Thiện đều là đối đáp trôi chảy, không có mảy may sai lầm. Đem cuối cùng một quyển sách thả xuống, Lưu bị thỏa mãn không gì sánh được, nói chuyện, tốt, quả nhiên là đều học, liền binh pháp cũng là đối đáp trôi chảy, không sai, không sai. Lưu Thiện thở phào nhẹ nhõm, chắp tay hỏi, cái kia Hải Nhi là không phải có thể tùy tùng phụ thân học tập lý chính. Còn chưa đủ, còn có cuối cùng một đạo thử thách, ngươi đi theo ta. Lưu bị lắc lắc đầu, mang theo Lưu Thiện đi ra đại điện. Xuyên qua mấy cái hành lang, Lưu bị nhưng là đem Lưu Thiện cho mang tới thư phòng của chính mình. Cửa hạ nhân chắp tay nói chuyện, chúa công, mấy vị tiên sinh đã ở ngoài điện chờ đợi hồi lâu, có hay không để bọn họ đi vào. Lưu bị gật gật đầu, truyền cho bọn họ vào đi. Dứt lời, Lưu bị lôi kéo Lưu Thiện tiến vào trong phòng, để Lưu Thiện tại bên cạnh mình ngồi xuống. Không một lúc nữa, liền có mấy người đi tới thư phòng. Mọi người chắp tay nói, chúng ta gặp chúa công, ra mắt công tử. Chư vị không cần đa lễ, mời ngồi đi. Lưu bị gật gật đầu, giơ tay để mọi người nhập tọa. Mà Lưu Thiện nhưng là đứng dậy thi lễ một cái, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Người đến tổng cộng có 9 người. Kinh Châu bên này có Gia Cát Lượng, Tôn Cản, Giả Đung. Ích Châu bên này có 6 người, Pháp Chính, Trương Tùng, Hoàng Quyền, Lý Nghiêm, Đổng Hòa, Lưu Ba. Bất quá từ căn nguyên tới giảng, trong những người này chân chính thuộc về Ích Châu bản địa, chỉ có Trương Tùng cùng Hoàng Quyền 2 người. Pháp Chính chính là quan trung người, mà Lý Nghiêm, Đổng Hòa, Lưu Ba đều là người Kinh Châu. Bọn họ là tại thiên hạ hỗn loạn thời gian đi tới Ích Châu, cũng không phải là Ích Châu bản thổ nhân sĩ, thuộc về Đồng Châu phái. Lưu bị không xuyên trước, Ích Châu liền có rất nhiều lưu dân tràn vào Ích Châu, tỉ như Quan Trung, Nam Dương, này hai cùng Ích Châu giáp giới, thiên hạ đại loạn thời gian, bách tính vì tránh họa trốn vào Ích Châu, Lưu Trương phụ tử, liền tại những người dân này bên trong chọn tinh tráng, tạo thành Đồng Châu binh, trong đó có tài học chi sĩ cũng tại Ích Châu làm quan, những người này chính là Đồng Châu phái. Bây giờ Ích Châu liền chia làm này tam đại phe phái, Kinh Tương phái, Đông Châu phái, Ích Châu phái. Kinh Châu phái là lấy Lưu Bị dẫn đầu, là Ích Châu người lãnh đạo, người thống trị. Ích Châu phái là Trương Tùng, Hoàng Quyền đám này Ích Châu bản thổ người làm chủ. Đông Châu phái nhưng là lấy Pháp Chính, Lý Nghiêm, Đổng Hòa bọn người làm chủ. Lưu Bị thấy mọi người nhập tọa, quay về mọi người nói, đem chư vị triệu tập mà đến, chính là có đại sự thương lượng. Mọi người chắp tay nói, thỉnh chúa công công khai. Lưu Bị trầm ngâm nói, bây giờ ta chấp trưởng Ích Châu, cần quy hoạch đại chính phương lược, từ xưa tới nay, thống trị quốc gia, không thể rời bỏ pháp luật hai chữ, chư vị cho rằng, ta là tại Ích Châu làm nước chính, pháp luật rộng rãi, vẫn là một lần nữa lập ra luật pháp, làm nghiêm pháp đây. Chương 153, Lưu Thiện cái nhìn. Pháp Chính nghe vậy chắp tay mà ra, nói chuyện, chúa công luôn luôn lấy nhân nghĩa xưng hậu thế, chính là thế gian hiếm thấy nhân nghĩa chi quân, Lưu Trương ám nhược, chỉ biết hưởng lạc, Ích Châu bách tính. Hoàn toàn tư minh chủ, nghiệm nhân quân, bây giờ chúa công thống trị Ích Châu, làm nước chính, động viên bách tính A. Hiếu trực lời ấy sai rồi. Pháp Chính lời còn chưa dứt, liền thấy có một người đứng ra phản đối. Mọi người coi như, chính là Đổng Hòa vậy. Pháp Chính chắp tay, nhìn Đổng Hòa nói chuyện, ấu tể có gì cao kiến. Đổng Hòa chắp tay nói chuyện, Lưu Trương tuy không phải minh chủ, nhưng chấp trưởng Ích Châu thời kỳ, chỉ là hưởng lạc không làm, pháp luật cũng không nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là rộng rãi đến cực điểm. Lưu Trương ham muốn hưởng lạc không làm, trên làm dưới theo, các nơi quan lại, cũng dồn dập như thế. Các nơi quan lại, sĩ tộc hào cường, xa xỉ chi phong thịnh hành, hào cường địa chủ thôn tính thổ địa, ước hiếp bách tính việc, chẳng lạ lùng gì. Những năm này ta các đời châu bị trường, Giang Nguyên huyện trưởng cùng thành đô huyện lệnh. Ta đất thuộc sản vật phong phú, những chỗ này bầu không khí thịnh hành xa xỉ, kinh thương nhà, mặc dường như vương hầu, ẩm thực ngọc dịch quỳnh tương, đến đón dâu mai táng, hầu như dốc hết gia tài đến phô trương tiến hành. Bách tính không có luật pháp ràng buộc, quan chức không làm không để ý tới chính, bởi vậy hạng bắt gà trộm chó vô số kể, huyện nha bên trong tích lũy vụ án, thậm chí có thể truy tố đến Lưu Yên thời kỳ. Dưới tình huống này, bách tính tuy rằng khốn khổ, nhưng cũng không phải là bởi vì pháp luật nghiêm khắc dẫn đến, ngược lại, nhưng là bởi vì pháp luật quá mức rộng rãi dẫn dắt lên. Tại hạ thống trị địa phương thời gian, thể xem kỹ minh tình, cố lấy nghiêm khắc pháp luật đến thống trị địa phương, lấy tự thân hành vi tiết kiệm đến vì mọi người làm ra đại biểu, áo thô thức ăn chay, khắp nơi lấy phù hợp lễ chế là hành vi chuẩn tắc, những chỗ này xa xỉ bầu không khí liền rất là thay đổi, địa phương hào cường cũng bởi vậy không dám mạo hiểm phạm. Trong huyện hào cường bởi vì ta chấp pháp nghiêm khắc, liền cổ động Lưu Trương đem ta điều nhiệm, địa phương bách tính đến đây đưa tiễn giả có lên tới hàng ngàn, hàng vạn, ta cũng bởi vậy bị lưu chức hạ xuống. Chúa công, đây là cùng tự thân trải qua, vì lẽ đó cùng cho rằng, chúa công bây giờ thống trị Ích Châu, pháp luật không thể rộng rãi, ngược lại, vẫn cần lập ra nghiêm khắc luật pháp để ràng buộc bách tính, càng đi thi hiền dùng có thể, chọn tuần lại, trục xuất tham quan đắc lại, như thế Ích Châu lại chính mới sẽ thanh minh, Ích Châu tài năng cường thịnh, bách tính mới sẽ chân chính cảm niệm chúa công chi đức a. Nghe xong Đồng Hòa mấy câu nói, Lưu Thiện thầm nghĩ trong lòng, này pháp chính mạnh hơn nhu lược, tại chính trị tài năng thượng, nhưng là sai Đồng Hòa nhiều rồi a. Lưu bị thỏa mãn gật gật đầu, nhìn về phía mọi người nói, chư vị nghĩ như thế nào? Tại hạ chống đỡ pháp luật rộng rãi. Tại hạ chống đỡ lập ra luật pháp, lấy nghiêm pháp trị thủ. Tại hạ tán thành. Tại hạ tán thành. Trong lúc nhất thời, trừ ra Cát Lượng cũng không nói chuyện, cùng với Trương Tùng chống đỡ pháp chính ở ngoài, đám người còn lại, dồn dập chống đỡ lấy nghiêm pháp trị thủ. Pháp chính tính cách trừng mắt tất báo, thấy trong mọi người chỉ có Trương Tùng giúp đỡ chính mình, sắc mặt không khỏi có chút thẹn hồng. Lưu bị thấy chỉ có Trương Tùng một người chống đỡ pháp chính, nhìn về phía Trương Tùng nói chuyện, Tử Kiều lại có gì cao kiến đây? Trương Tùng chắp tay nói chuyện, chúa công, kỳ thực tại hạ trong lòng, cũng là muốn chống đỡ lấy nghiêm pháp trị lý Ích Châu, chỉ là trước mắt hình thức, không cho phép tha vì lẽ đó tại hạ chỉ có thể chống đỡ hiếu trực. Lưu bị vội vàng nói, thỉnh quân nói tỉ mỉ. Trương Tùng chắp tay nói chuyện, thành như lúc trước gấu tể nói, Ích Châu bách tính khốn khổ căn nguyên, ở chỗ quan lại không làm. Ở chỗ địa chủ hào cường đối bách tính nhức hiếp. Chúa công nếu là muốn cải cách lại chính, lập ra pháp luật, lấy nghiêm pháp trị lý Ích Châu, những chỗ này địa chủ hào cường, tham quan ô lại, chính là chúa công trở ngại lớn nhất. Chúa công sơ được lợi châu, dân tâm chưa phụ, căn cơ còn thấp, nếu là đối Ích Châu những người này làm lớn chuyện, đối với chúa công cơ nghiệp, khá là bất lợi. Việc này, nhất định phải từ từ toan tính thả có thể, nếu là gấp gáp trong đó liền tiến hành cải cách, át phải sẽ xuất động loạn. Chúa công, kỳ thực hiếu trực cùng ta đồng dạng, trong lòng cũng là chống đỡ lấy nghiêm pháp trị lý Ích Châu, chỉ là hiện nay hình thức, không cho phép chúa công làm như thế. Hắn rõ ràng đạo lý này, chỉ là chưa kịp dứt lời. Pháp chính nghe vậy, cảm kích nhìn Trương Tùng một chút, trên mặt ngượng vẻ mới chậm rãi rút đi. Pháp chính lại chắp tay nói chuyện, lần trước ta kiến nghị chúa công cùng Ích Châu hảo cường đại tộc kết giao quan hệ, bị chúa công từ chối, bây giờ nếu là tại vì nghiêm pháp trị thủ, nhất định đắc tội Ích Châu hảo cường, vì lẽ đó thỉnh chúa công cân nhắc a. Năm đó Cao Tổ Hoàng đế nhập quan, cùng dân ước Pháp Tam Trường, bây giờ chúa công có thể noi theo chi, hoan hình thị cấm, mở rộng ràng buộc. Chờ chúa công ngồi vững Ích Châu, đang chậm chậm thống trị không muộn. Chuyện này, kết giao quan hệ việc, liền không được tại nói ra, bị năm gần 50, huống hổ cái kia Ngô thị lại là. Nghe xong Pháp Chính mà nói, Lưu bị hơi đỏ mặt, khoát tay háo nói. Pháp Chính thở dài nói, chúa công như kết giao quan hệ, thực hành biến pháp, Ích Châu hảo cường còn có thể tiếp thu, tuy có lực cản, vẫn còn trong giới hạn chịu đựng. Chúa công nếu là không làm như vậy, chỉ sợ lực cản, hậu quả của nó, khó có thể chịu được a. Lưu bị lắc lắc đầu, nhìn về phía Gia Cát Lượng nói, quân sư có gì cao kiến đây? Gia Cát Lượng lắc đầu nở nụ cười, xem nói với Lưu Thiện, chúa công đã quên mang công tử đến mục đích sao? Lưu bị lắc đầu cười khổ nói, ta mang A Đầu lại đây, vốn muốn để hắn được thêm kiến thức, bây giờ liên lụy rất lớn, hắn một đứa bé, có thể nói cái gì? Gia Cát Lượng cười nói, chúa công không đề phòng để công tử thử một lần. Lưu bị bất đắc dĩ, thấy Gia Cát Lượng không đề cập tới kế sách, chỉ có thể nhìn nói với Lưu Thiện, cũng được, A Đầu ngươi liền nói một chút đi, cũng đừng làm cho vi phụ thất vọng. Rõ. Lưu Thiện chắp tay, đứng dậy, đi tới điện hạ, nói chuyện, hài nhi cho rằng, chư vị tiên sinh nói, đều có đạo lý. Trước mắt phụ thân sơ được lợi châu, lấy thế lôi đỉnh thực hành nghiêm pháp, có thể thay đổi Ích Châu trước mặt thế cục, làm cho lại chính thanh minh, được dân tâm. Nếu là sự tình thành công, phụ thân có thể bên ngoài trong vòng 3 năm, liền triệt để ổn định thống trị. Nhưng là biến pháp, nhưng sẽ xúc động địa phương hào cường thế lực, gây nên sự phản kháng của bọn họ, như một cái sơ sẩy, sự tình nghiêm trọng, càng sẽ dính dáng nạn binh hỏa. Pháp chính, Trương Tùng hai vị tiên sinh, đưa ra biện pháp là từ từ toàn tính, hoan hình thì cấm. Nhưng là từ từ toàn tính, cũng không phải đơn giản như vậy à, những địa chủ này hào cường,
nhưng là không lợi dụng lúc trước mắt phụ thân sơ được lợi châu bọn họ không có chuẩn bị thời gian mau chóng chèn ép, giải quyết. Đợi đến mấy năm sau, phụ thân muốn từ từ toan tính thời gian, bọn họ sớm đã có chuẩn bị, liên hợp lại, phụ thân làm sao có thể lay động đây. Đến lúc đó bọn họ sẽ như phụ đủ chi rêu như thế, dược thạch vô dụng, khó có thể trừ tận gốc, đồng thời thường xuyên phát bệnh, khiến người ta khổ không thể tả. Đồng thời hiện nay thiên hạ thế cục căng thẳng, phụ thân lúc nào cũng có thể cùng Tào Tháo phát sinh nạn binh hỏa, từ từ toan tính, tại về thời gian, đều không cho phép phụ thân làm như thế. Đến lúc đó phụ thân một mặt muốn cùng Tào Tháo đại chiến, một mặt nhưng bởi vì Ích Châu cảnh nội tiến hành cải cách, dẫn đến Ích Châu nội bộ bất ổn, Tào Tháo phái người nhập xuyên liên lạc đám này bị chèn ép hào cường địa chủ tạo phản, phụ thân tại Bắc, nội bộ sinh loạn, đồ chi làm sao? Chuyện này, nghe xong Lưu Thiện lời này, Trương Tùng, Pháp Chính hai người lông mày đều cao lên đến. Còn lại Đồng Hòa, Lý Nghiêm, Hoàng Quyền bọn người, đều gật đầu tán thành. Lưu bị thấy này, khá là thỏa mãn gật đầu nói, hừng, còn có mấy phần đạo lý, ngươi nói tiếp. Chương 154, Cao Đàm Quát Luận. Vâng, phụ thân. Nghe xong Lưu bị mà nói, Lưu Thiện lần thứ hai nói chuyện, trước mắt phụ thân không cách nào quyết đoán, chính là hiện tại liền lập ra luật pháp, cải cách lại chính, vẫn là từ từ toàn tính, hoan hình chỉ cấm. Thiên nghĩ, này Ích Châu tệ chính, liền giống với là trên người một người bệnh tật. Hiện tại lập ra luật pháp, cải cách lại chính là một tế mánh dược, này một bộ mánh dược xuống, liền có thể thuốc đến bệnh trừ, nhưng có câu nói là thuốc ba điểm độc, này một mực mánh dược tuy có thể thuốc đến bệnh trừ, nhưng trung gian nhưng có một quãng thời gian suy nhược kỳ, vượt qua cái này suy nhược kỳ, người sẽ một lần nữa tỏa sáng sức sống, đồng thời tiềm lực vô hạn. Mà từ từ toàn tính, hoán hình chỉ cấm, nhưng là một vị thuốc tính ôn hòa dược liệu, nó sẽ từng điểm loại trừ bệnh tật, nhưng thấy hiệu trưởng, thời gian dài, hơn nữa còn có khả năng tái phát. Không biết phụ thân đồng ý tuyển vị thuốc nào đến thống trị Ích Châu tệ chính đây? Đúng. Lưu bị vỗ một cái bàn nói, ta là đang hỏi cái nhìn của ngươi, ngươi làm sao hỏi ngược lại lên vi phụ, ngươi nói một chút, nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn dùng vị thuốc nào? Lưu Thiện chắp tay hồi đáp, hài nhi tự nhiên sẽ lựa chọn người trước. Vì sao? Lưu Thiện tiếp tục nói, bởi vì hài nhi cho rằng, hiện tại lập ra luật pháp, cải cách lại chính, có hai đại có thể được chỗ. Từ từ toàn tính, lại có tam đại tai hại. Lưu Thiện nô ra hai ngón tay, nói chuyện, này điểm thứ nhất, chính là ngoại bộ nhân tố, Tào Tháo binh mã trước đây không lâu tại Lũng Hưu đánh bại Mã tướng quân binh mã, Tây Lương mới vừa định, hắn cũng cần thời gian đến ổn định địa phương, bởi vậy Tào Tháo trong thời gian ngắn không sẽ xuất binh Hán Trung. Năm ngoái Giang Đông cũng tại Kinh Châu thảm bại, Chu Du lần thứ hai bị biếm, bây giờ chủ sự chính là chống đỡ Tôn Lưu liên minh Lỗ Túc, huống lại có Nhị Thúc cùng Bàng Thống quân sư tọa trấn Kinh Châu phương diện cũng không cần lo lắng Giang Đông xuất binh. Bởi vậy phụ thân hiện tại cải cách lại chính, không sẽ phải chịu ngoại địch quấy rầy. Lưu bị gật gật đầu, kế tục dò hỏi, cái kia mặt khác một chút đây. Mặt khác chính là nội bộ nhân tố, bây giờ phụ thân sơ được lợi châu, lại luôn luôn lấy hiền đức chứ danh hậu thế, các nơi tham quan ố lại, địa chủ hào cường, nhất định sẽ lấy vì phụ thân sẽ tuân theo Lưu Trương thống trị Ích Châu chính sách, sẽ không tại đối với bọn họ làm lớn chuyện. Bởi vậy bọn họ đại thể sẽ không biết thu lại, kế tục làm sàng làm bậy, trong ngày thường làm ác chứng cứ cũng không kịp ẩn giấu. Bởi vậy phụ thân giờ khắc này lấy thế lôi đỉnh cải cách lại chính, trục xuất tác lại, tuyển hiền nhiệm năng, những tham quan ố lại, địa chủ hào cường chứng cơ phạm tội cũng rất dễ dàng được, như thế liền có thể tại thời gian rất ngắn bên trong, làm cho Ích Châu lại chính biến đến thanh minh. Ngược lại, phụ thân lựa chọn từ từ toan tính mà nói, tham quan ố lại, địa chủ hào cường sẽ đã sớm chuẩn bị, đem trước đây phạm tội chứng cứ ẩn giấu đi, sẽ không cho phụ thân đối phó bọn họ cớ, bọn họ đối với luật pháp điều lệnh sẽ bằng mặt không bằng lòng. Thậm chí có mấy người sẽ mưu đồ gây rối. Mà các nơi hiện tại, thấy phụ thân chấp trưởng Ích Châu sau vẫn cứ kế tục phân công tham quan ố lại, không có thể hiện ra minh chủ quyết đoán, bọn họ thì sẽ đối phụ thân thất vọng, dân chúng sinh hoạt không chiếm được cải thiện, phụ thân càng sẽ mất đi dân tâm. Mà Hán Trung, Kinh Châu đến lúc đó như bạo phát có chiến sự, trong ngoài đều không đốn, tình huống sẽ đối càng thêm bất lợi, a đây chính là từ từ toan tính tam đại tai hại. Lưu Bị sau khi nghe xong mặt không hề cảm xúc, nhưng trong mắt sẽ không thiếu vui mừng vẻ. Nhìn mọi người nói, chư vị nghĩ như thế nào? Trong mọi người trừ ra Cát Lượng bên ngoài, đám người còn lại đều hơi giật mình nhìn Lưu Thiện, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Những câu nói này đúng là một đứa bé nói ra. Nếu không phải Lưu Thiện nói những câu nói này thời điểm Lưu bị nghe được liên tục điểm điểm, lại biểu hiện ra vẻ suy tư, bọn họ đều muốn hoài nghi là Lưu bị sớm giáo Lưu Thiện. Lý Nghiêm từ chấn động bên trong tỉnh lại, vội vã chắp tay nói chuyện, công tử nói, một chút không sai, làm so sánh càng là sinh động. Trước mắt Ích Châu tệ chính xác thực chỉ có mánh dược có thể giải,
công tử còn nhỏ tuổi liền hiểu được nhiều như vậy đạo lý, thật là chúa công chi phúc, đại hán chi phúc à. Đồng Hòa cũng chắp tay nói chuyện, chúa công, công tử nói tới phi thường chính xác, trước mắt chúa công giải quyết Ích Châu tệ chính, nội ngoại lực cản cũng không tính lớn, nếu là từ từ toàn tính, dễ dàng hơn tạo thành trong ngoài đều khốn đốn cục diện. Thỉnh chúa công quyết định, mau chóng giải quyết Ích Châu tệ chính, không muốn lạnh lẽo Ích Châu hiện tại, bách tính chi tâm. Thấy mọi người dồn dập tán thành, Lưu Bị phi thường hài lòng, gật gật đầu, nhìn về phía Pháp Chính, Trương Tùng hỏi, Hiếu Trực, Tử Kiều, hai người các ngươi hiện tại thấy thế nào? Pháp Chính chắp tay nói chuyện, công tử nói thật không tệ, là tại hạ suy nghĩ không chú đáo, chỉ là thành như công tử từng nói, này mánh dược một thoáng, Ích Châu sẽ có một quãng thời gian suy nhược kỳ, tại hạ lo lắng, nếu là Tào Tháo tại đây suy nhược kỳ đến công ta Ích Châu, nên làm thế nào cho phải đây? Chỉ sợ đến lúc đó cũng sẽ xuất hiện trong ngoài đều khốn đốn cục diện a. Lưu Thiện cười nhạt nói, cái này chính là chư vị các tiên sinh chức trách, bây giờ Tào Tháo trục xuất Mã Siêu tướng quân, Tây Lương chưa ổn, quan trung cũng chưa yên ổn, tình huống cùng ta Ích Châu như thế. Tào Tháo bận bịu sửa trị phía sau, tạm thời không cách nào xuất binh Hán Trung, ta Ích Châu cũng là như thế, liền xem ai sửa trị đến nhanh. Hiện tại loại cục diện này, chính là chư vị các tiên sinh, cùng Tào Tháo dưới trướng các quan lại so đấu so sánh lực thời điểm. Liền xem ai có thể trước tiên ổn định địa phương, ai trước tiên ổn định địa phương, ai liền chiếm cư xuất binh Hán Trung tiên cơ. Chư vị tiên sinh đều chính là đương đại nhân kiệt, hoặc nhân một bầu máu nóng, hoặc nhân có tài nhưng không gặp thời, nhờ và phụ thân dưới trướng, bây giờ Ích Châu tệ chính là chư vị tiên sinh triển khai tài hoa sân khấu. Chân chứ bất quyết, tiên sinh là cảm thấy đến tài năng của chính mình không bằng Tào Tặc dưới trướng quan chức sao. Lớn mật, ngươi làm sao cùng quân sư nói chuyện đây? Phía trước những câu nói kia, Lưu Bị nghe được khá là thỏa mãn, chờ nghe được nửa câu nói sau, đột nhiên vỗ một cái bản, quay về Lưu Thiện quát lớn nói, còn không hướng tiên sinh thỉnh tội. Lưu Thiện vội vàng hướng Pháp Chính chắp tay nhận lỗi, tiểu tử vô dáng, kính xin tiên sinh chớ trách. Công tử mau mau xin đứng lên. Pháp Chính vội vã nâng dậy Lưu Thiện, nói chuyện, công tử tuy là dùng phép khích tướng, nhưng cũng thực tại để đang xấu hổ. Xác thực, bây giờ Tào Tháo cũng đang bận bịu sửa trị Ung Lương, liền nhìn hắn cùng chúa công ai có thể mau chóng ổn định địa phương. Xuất binh Hán bên trong. Nay kỳ thực là chúng ta cùng Tào Tháo dưới trướng các quan lại so sánh lực, nếu không phải công tử từng nói, ta còn chưa nghĩ ra tầng này tới. Tại hạ chống đỡ chúa công hiện tại liền cải cách Ích Châu tệ chính, ta liền cố gắng cùng Tào Tặc dưới trướng quan chức tỉ thí một trận, nhìn ai trước tiên có thể đem địa phương cho ổn định lại. Được. Lưu Bị nghe vậy mừng lớn nói. Trương Tùng lại chắp tay mà ra, nói chuyện, chúa công, như vậy trị bệnh cứu người, đưa xuống mánh dược đều cần thuốc dẫn đến Trung Hòa dự tính. Mà Ích Châu địa chủ hào cường, cũng không phải mỗi người đều là ước hiếp bách tính hạng người, chúa công cần phải thực hành lôi kéo, phân hóa, chèn ép ba cái sách lược, như thế tài năng mau chóng giải quyết Ích Châu tệ chính. Nay phân hóa, chèn ép, là chúng ta đối nhân xử thế thần tử phải làm, mà này lôi kéo, còn cần chúa công tới làm a? Nếu là mê muội chèn ép, chỉ sợ bọn họ phản kháng cường độ sẽ rất lớn nha. Chương 155, cho ta thông ra. Ngươi là nói thông ra. Lưu Bị nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Lắc đầu liên tục nói, ta nói rồi không được, bị đã tuổi qua 50, huống hổ cái kia Ngô thị lại là. Việc này không nên tại nói ra. Nguyên lai Lưu Bị mới vừa nhập xuyên thời gian, Pháp Chính Trương Tùng liền đề nghị Lưu Bị đón vào đã cô Lưu Trường Chi đệ muội, nội ý chi muội Ngô thị, lấy này đến kết giao Ích Châu hảo cường quan hệ, ổn định thống trị. Trong lịch sử Lưu Bị xác thực là đáp ứng, bất quá bây giờ Mi phu nhân, Cam phu nhân vẫn chưa qua đời, thêm nữa Lưu Thiện thông tuệ. Lưu Bị cân nhắc đến nếu là cưới vợ Ngô thị sau đó nếu sinh hài tử, sẽ uy hiếp đến Lưu Thiện địa vị, liền từ chối Trương Tùng, Pháp Chính thỉnh cầu. Dù sao Ngô phu nhân nếu còn lại hài tử, hay cùng Ích Châu sĩ tộc, hào cường dắt dính liễu quan hệ, bọn họ nhất định là chống đỡ Ngô thị sinh con trai. Đến lúc đó Lưu Thiện phiền phức liền lớn. Trương Tùng chắp tay nói, chúa công không được, nhưng công tử có thể a. Lưu Bị vừa nghe lời này, trừng mắt lên nói, bây giờ liền càng không thể tưởng tượng nổi rồi. Trương Tùng liên tục xua tay, vội vã giải thích, chúa công thứ tội, ta không phải nói Ngô thị, mà là chỉ những cô gái khác. Ích Châu sĩ trong tộc, chưa lấy chồng tạm thời bình hành đoan chính nữ tử vô số kể, chúa công có thể chọn một, hai, để bọn họ cùng công tử thông ra, đã như thế, cũng có thể đạt đến lôi kéo hiệu quả. Hừm, cái này đúng là có thể cân nhắc một, hai. Lưu Bị nghe vậy đổi giận thành vui, tay vuốt tròm râu suy nghĩ lên. Chính trị. Về căn bản nói trắng ra chính là lợi ích phân phối. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến, thiên hạ khang nhôn nháo, đều vì lợi hướng về. Thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai, thiên hạ khang nhương nhương, giai vi lợi vãng. Lợi ích phân phối đồng đều, một cái quốc gia thì sẽ trên dưới một thoáng, chân thành đoàn kết. Nếu là lợi ích phân phối không đồng đều, cái kia một cái quốc gia thì sẽ bùng nổ ra đủ loại vấn đề. Mà chính trị căn bản, chính là cân bằng lợi ích, để các cấp độ tầng đều có thể có được lợi ích, lấy này đến mạnh mẽ quốc gia. Bây giờ Lưu bị đánh hạ Ích Châu, căn cơ chưa cố, liền bắt đầu chèn ép Ích Châu địa chủ Hào Cường. Những địa chủ này Hào Cường trợ giúp Lưu bị được Ích Châu, không chỉ có không có được lợi ích, trái lại chịu đến chèn ép, bởi vậy Lưu bị muốn cải cách, bọn họ làm sao có khả năng sẽ tán đồng. Muốn bọn họ chống đỡ cải cách, phải lấy ra lợi ích đến. Mà thông ra, chính là lôi kéo bọn họ, cho bọn họ lợi ích hữu hiệu cử động. Chỉ cần chọn một tại Ích Châu có năng lượng khổng lồ gia tộc cùng bọn họ thông ra, cái kia gia tộc này thì sẽ chống đỡ Lưu bị. Đồng thời gia tộc này khổng lồ, cùng càng nhiều gia tộc có lợi ích vắng lai. Như thế, một hồi thông ra, lôi kéo cũng không phải là một nhà một họ, thậm chí khả năng là hàng trăm hàng ngàn gia tộc. Hiện tại muốn cải cách lại chính, xúc động chúng ta lợi ích của gia tộc, này không có gì ghê gớm, sau đó chỉ cần Lưu Thiện có thể sở hữu thiên hạ, bọn họ thu được lợi ích, đều sẽ càng nhiều. Lưu bị gật đầu một cái nói, cũng được, mê muội chèn ép mà nói, sẽ hoàn toàn ngược lại, thông gia xác thực là cái biện pháp không tệ, như vậy, Tử Kiều ngươi đời đời cư trú xuyên, đối với Ích Châu các gia tộc lớn đều biết sơ lược, liền do ngươi thay ta xem xét một lương phối đi. Ghi nhớ kỹ phải phẩm hạnh đoan chính, tuổi tốt nhất cùng ta tương đương. Trương Tùng thấy Lưu bị đồng ý, cười híp mắt chắp tay lĩnh mệnh nói, rõ, chúa công yên tâm, tại hạ nhất định vì chúa công chọn một vừa lòng đẹp ý con dâu. Lưu bị cười nói, vậy thì làm phiền Tử Kiều nhọc lòng rồi. Lưu Thiện thấy Lưu bị, Trương Tùng hai người dăm ba câu liền định chính mình chung thân đại sự, trong lòng không vui nói, phụ thân, hài nhi bây giờ bất quá 7 tuổi, này có phải là quá sớm rồi? Trương Tùng chắp tay giải thích, công tử không cần phải lo lắng, cũng không phải là để công tử hiện tại là được hôn, chờ 3 năm rưỡi năm sau linh đầy đủ, tại thành hôn không muộn, hiện tại chỉ là công tử chọn, tạm thời ổn định Ích Châu Hào Cường sĩ tộc, để bọn họ tại chúa công thực hành tân pháp chống đỡ chúa công thôi. Lưu Thiện không muốn nói, nhưng là 3 năm rưỡi sau cũng quá sớm a. Lưu bị vỗ một cái bàn quát lên, hôn nhân đại sự, do phụ mẫu làm chủ, ngươi đừng vội nhiều lời. Phải. Lưu Thiện thở dài, đi tới Lưu bị bên người ngồi xuống. Lưu bị vừa nhìn về phía một đám quan chức, nói chuyện, liền do Tử Kiều đi vì ta tìm kiếm lương phối, tạm thời ổn định Ích Châu sĩ tộc Hào Cường, hành lôi kéo việc. Khổng Minh, Chính Phương, Cờ Bá, lần trước đã quên y tịch cũng tham dự lập ra thuộc khoa, hiện tại thêm vào, Tử Sơ, Hiếu Trực, các ngươi năm người mau chóng lập ra luật pháp mới, trong vòng một tháng, Ích Châu cảnh nội muốn thực hành tân pháp. Rõ. Gia Cát Lượng, Trương Tùng, Ý Tịch bọn người chắp tay lĩnh mệnh. Lưu bị nói xong, khoát tay háo nói, chư vị mau chóng hạ đi công việc đi. Lưu Thiện thấy này, vội vã lại đứng dậy, phụ thân chấm đã. Lưu bị nghi ngờ nói, ngươi còn có chuyện gì? Lưu Thiện chắp tay nói chuyện, phụ thân, tân pháp làm riêng xong xuôi thực hành sau, các nơi địa chủ Hào Cường, tham quan ô lại bằng mặt không bằng lòng giả tất nhiều, phụ thân có thể khắp nơi phái quan trước, lấy an dân làm lý do, điều tra cẩn thận. Sưu tập bọn họ vi phạm pháp lệnh chứng cứ. Đến lúc đó tân pháp thực hành, bọn họ nếu là nguyện ý dựa theo tân pháp tới làm, hối cải để làm người mới, liền đối với chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là bọn họ bằng mặt không bằng lòng, vẫn cứ dựa theo trước Lưu Trương thống trị Ích Châu tác phong làm việc, liền đem bọn họ thay, có chứng cứ, xử trí bọn họ đều sẽ phi thường ung dung. Lưu bị cười nhạt nói, con ta nói tới nhẹ nhàng, đã như thế, này Ích Châu không biết có bao nhiêu quan lại cũng bị thay. Đến lúc đó các nơi đều cần quan chức, trong lúc vội vã, nơi nào có nhiều nhân tài như vậy có thể bổ sung đây. Lưu Thiện nghiêm mặt nói, xích bích cuộc chiến sau, Tào Tháo trở lại phương Bắc, hạ lệnh theo tài năng mà đề bạt, thiên hạ có tài chi sĩ, hoàn toàn đi tới đầu chi, bây giờ phụ thân có thể noi theo chi, tập người Ích Châu mới tại Thục Châu Thành, đến lúc đó các nơi tham quan ô lại bị thay xuống, liền do những người này mới đi tới bổ sung không được sao. Lưu bị nghe vậy sắc mặt không vui nói, Tào Tặc theo tài năng mà đề bạt. Bất luận xuất thân quý tiện, bất luận phẩm đức cao thấp, tuy có nhân tài góp sức, nhưng tất cả đều là chút vi phạm pháp lệnh, đầu trâu mặt ngựa hạng người, ta sao có thể học hắn? Lưu Thiện chắp tay giải thích, phụ thân, Tào Tháo tuy rằng tên là tướng Hán, thật là hán tặc, đối với ta đại Hán thần khí mắt nhìn chằm chằm, nhưng cũng không thể phủ nhận, Tào Tháo chính là kiêu hùng, văn tài vũ lược, thiên hạ chỉ có phụ thân có thể so sánh cùng nhau. Phụ thân muốn chiến thắng Tào Tặc, hưng phục đại Hán, nhưng cũng có thể học tập Tào Tặc sở trường. Theo tài năng mà đề bạt, tuy có khuyết điểm, nhưng Ích Châu thế cục, cùng Tào Tặc dưới trướng sẽ không tận tương đồng a, hài nhi cho rằng, có thể tại Ích Châu dùng. Ồ! Ích Châu thế cục tộc Tào Tháo dưới trướng có khác biệt gì? Tào Tháo chiếm cứ Trung Nguyên đã có mấy chục năm lâu dài, đồng thời hắn đã sớm tuyên bố so chiêu hiền bảng, phía dưới có tài có đức hạng người, sớm đã bị hắn cho thu vào dưới trướng. Bởi vậy xích bích cuộc chiến sau, Tào Tháo hạ lệnh theo tài năng mà để bạn, không có thu hoạch cái gì hiền đức đại tài, phản mà tất cả đều là chút vi phạm pháp lệnh, phẩm hạnh không quả thực tiểu nhân. Mà Ích Châu tình huống thì lại khác, Lưu Trương ám nhược, ham muốn hưởng lạc, không thể nâng hiền dùng có thể, trên làm dưới theo, địa phương thượng quan lại cũng là như thế. Bởi vậy người Ích Châu mới, trước mắt đại thể đều có tài nhưng không gặp thời, bọn họ không muốn cùng lập tức đám này tham quan ô lại thông đồng làm bậy, bởi vậy lánh đời chưa ra. Phụ thân giờ khắc này nếu như có thể hạ lệnh theo tài năng mà để bạn, bọn họ nhất định chen chúc mà tới a, trong đó phẩm hạnh không hợp giả tuy có, nhưng chân chính có mới có đức hạng người, nhưng hẳn là chiếm cứ đa số, huống điện hạ chư công, đều là đương đại tuấn kiệt, có thức người chi minh, đến lúc đó để chư công sát hoạch tài năng của bọn họ, tắc ưu lục chi, không phải thành sao. Chương 156, thủ đoạn phi thường. Lưu Bị nghe vậy không khỏi vỗ tay thở dài nói được lắm à, ta lại không nghĩ rằng phía trên này đến, không sai, Ích Châu thế cục cùng Tào Tháo phía dưới không giống, có tại nhưng không gặp thời, lánh đời chưa ra giả tất nhiều. Chư vị các ngươi nghĩ như thế nào? Lưu Bị nhìn về phía mọi người dò hỏi. Pháp Chính gật đầu đồng ý nói, phương pháp này xác thực có thể được. Mọi người cũng dồn dập đồng ý, chúng ta tán thành. Quy mô lớn tuyển chọn nhân tài, mặc dù sẽ một lần nữa quy hoạch Ích Châu chính cục, nhưng chỉ cần chúng tuyển quyền trưởng khống tại trong tay bọn họ, liền sẽ không uy hiếp lợi ích của bọn họ. Bởi vì một khi những người này được chúng tuyển, thì tương đương với cùng bọn họ liên tiếp thượng một mối liên hệ. Nay thì tương đương với là hậu thế ca khúc tuyển chọn tiết mục, các đạo sư tuyển chọn ra ca sĩ, những người này sau đó thành danh, mặc dù sẽ uy hiếp bọn họ tại trong lĩnh vực địa vị, nhưng cùng lúc, bọn họ cũng xây dựng quan hệ, đây là sư sinh quan hệ. Tuyển chọn quan chức cũng là như thế, ta chúng tuyển ngươi, ngươi sau đó làm đại quan, cũng đến ghi nhớ ta tốt, này sau đó chính là bọn họ chính trị tài nguyên. Lưu Thiện lại nói, phụ thân, không chỉ có quan văn, còn có vũ tướng, Lưu Trương ám nhược, không hưng binh việc, thậm chí thường xuyên bị Trương Lô ức hiếp, Ích Châu cảnh nội người tập võ, có vũ lực người, tương tự là không lọt mắt Lưu Trương. Mà phụ thân có chí lớn hướng, chỉ cần phụ thân đưa ra mời chào, người tập võ, cũng khát vọng kiến công lập nghiệp, như thế bọn họ nhất định chen chúc mà tới, nương nhờ vào phụ thân dưới trướng. Lưu Bị thỏa mãn gật gật đầu, lần thứ hai hạ lệnh, được. Đã như vậy, Khổng Minh, liền do ngươi nghĩ tả chiêu hiền bảng, tập Ích Châu cảnh nội văn vũ nhân tài tại Thục Châu Thành. Đồng Hòa, Trương Tùng, Hoàng Quyền, Già Đung, Tôn Cản, các ngươi năm người thay ta sát hoạch trước đến nhờ vả kẻ sĩ. Mặt khác vũ nhân phương diện, ta sẽ lệnh Dực Đức tại trong thành thành lập thao trường, mỗi ngày sát hoạch trước đến nhờ vả người tập võ. Rõ. Mọi người nghe vậy chắp tay lĩnh mệnh, lần lượt lui ra. Ha ha ha. Mọi người đi rồi, Lưu Bị cười ha ha, lôi kéo Lưu Thiện tay nói chuyện, con ta quả nhiên không có làm ta thất vọng. Hài Nhi kinh hoàng, may là chư vị tiên sinh không có cùng Hài Nhi tranh luận, bằng không Hài Nhi liền mất mặt. Lưu Bị lắc đầu nói, bọn họ tuy rằng không có cùng ngươi tranh luận, thứ nhất là xem ngươi tuổi còn nhỏ, thứ hai, ngươi nói quả thật có mấy phần đạo lý. Cửa ải này ngươi là qua, từ từ mai, ngươi liền tùy tùng ta học tập lý chính đi, bất quá tuân lệnh quân nơi đó học nghiệp, vẫn cứ không thể làm lỡ. Đa tạ phụ thân. Lưu Thiện chắp tay nói tạ, chợt nhớ ra cái gì đó, dò hỏi, hôm qua phụ thân không phải muốn cho ta đi thuyết phục Trương Nhiệm sao, còn nói nếu là thành công, liền có chuyện quan trọng cắt cử cho ta. Một cái để ngươi nổi tiếng đại sự. Lưu Bị gật đầu một cái nói, ngươi trước tiên đi thử xem có thể hay không thuyết hàng Trương Nhiệm đi, bất quá thành hay bất thành, vi phụ đều dự định đem việc này giao cho ngươi đến làm. Vâng, cái kia Hải Nhi liền cáo lui trước rồi. Ra Lưu Bị thư phòng, Lưu Thiện liền tìm tới Trần Đáo, để hắn mang theo chính mình đi tìm Trương Nhiệm. Qua ngõ qua phố, không mất thời gian bao lâu, Trần Đáo liền dẫn Lưu Thiện đi tới Trương Nhiệm phủ đệ. Thấy là Trần Đáo đến, người làm trong phủ cũng không dám ngăn trở, dẫn Trần Đáo Lưu Thiện đi tới hậu viện. Một đường qua, Trương Nhiệm trong phủ đã không thấy được cái gì hạ nhân, nghĩ đến khoảng thời gian này, Trương Nhiệm sinh hoạt đến hiệu quả cực điểm. Đi tới hậu viện, Lưu Thiện liền nhìn thấy Trương Nhiệm. Trong đình viện đứng thẳng một mũi tên bia, Trương Nhiệm thì tại một trong lương đình, hiện đang dương cung bắn bia. Trương Nhiệm cùng bia tên cách nhau có bách bộ, bia tên thượng đã có hai mũi tên chính giữa hồng tâm. Nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến, Trương Nhiệm sầm mặt lại, đột nhiên bắn một mũi tên ra, mũi tên thẳng đến bia tên mà đi, nhưng mà mũi tên nhưng chưa bên trong hồng tâm, thậm chí ngay cả bia tên cũng không bên trong, trái lại là bắn tới bia tên bên cạnh tường viện bên trên, nhưng là thiên quá nhiều rồi. Hừ, cái gì phá cung? Trương Nhiệm hừ lạnh một tiếng, nhưng là một cái liền cầm trong tay trường cung cho bẻ gãy, đem đoạn cung vứt qua một bên, ngồi vào trong lương đỉnh chiếu thượng tự rót tự uống lên. Lưu Thiện dẫn Trần Đáo đến sân vườn bên trong, nhặt lên trên đất cung thở dài nói, đây là ba thạch bảo điều cung, thiên hạ có thể mở này cung có thể không có mấy cái, tướng quân lại cam lòng đem hắn bẻ gãy. Hả? Trương Nhiệm sững sờ, trước kia hắn còn tưởng rằng là Lưu Bị đến, vì vậy cố ý đem trường cung bẻ gãy, cho Lưu Bị đến cái ra vai phủ đầu, tiện đem hắn đuổi đi, không nghĩ tới mặt sau nhưng là cái hải nhi âm thanh truyền đến. Trương Nhiệm nghe vậy không khỏi về phía sau nhìn lại, nhìn thấy Lưu Thiện cùng với Trần Đáo. Trương Nhiệm tuy không nhận ra Lưu Thiện, nhưng lại nhận được Trần Đáo, cố lại đem đầu cho tạm biệt qua đi, không để ý tới hai người. Lưu Thiện không để ý lắm, đi tới Trương Nhiệm bên người, chắp tay nói, Lưu Thiện gặp Trương tướng quân. Trương Nhiệm phảng phất không có nghe thấy đồng dạng, kế tục tự rót tự uống. Trần Đáo thấy này giận dữ nói, vô liêm sỉ, công tử tới chơi, ngươi lại dám chẳng quan tâm, như thế không biết lễ nghi sao. Trương Nhiệm để ly rượu trong tay xuống, cười lạnh nói, lễ nghi. Ngươi là của ta phủ đệ, các ngươi không trải qua thông báo liền tự tiện xông vào, đến tột cùng là ai chẳng biết lễ nghi đây. Lưu Thiện thấy buồn cười nói, là ta không biết lễ nghi, còn mời tướng quân chớ trách. Trương Nhiệm khoát tay hào nói, đã ngươi không biết lễ nghi, liền đi đi, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, không nên quấy rầy ta nha hứng. Lưu Thiện nghe vậy từ trong lồng ngực móc ra một phong thư tin, đưa cho Trương Nhiệm nói chuyện, tướng quân không cần sốt ruột để tiểu tử rời đi, ta chỗ này có một phong thư tin, tướng quân không để phòng nhìn. Hả? Trương Nhiệm hơi nhướng mày, nhìn về phía Lưu Thiện. Lưu Thiện cười nói, đây là Lưu Trương Thư. Trương Nhiệm nghe vậy, vội vã từ Lưu Thiện trong tay cầm qua thư mở ra xem. Lưu Trương binh bại sau đó, liền bị Lưu Bị phái đi Giang Lăng. Lưu Thiện rời đi Giang Lăng thời gian, cũng hỏi thăm Trương Nhiệm việc, biết được Trương Nhiệm chưa hàng, Lưu Thiện liền cố ý hướng đi Lưu Trương cầu một phong thư tin. Trương Nhiệm xem thư tín, Lưu Thiện nói chuyện, Lưu Trương tại Giang Lăng sống rất tốt, mỗi ngày ăn chơi trẻ chén, còn không dùng bị rườm rà chính vụ khó khăn quấy nhiễu, đây mới là Lưu Trương hy vọng sinh hoạt. Ích Châu đất đai màu mỡ nghìn dặm, Lưu Trương vô tài vô đức, không đủ để sở hữu Ích Châu, cha ta không lấy, tương lai Tào Tháo cũng nhất định sẽ lấy. Ta xem tướng quân năm bất quá 30, giữa lúc trắng niên, có thể mở ba thạch bảo điều cung, có thể bách phát bách trúng, càng là quen thuộc binh thư, lẽ nào liền đồng ý một thân bản lĩnh mai một sao? Bây giờ Ích Châu các nơi đều hàng, thậm chí Lưu Trương cũng hàng, tướng quân làm sao khổ là Lưu Trương thủ tiết đây? Trương Nhiệm xem xong thư, đem thư tiện tay ném đến bàn thượng, nhàn nhạt nói, trung thần không thờ hai chủ, ngươi đi đi. Là ngươi buộc ta phóng đại chiêu. Lưu Thiện thấy này, xem nói với Trần Đáo, Trần tướng quân kính xin tránh một chút. Trần Đáo trần trừ nói, nhưng là... Lưu Thiện khoát tay nào nói, ngươi yên tâm, hắn không dám đả thương hại ta. Rõ. Trần Đáo bất đắc dĩ, đi xa một ít, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm Lưu Thiện tình huống ở bên này. Lưu Thiện ngồi vào Trương Nhiệm đối diện, nhìn Trương Nhiệm thấp giọng nói chuyện, ta lời hay khuyên bảo, tướng quân cũng không nguyện cảm kích, ta liền không thể làm gì khác hơn là được không nhân cử chỉ động. Trương Nhiệm nghe vậy ha ha cười nói, Trương Mộ sao lại sợ chết cũng, ta chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu rồi. Chương 157, Trương Nhiệm quy thuận. Lưu Thiện nghe vậy trừng trừng nhìn chằm chằm Trương Nhiệm, cười lạnh nói, chết rất dễ dàng, nhưng mà ta nhưng không nghĩ dễ dàng tắc thành ngươi, ngươi muốn vừa chết toàn bản thân trùng nghĩa đại danh, ta cứ không cho ngươi toại nguyện. Ngươi để ta cực kỳ không cao hứng, vì lẽ đó ta muốn cho ngươi tại trong thống khổ chết đi. Trương Mỗ liền chết còn không sợ, sao lại sợ thống khổ? Trương Nhiệm đồng dạng là còn lấy cười gằn. Lưu Thiện lắc đầu nói, ngươi lý giải sai rồi, ta nói tới thống khổ, cùng lời ngươi nói thống khổ, có thể cũng không phải một cái ý tứ. Trương Nhiệm trên mặt không có một chút nào e ngại vẻ, không chút hoang mang lại rót cho mình một chén rượu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sau, lúc này mới hỏi, ồ, không biết ngươi muốn làm sao dằn vặt ta, nguyện nghe rõ. Lưu Thiện trầm ngâm nói, lời ngươi nói thống khổ, là thân thể dằn vặt, mà ta nói tới thống khổ, là tinh thần dằn vặt. Trương Nhiệm sầm mặt lại. Lưu Thiện kế tục trầm rãi mà nói, ngươi không phải nên vì Lưu Trương tận trung thủ tiết sao? Ngươi muốn chết sau đến trung nghĩa đại danh đúng không? Tốt lắm, ngươi không chịu đầu hàng quy thuận phụ thân, vì phụ thân hiệu lực, ta liền trước hết giết Lưu Trương, đến lúc đó Lưu Trương nhân ngươi mà chết, ta xem ngươi còn làm sao tận trung thủ tiết. Ngươi dám? Trương Nhiệm nhất thời vỗ bàn đứng dậy, thần sắc đột nhiên một lệ, nhìn chằm chằm Lưu Thiện hừ lạnh nói. Trương Nhiệm, ngươi muốn làm gì? Trần Đáo thấy này chạy như bay đến, một cái rút ra bên hông bội kiếm chỉ vào Trương Nhiệm quát lên. Lùi ra. Lưu Thiện khoát tay háo một cái. Trần Đáo khổ sở nói, Trương Nhiệm hắn. Hắn sẽ không làm thương tổn ta. Lưu Thiện lắc lắc đầu, lại nhìn Trương Nhiệm nói chuyện, ngươi nói đúng hay không? Hừ. Trương Nhiệm hừ lạnh một tiếng, lại ngồi xuống. Trần Đáo thấy này, mới thu rồi bội kiếm lui ra vài bước. Lưu Thiện tiếp tục nói, không chỉ có như thế, ta còn sẽ cho người trắng trợn tuyên dương ngươi không chuyện ác nào không làm tin tức, để người trong thiên hạ đều biết, ngươi Trương Nhiệm là một cái tiểu nhân hèn hạ. Ta muốn cho thiên hạ cảm thấy, ngươi không chịu đầu hàng cha ta, cũng không phải ngươi muốn đối Lưu Trương tận trung thủ tiết, mà là bởi vì phẩm hạnh không hợp, là phụ thân ta không lọt mắt thôi. Trương Nhiệm cười lạnh nói, ta Trương Nhiệm là người nào, sao sẽ để ý người ngoài làm sao xem ta. Ta Trương Nhiệm chỉ cầu vấn tâm vô hối, huống hồ xa xôi sử sách, ta không tin bọn họ sẽ không biện trắng đen. Lưu Thiện nhếch miệng cười một tiếng nói, ngươi chỉ cầu tự hỏi lương tâm không hối hận. Nhưng là người nhà của ngươi đây. Ta mới vừa vào ngươi trong phủ thời điểm, giống như nghe nói ngươi còn có một con trai một con gái chứ. Ngươi chết rồi, bọn họ chắc chắn bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, thậm chí cả đời đều không nhấc đầu lên nổi, tướng quân mình muốn vấn tâm vô hối, liền không vì con cái của chính mình suy nghĩ một chút sao. Cha, dạy ta bắn tên. Đúng vào lúc này, đình viện cổng vòm nơi đột nhiên truyền đến hai đạo trong trẻo âm thanh. Lưu Thiện quay đầu nhìn lại, thấy là một cái ước chừng 7-8 tuổi nam hài lôi kéo một cái 5-6 tuổi nữ hài chạy tới. Lưu Thiện khỏe miệng một câu, bắt chuyện cửa hai người, đến, lại đây. Nhìn Lưu Thiện cái kia làm nổi lên sắc mặt, Trương Nhiệm mặt biến sắc, đối với mình một đôi tử nữ quát lên, đừng tới đây, cha hiện tại có việc, chính mình ra bên ngoài đi chơi. Hai cái nguyên bản tràn đầy phấn khởi hài tử bị Trương Nhiệm chớp mắt quát lớn, nam hài cũng còn tốt, cô bé kia nhất thời sợ đến khóc lớn lên. Trương Nhiệm thấy này không khỏi có chút nhẹ dạ, nhẹ giọng nói, chung, mang muội muội đi ra ngoài, cha lát nữa lại tìm các ngươi chơi. Hai huynh muội này mới rời khỏi, chỉ là nữ hài tiếng khóc, vẫn cứ lúc gần lúc hiện chuyển đến. Nhìn Trương Nhiệm cái kia không đành lòng dáng dấp, Lưu Thiện cười nhạt nói, Trương tướng quân làm cái gì vậy, tại hạ lại không phải hồng thủy manh thú. Trương Nhiệm nắm chặt nắm tay, lạnh lùng nhìn Lưu Thiện, ngươi so hồng thủy manh thú còn đáng sợ hơn. Lưu Thiện khoát tay hào nói, được rồi, đừng nói đám này vô dụng. Ngươi đến cùng có nguyện ý hay không vì cha ta hiệu lực? Trương Nhiệm mặt lộ vẻ thống khổ, vẻ khó khăn, phụ thân ngươi đến kinh, ích hai châu, dưới trướng có tài chi sĩ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, tại sao một mực muốn nhìn chằm chằm Trương mổ không chịu buông tay đây? Lưu Thiện nhìn Trương Nhiệm nói chuyện, phụ thân dưới trướng có tài chi sĩ tuy rằng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, nhưng trong đó 99% người, cũng không sánh nổi tướng quân. Tướng quân hữu dụng binh tài năng, cha ta dưới trướng ngũ tướng, có thể cùng tướng quân so với giả. Chỉ sợ không vượt qua ba người. Tại hạ chân tâm không hy vọng tướng quân một thân bản lĩnh liền như vậy mai một, hiện nay thiên hạ đại loạn, phụ thân ta có chí lớn, chính là tướng quân triển khai tài hoa, kiến công lập nghiệp cơ hội thật tốt. Lưu Trương vô năng, ngu ngốc, ích châu cảnh nội, sĩ tộc hào cường nắm giữ quan lại địa phương tiêu chuẩn, hắn không để ý tới chính vụ, lại chỉ biết hưởng lạc, trên làm dưới theo, quan lại địa phương cũng là như thế, xa xỉ thành phong trào, ước hiếp bách tính việc chẳng lạ lùng gì. Ích châu cảnh nội bách tính cũng bởi vậy sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Tướng quân đối Lưu Trương trung tâm, tất nhiên có thể thu được một đời trung nghĩa đại danh, bây giờ Lưu Trương đã hàng, hắn tại Giang Lăng mỗi ngày ăn chơi trẻ chén, sẽ cảm ơn tướng quân trung nghĩa sao? Mà nhưng đối với Ích Châu Bách Tính tới nói đây, tướng quân đây là trợ trụ vi ngược a. Ích Châu Bách Tính lại sẽ cảm ơn tướng quân trung nghĩa sao? Chỉ sợ là phỉ nhổ chứ. Cái kia tướng quân như thế làm đến cùng là vì ai đó? Trương Nhiệm tự lẩm bẩm, ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Lưu Thiện cười nhạt nói, ta không tin tướng quân bản tâm là vì Lưu Trương đi chết. Tướng quân đối Lưu Trương trung, đối bách tính bất trung, đây là ngu trung, còn chân chính trung nghĩa, cũng không phải là trung tâm tại một người, mà là trung khắp thiên hạ. Có thể làm được trung khắp thiên hạ, mới có thể chân chính vấn tâm vô hối. Trương Nhiệm trong hai mắt tràn đầy mê ly vẻ, trong miệng lẩm bẩm nói, trung khắp thiên hạ, mới có thể vấn tâm vô hối. Lưu Thiện chậm rãi đứng dậy. Từ trên mặt đất nhặt lên lúc trước Trương Nhiệm bẻ gây bảo điều cùng, đem bàn thượng bầu rượu quét ra, đem đoạn cung phóng tới bàn thượng, nói chuyện, a rượu chỉ có thể mê hoặc chính mình, mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu, chiến trường mới là tướng quân chân chính sân khấu. Cung đức đoạn mất không quan trọng lắm, chỉ cần tướng quân đồng ý, sau đó ta sẽ phái người đưa một cái càng tốt hơn đến. Trương Nhiệm vẫn cứ trầm mặc không nói. Lưu Thiện thở dài, chắp tay thi lễ nói, lúc trước ta nói tới muốn giết Lưu Trương những câu nói kia chỉ là lời nói đùa. Hiện tại ta thành tâm hướng tướng quân xin lỗi, tướng quân không cần để ở trong lòng, bất quá tướng quân nếu không đáp ứng, sau đó ta cũng sẽ không tới, đây là tướng quân cơ hội cuối cùng, mời tướng quân trân trọng đi. Trần Đáo, đi rồi. Lưu Thiện lại không người thi lễ một cái, kêu lên Trần Đáo chuẩn bị rời đi. Trần Đáo nghe vậy vội vã chạy tới, mang theo Lưu Thiện chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi mấy bước đường, ngồi trên mặt đất Trương Nhiệm đột nhiên đứng lên, một tay tóm lấy bản thượng đoạn cung. Tay trái đem cung trôi gậy vỡ nơi chộp vào trong lòng bàn tay, làm cho trường cung vẫn cứ duy trì nguyên trạng. Hữu tay cầm lên ống tên bên trong một mũi tên, dương cung cải tên hướng về bia tên vọt tới, mũi tên theo tiếng mà ra, thẳng đến bia tên mà đi, bất quá trung quy là đoạt cung, lực đạo không đủ, vẹn vẹn phi hành mấy chục bước liền ngừng lại. Trương Nhiệm hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay đoạn cung ném đến trên đất, quay về Lưu Thiện phương hướng nói chuyện, lúc nào cho ta đổi trôi mới lại đây. Chương 158, viếng thăm Hoàng Trung. Lưu Thiện nghe vậy khỏe miệng vì câu, một bộ âm nhu nụ cười như ý, dừng lại bước chân, quay về Trần Đáo nói chuyện, Trần Đáo thúc thúc, sau khi trở về đi phủ kho lấy một cái ba thạch bảo điều cung đưa cho Trương tướng quân. Lưu Thiện sau đó trở lại trong phủ, hướng Lưu Bị truyền đạt Trương Nhiệm quy thuận tin vui này. Trong thư phòng, Lưu Bị nghe xong Lưu Thiện nửa tin nửa ngờ, cái kia Trương Nhiệm quả thực đồng ý quy thuận. Ta đi mời hắn không ít hơn 3 lần đều chưa thành công, ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Lưu Thiện sờ sờ mũi, chột dạ không ngớt, làm ho khan vài tiếng nói chuyện, chuyện này. Đây là bí mật, phụ thân vẫn là đừng hỏi đi. Bây giờ Trương Nhiệm đồng ý quy thuận, phụ thân cần phải tự mình đi viếng thăm hắn, lấy đó coi trọng mới là. Lưu Bị nghe vậy gật đầu liên tục, đúng đúng đúng, thúc chí, nắm lấy bảo điều cung theo ta đi một chuyến. Hy vọng Trương Nhiệm sẽ không bán đi ta a, thu phục cá nhân dễ dàng mà. Nhìn Lưu Bị đi xa bóng lưng, Lưu Thiện trong lòng không khỏi bồn chồn. Nếu là Lưu Bị biết rõ bản thân mình nói những câu nói kia, còn không đem chân của hắn cắt đứt. Bất quá Lưu Thiện cũng không thể không dùng biện pháp như thế tới nói phục Trương Nhiệm. Bởi vì vừa bắt đầu, Trương Nhiệm tâm quá kiên định, mặc kệ nói cái gì, hắn đều sẽ không dao động. Muốn để Trương Nhiệm quy thuận, nói nhiều hơn nữa đạo lý lớn cũng là không hề có tác dụng. Chỉ có để Trương Nhiệm tâm xuất hiện cái hở, thừa lúc vắng mà vào mới có thể. Bởi vậy Lưu Thiện liền dùng giết Lưu Trương, làm bẩn thanh danh của hắn, để con cái của hắn không nhắc lên nổi những câu nói này đến kích thích Trương Nhiệm, ảnh hưởng Trương Nhiệm tâm cảnh. Chờ Trương Nhiệm tâm xuất hiện cái hở, không ở kiên định, Lưu Thiện lúc này mới hiểu lấy đại nghĩa, đem Trương Nhiệm cho thuyết phục. Muốn Lưu Bị nhân vật cỡ nào, càng thêm sẽ lung lạc lòng người, hắn nói tới đạo lý lớn, so với Lưu Thiện khẳng định càng thêm sâu sắc, vì sao thuyết phục không được Trương Nhiệm đây? Cũng là bởi vì không có tác dụng loại này thấp hèn thủ đoạn. Đợi đến lúc chẳng vạng, Lưu Bị rồi mới trở về. Cũng may Lưu Bị sau khi trở về, nhưng vẫn là một mặt sắc mặt vui mừng, vẫn chưa trách cứ Lưu Thiện, trái lại không được khen Lưu Thiện. Điều này làm cho Lưu Thiện thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến Trương Nhiệm cũng không có đem chính mình theo như lời nói cho Lưu Thiện. Lưu Thiện hướng về Lưu Bị do hỏi, phụ thân, ngài không phải nói chỉ nếu ta nói phục Trương Nhiệm quy thuận, liền giao cho ta một việc lớn làm sao, không biết là đại sự gì. Lưu Bị khoát tay nào nói, cái này không nổi. Vì phụ sơ được lợi châu, Ích Châu Văn Vũ còn chưa sách phong chức quan, ta muốn suy nghĩ thật kỹ việc này. Liên quan với ủy nhiệm cho chuyện của ngươi, khi đó lại tuyên bố, ngươi mấy ngày nay, nhiều khác bản thư tịch, đến lúc đó sẽ có tác dụng lớn. Mặt khác, cẩn thận học tập lễ nghi đi. Khác bản thư tịch, học tập lễ nghi. Chẳng lẽ, Lưu Thiện nghe vậy dường như nghĩ đến thập. Lưu Bị thấy Lưu Thiện thần sắc như vậy, biết không gạt được hắn, khoát tay háo nói, ngươi trong lòng rõ ràng liền được, cũng bận bịu cả ngày. Sắc trời đã không còn sớm, liền đi về nghỉ ngơi trước đi. Lưu Thiện nghe vậy chắp tay cáo từ, đa tạ phụ thân tất thành, cái kia Hải Nhi liền lui xuống trước đi. Lưu Thiện sau đó trở lại hậu viện, thật xa liền nghe bên cạnh trong sân truyền đến từng trận đao thương kiếm kích tiếng. Lưu Thiện đi tới hậu viện, chỉ thấy trong viện Đặng Ngải cùng Lâm Nguyên hai người hiện đang lẫn nhau tỉ thí, Hoàng Hu thì đứng ở một bên tĩnh lặng nhìn, trong mắt tràn đầy cô đơn vẻ. Đặng Ngải cùng Lâm Nguyên mỗi ngày đến Lâm Khiếu giáo dục, võ nghệ có thể nói là tăng nhanh như gió. Mà Hoàng Hu, không có ai có thể giáo dục đao pháp, võ nghệ thì dừng lại không tiến, nhìn mình cùng hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, Hoàng Hu tâm tình có thể tưởng tượng được. Công tử, thấy rõ Lưu Thiện đến, Hoàng Hu vội vã tiến lên nên tiếp. Đặng Ngải, Lâm Nguyên hai người thấy rõ Lưu Thiện đến, cũng ngừng lại, tiến lên hành lễ, ra mắt công tử. Lưu Thiện cười nói, tốt, các người võ nghệ lại có tiến bộ rồi. Nghe xong Lưu Thiện lời này, Đặng Ngải, Lâm Nguyên hai người vui vô cùng. Mà Hoàng Hu trong mắt cô đơn vẻ liền càng sâu. Đặng Ngải mắt sắc, nhìn thấy Hoàng Hu sắc mặt, liền vội vàng nói, công tử, tại Giang Lăng thời điểm ngươi không phải nói đến Ích Châu sẽ cho Hoàng Hu tìm một sư phó đây, không biết bây giờ. Hoàng Hu nghe vậy, nhất thời một mặt nóng bỏng nhìn Lưu Thiện. Lưu Thiện vỗ đầu một cái, tự trách nói, mấy ngày nay sự tình đa dạng, ta ngược lại thật ra đem việc này quên đi, sáng sớm ngày mai, ngươi liền theo ta đi viếng thăm hắn đi. Hoàng Hu nghe vậy mừng lớn nói, công tử đã tới chưa? Không biết là người phương nào. Lưu Thiện gật đầu một cái nói, ngày mai ngươi liền biết rồi, hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, các ngươi nghỉ sớm một chút, Hoàng Hu sáng sớm ngày mai theo ta đi viếng thăm liền được rồi. Đa tạ công tử. Sáng sớm hôm sau, Lưu Thiện liền dẫn Lâm Khiếu, Hoàng Hu ra Châu Mục Phủ. Tại hạ người dưới sự chỉ dẫn, mấy người đi tới trong thành một chỗ phủ đệ. Chỉ thấy phủ đệ trên cửa chính,
viết Hoàng Phủ hai chữ. Hạ nhân chắp tay nói chuyện, công tử, Hoàng Lao tướng quân liền ở nơi này.
Hừm, tiến lên gõ cửa đi.
Hoàng Hu thấy này, nói chuyện, công tử, ngươi muốn tìm cho ta sư phụ, không phải là Hoàng Hán Thăng tướng quân chứ.
Lưu Thiện phủi một chút Hoàng Hu, làm sao, ngươi còn không lọt mắt hắn.
Hoàng Hu liên tục xua tay nói chuyện, làm sao biết, Hoàng tướng quân tuy rằng qua tuổi lục tuần, nhưng võ nghệ không xuống tráng niên dung tướng, một tay đao pháp chính là sĩ tướng quân cũng không dám xem thường, ta bội phục hắn còn đến không kịp, làm sao sẽ không lọt mắt hắn.
Chỉ là ta sợ hắn không lọt mắt ta.
Lưu Thiện cười nhạt nói, hắn có lẽ sẽ không lọt mắt người khác, thế nhưng ngươi, nhất định sẽ không.
Hoàng Hu nghe vậy nghi ngờ nói, tại sao?
Bởi vì, Lưu Thiện đang muốn giải thích, liền thấy rõ cửa phủ mở ra, một cái qua tuổi lục tuần, tóc hoa râm, nhưng cũng thần thái sáng láng ông lão đi ra.
Hoàng Trung bước đi tới Lưu Thiện trước mặt, chắp tay nói, không biết công tử đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội.
Đến, công tử xin mời.
Hoàng tướng quân xin mời.
Hoàng Trung đem Lưu Thiện ba người đón vào trong phủ.
Giờ khắc này chính là mùa đông khắc nghiệt, khí trời vẫn còn lạnh, đoàn người đi tới trong phòng điều khiển chậu than, phi thường ấm áp.
Hoàng Trung lại sai người dâng trà nóng, lễ nghi làm toàn sau, lúc này mới lên tiếng nói chuyện, trong phủ chỉ có một mình ta, cái khác đều là chút hạ nhân, trong ngày thường lại không chen mồm vào được, công tử hôm nay đến đây, thực sự là vì ta trong phủ, tăng thêm mấy phần nhân khí a.
Lưu Thiện ha ha cười nói, ha ha, chỉ cần Lao tướng quân không chê ta, ta sau đó chắc chắn thường xuyên đến đây quấy rầy.
Hoàng Trung nuốt dâu cười to nói, không chê không chê, công tử mỗi ngày đến cũng không sao.
Đến, khí trời lạnh giá, công tử uống chén trà nóng, ấm áp thân thể.
Lưu Thiện uống chén trà nóng, rồi mới lên tiếng, kỳ thực ta hôm nay đến bái phỏng Lao tướng quân, kỳ thực cũng có chuyện muốn nhờ.
Hoàng Trung nghe vậy đặt chén trà xuống, vỗ ngực cười nói, công tử có việc cứ việc nói, chỉ cần Hoàng mỗ làm được, tuyệt không chối từ.
Lưu Thiện chắp tay hỏi, Lão tướng quân qua tuổi lục tuần, bây giờ vô thân vô cố, không biết có thể có thu đồ đệ chi niệm.
Thu đồ đệ.
Hoàng Trung tay vớt tròm râu trầm ngâm nói, ta cũng từng có ý nghĩ này, chỉ là thu đồ đệ chính là đại sự, lại vẫn không tìm được mầm mống tốt.
Vân Trường trong nhà con trai thứ hai, thiên tư bất phàm, chỉ là hắn keo kiệt vô cùng, không chịu để cho một cái cho ta giáo.
Bây giờ hắn bận bịu quân vụ, trong nhà cái kia hai cái tiểu tử không người giáo dục, nhưng đáng tiếc hai mầm mống tốt rồi.
Chương 159, Hoàng Trung thử thách.
Chương 160, Hoàng Trung nhận con.
Hoàng Hu chắp tay nói chuyện, tiểu tử cùng tướng quân chính là bản gia, cũng là họ Hoàng, tên một chữ một cái Hu tử.
Ngươi nói ngươi tên gì?
Hoàng Trung nghe vậy đột nhiên nắm lấy Hoàng Hu hai bên vai, thần sắc khá là kích động.
Một bên Lưu Thiện khỏe miệng một câu, trong mắt không có một chút nào nghi hoặc, giống như Hoàng Trung như thế, hắn đã sớm dự liệu được đồng dạng.
Hoàng Trung qua tuổi lục tuần, bây giờ vô thân vô cố.
Thế nhưng từ nhỏ, Hoàng Trung cũng có một đứa con trai.
Chỉ có điều tại Hoàng Trung tráng niên thời kỳ liền ốm chết.
Mà Hoàng Trung từ nhỏ ốm chết nhi tử tên là Hoàng Tự, cùng Hoàng Hu tên âm đọc tương đồng, sụ, chỉ là tên không giống nhau.
Tráng niên mất con, đến tuổi già vẫn cứ một không chỗ nào ra, gặp phải một cái cùng sớm tang nhi tử trùng tên trùng họ người, Hoàng Trung tâm tình có thể tưởng tượng được.
Hoàng Hu!
Hoàng Hu!
Chẳng lẽ là ông trời đáng thương ta Hoàng Trung hay sao?
Lần thứ hai được Hoàng Hu khẳng định, Hoàng Trung không khỏi càng thêm kinh hỉ.
Lưu Thiện Dương giả không biết do hỏi, Hoàng Lao tướng quân, ngươi kích động như thế đến cùng là vì sao?
Hoàng Trung thở dài nói, các ngươi xem Lão Phu hiện tại cô độc, kỳ thực Lao Phu từ nhỏ cũng có một đứa con trai, nhưng đáng tiếc hắn thân thể yếu đuối, ôm chết có hơn 30 năm đi.
Ta cái kia chết non nhi tử, vừa vặn cũng gọi là Hoàng Tự.
Lại có việc này.
Lâm Khiếu nghe vậy kinh hãi, chợt cười nói, xem ra Hoàng Hu cùng tướng quân cũng thật là có duyên phận a. Theo ta thấy đến, Hoàng Hu ngươi cũng không bái sư, Hoàng tướng quân dưới gối không con, ngươi dứt khoát bái Hoàng tướng quân làm nghĩa phụ được rồi.
Hoàng Hu liếc mắt nhìn Lưu Thiện, cũng cảm thấy Lưu Thiện giống như đã sớm biết chuyện này, không phải vậy trước hắn cũng sẽ không như thế chắc chắn Hoàng Trung sẽ thu hắn làm đồ.
Một bên Hoàng Trung nghe xong Lâm Khiếu mà nói, ánh mắt sáng lên, lôi kéo Hoàng Hu nói chuyện, con ngoan, ngươi là nơi nào nhân sĩ, trong nhà còn có người nào sao?
Hoàng Hu chắp tay nói chuyện, tại Hạ Nam quận Chi Giang nhân sĩ. Ba năm trước Tảo Nhân cùng Chu Du tranh Nam quận, người nhà của ta đều bị ác lại cho hại chết, ta bởi vì báo thù giết người mà thành sĩ nhân trong phủ sinh khẩu, sau đó thiếu chủ phát hiện sĩ nhân mưu phản, ta liền bị thiếu chủ cứu ra, bây giờ tùy tùng thiếu chủ.
Hoàng Trung nghe vậy lại hỉ, nhìn Hoàng Hu hỏi, nếu ngươi không có người nhà, vậy ngươi có bằng lòng hay không bái ta vì phụ?
Chuyện này,
Hoàng Hu mặt lộ vẻ chần chừ, nhìn một chút Lưu Thiện.
Bây giờ tính mạng của hắn là thuộc về Lưu Thiện. Có nhận biết hay không Hoàng Trung vi phụ, còn phải xem Lưu Thiện có đồng ý hay không. Thấy Hoàng Hu ánh mắt xem ra, Lưu Thiện trừng mắt lên, máng, ngươi xem ta làm gì, đây là ngươi đại sự, ta không thể thay ngươi làm chủ, chính ngươi quyết đoán đi. Hoàng Hu nghe vậy trầm ngâm chốc lát, hướng về Hoàng Trung quỳ gối nói, hài nhi gặp nghĩa phụ. Hoàng Trung vội vã nâng dậy Hoàng Hu hỏi, con ngoan, ta không phải muốn thu ngươi làm nghĩa tử, mà là con nuôi, ngươi còn nguyện ý sao? Con nuôi. Hoàng Hu nghe vậy kinh hãi nói, tiểu tử vô tài vô đức, làm sao xứng đáng tướng quân vừa ý như thế à? Nghĩa tử cùng con nuôi có khác nhau rất lớn, cũng không giống nhau. Nghĩa tử thuộc về kết nghĩa, từ xưa đến nay, đều không có kế thừa quyền lợi. Mà con nuôi thì lại khác, con nuôi từ xưa đến nay, đều là bị luật pháp tán thành, con nuôi nắm giữ quyền thừa kế. Hoàng Trung muốn thu Hoàng Hu là con nuôi, ý nghĩa tư đã rất rõ ràng, muốn Hoàng Hu sau đó kế thừa nhà của chính mình nghiệp, thay hắn nối dõi tông đường. Lớn như vậy ân điển, Hoàng Hu tự nhiên không chịu tiếp thu. Hoàng Trung thấy Hoàng Hu không chịu đáp ứng, thở dài nói, từ xưa tới nay, tự chúng ta người tập võ tổng quân chinh chiến, không chính là vì vợ con hưởng phúc, bái tướng phong hầu à. Lão Phu đã qua tuổi lục tuần, cô độc, đối đám này đã không có cái gì theo đuổi, chỉ hy vọng có thể thừa dịp thân thể còn cường tráng, có thể tại nhiều giúp một chút chúa công. Nhưng hôm nay gặp phải ngươi liền không giống nhau, ngươi theo ta đã cô nhi tử như vậy họ tên, đủ để chứng minh chúng ta duyên phận. Ngươi như đồng ý, tương lai liền có thể kế thừa Lão Phu gia nghiệp, thay Lão Phu phụ tá chúa công hoàn thành hưng phục Đại Hán trọng trách, lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn Lão Phu tương lai buông tay nhân gian thời gian, liền cái khoác áo gai để tăng người cũng không có sao. Hoàng Trung dứt lời, liền tỏ rõ vẻ bi thống vẻ. Hoàng Hu thấy này không đành lòng, chỉ phải nói, tướng quân đừng vội như thế, ta đồng ý là xong. Được được được. Hoàng Trung nghe vậy lại hỉ, liên tiếp nói rồi ba chữ hảo, kéo Hoàng Hu nói chuyện, thu ngươi làm con nuôi. Việc này không qua loa được, cần được trước tiên bẩm báo chúa công, sau đó lấy lễ xin ngươi nhập phủ, tại bày rượu thiết yến, thông báo đồng liêu mới được. Cái khác trước tiên thong thả, ngươi trước tiên theo ta đi gặp mặt chúa công, xin chỉ thị việc này đi. Nguyên bản Hoàng Trung thu dưỡng nhi tử, cùng Lưu Bị là không có quan hệ, nhưng ai kêu Hoàng Trung là tướng quân, là Lưu Bị thuộc hạ đây. Đã như thế, việc này nhất định phải đến thông báo Lưu Bị, thu được hắn chấp thuận mới được. Nhân vì sau này Hoàng Trung rất có khả năng phải nhận được tước vị. Hoàng Trung chết rồi, nếu có sau, tước vị thì sẽ bị kế thừa, Hoàng Trung nếu như không có sau, thì sẽ bị triều đình thu hồi. Nếu là Hoàng Trung đối thu Hoàng Hu là con nuôi việc giấu giấu giếm giếm, Lưu Bị cũng không biết hắn có con trai, tước vị kia dĩ nhiên là lạc không tới Hoàng Hu trên người. Đoàn người liền đi tới Châu Mục Phủ. Giờ khắc này Lưu Bị hiện đang trong thư phòng xử lý chính vụ, nghe được Hoàng Trung đến, Lưu Bị đứng dậy đón lấy, hán thăng lại đây có chuyện gì sao? Hoàng Trung chắp tay, nói ngay vào điểm chính. Chúa công, mặt tướng này đến có việc muốn nhờ a. Hửm, ngươi nói. Mặt tướng qua tuổi lục tuần, bây giờ nhưng vẫn là cô độc, dưới gối không con, hôm nay lão phu gặp phải một đứa bé, cho nên muốn thu hắn làm con nuôi, kính xin chúa công ân chuẩn. Lưu Bị nghe vậy cười nói, đây là chuyện tốt ta, sau đó liền để hắn kế thừa tướng quân gia nghiệp, như thế tướng quân cũng coi như có hậu. Người khác hiện tại ở đâu, mang đến cho ta nhìn một chút. Rõ. Hoàng Trung liền ra gian phòng đi mang Hoàng Hu đi vào. Lưu Bị nhìn về phía tùy tùng Hoàng Trung đồng thời tới được Lưu Thiện, do hỏi, A Đẩu, ngươi làm sao cùng Hán Thăng đồng thời lại đây, có chuyện gì không? Lưu Thiện chắp tay cười nói, phụ thân, Hoàng tướng quân muốn thu con nuôi, vẫn là ta cho hắn tìm đây. Ồ, Lưu Bị cũng là người tâm tư kín đáo, nghe vậy trầm ngâm nói, ngươi cho hắn tìm, ngươi vừa tới Ích Châu không lâu, cho Hoàng tướng quân tìm con nuôi khẳng định không phải Ích Châu người. Hẳn là Kinh Châu cùng ngươi đến người đi, hẳn là Hoàng Hu. Phụ thân anh minh. Lưu Thiện chắp tay tán dương. Bây giờ Lâm Uyên, Đặng Ngải, Hoàng Hu bọn người ở tại trong Châu Mục Phủ, mỗi ngày bên trong theo Lưu Thiện pha trộn, đối với những người này, Lưu Bị tự nhiên là tỉ mỉ hiểu rõ một phen. Lưu Bị gật đầu một cái nói, Hoàng Hu thiên tư không tầm thường, làm Hán Thăng con nuôi, cũng sẽ không bôi nhọ Hán Thăng danh tiếng. Ai, lão tướng quân cơ khổ nửa cuộc đời, bây giờ rốt cục có hậu. Xin chào chúa công. Không lâu lắm, Hoàng Trung mang theo Hoàng Hu cũng đi vào trong điện. Hai người hướng về Lưu Bị không mình hành lễ, nghĩ đến ở bên ngoài, Hoàng Trung hẳn là giáo dục Hoàng Hu lễ nghi. Lưu Bị tọa về chỗ ngồi vị thượng, hai tay hư phủ nói, hai vị xin đứng lên. Đa tạ chúa công. Lưu Bị xem nói với Hoàng Trung, Hán Thăng à, thực không dám giấu giếm, người này ta cũng nhận ra, trước đây vẫn đi theo con ta bên người, hiện tại cũng là ở tại Châu Mục Phủ bên trong, hắn tư chất tâm tính ngược lại cũng không tồi, bây giờ ngươi đồng ý thu hắn làm con nuôi, đó là không thể tốt hơn. Như vậy. Ta tùy ý để Hoàng Hu chuyển ra Châu Mục Phủ, khắc tìm một chỗ ở lại, lại mời tới Mẫn vì ngươi làm lễ giam, đến lúc đó lựa chọn lương thần cắt nhật, đem hắn nhận được trong phủ đi. Chương 161, luận võ thao trường. Cổ đại là cái chú trọng lễ pháp xã hội, các loại lễ nghi đa dạng, dù cho là cái nho nhỏ thu dưỡng nhi tử sự tình, tại thượng tầng xã hội, cũng có một bộ tiêu chuẩn lễ nghi. Lưu Bị khá trọng thị việc này, dự định thỉnh bây giờ tại Hích Châu đại học giả, tinh biết lễ nghi Lai Mận đến chủ trì Hoàng Trung thu dưỡng lễ nghi. Hoàng Trung nghe vậy lại hỉ, chắp tay nói cảm ơn, đa tạ chúa công ân điển. Hoàng Hu cũng chắp tay chí tạ, đa tạ chúa công. Ừm. Lưu Bị gật gật đầu, nhìn Hoàng Hu nói chuyện, Hoàng Hu, ngươi vừa bái Hoàng tướng quân vi phụ, liền muốn tuân thủ nghiêm ngặt hiếu đạo, không được sai lầm, mặt khác Hoàng tướng quân bản lĩnh, thiên hạ so được với hắn có thể không có mấy cái, ngươi theo hắn có thể phải học tập thật giỏi mới đúng đấy. Vâng, tại hạ nhất định đem Hoàng tướng quân coi như cha ruột như thế phụ dưỡng. Lưu Bị khoát tay nào nói, đã như vậy, phụ tử các ngươi vừa quen biết, liền đi xuống trước cố gắng tâm sự đi. Thời gian loáng một cái qua đi nửa tháng, công nguyên 24 năm ngày 15 tháng 2, Hoàng Trung lấy dê rượu là lễ, đem Hoàng Hu thỉnh vào trong nhà, chính thức thu Hoàng Hu là con nuôi, Lưu Bị lại đưa lên hậu lễ chúc mừng, Hoàng Trung ở trong nhà đại bày yến tịch, thỉnh trong thành văn vũ đến đây, làm chứng kiến, này thu dưỡng việc, mới tuyên cáo kết thúc. Cùng lúc đó, Thục Châu Thành cũng dần dần trở nên náo nhiệt. Lưu Bị hạ lệnh theo tài năng mà đề bạt, Gia Cát Lượng tự mình nghĩ tả chiêu hiền bảng, chiêu cáo Hích Châu cầu mới. Trong lúc nhất thời Hích Châu cảnh nội, văn thao vũ lực giả, dồn dập đi tới Thục Châu Thành. Bây giờ khoảng cách chiêu hiền bảng tuyên bố thời gian đã hơn nửa tháng, Thục Châu trong thành, đã đến rồi rất nhiều khuôn mặt mới. Chiêu hiền quán bên trong, Đồng Hòa, Hoàng Quyền bọn người mỗi ngày phụ trách tiếp kiến Hích Châu cảnh nội đến đây văn nhân, sát hạch bọn họ tài học. Ngoài thành thao trường, liên quan với vũ tướng sát hạch, thì do Trương Phi, Ma Siêu, cùng với Quy Thuận Lưu Bị không lâu trương nhiệm phụ trách. Kỳ thực thuộc Hán trong lịch sử cũng chẳng có bao nhiêu bị mai một nhân tài, Lưu Bị, Lưu Thiện hai vị hoàng đế chấp chính thời kỳ, Ích Châu cảnh nội nhân tài trên căn bản đều xuất sĩ. Tuy rằng Ích Châu nhân tài trên căn bản đều xuất sĩ, nhưng bọn họ xuất sĩ thời gian nhưng có trước tiên có sau. Tỷ như có người tại Lưu Bị thời kỳ liền xuất sĩ, có người thì tại Lưu Thiện chấp chính thời kỳ, thậm chí là thuộc Hán hậu kỳ mới xuất sĩ. Lưu Thiện chi sở dĩ nói ra theo tài năng mà để bạn, tuyên bố chiêu hiền bảng, nguyên nhân là hy vọng mau chóng đem những nhân tài này cho tụ tập lên, vì thuộc Hán sử dụng, sau đó tập trung sức mạnh mạnh mẽ nhất tiến hành bắc phạt, bằng nhanh nhất thời gian cướp đoạt thiên hạ. Đối với quan văn phương diện, Lưu Thiện hứng thú không lớn. Bây giờ hắn bảo vệ bàng thống, Trương Tùng tính mạng, Pháp Chính, Lưu Ba trải qua hoa đà trị liệu, thân thể bệnh kín đã qua, nói vậy sẽ không mất sớm, sau đó Gia Cát Lượng cũng sẽ không lao lực lâu ngày thành tận. Trước mắt còn có sức mạnh trung kiên Hoàng Quyền, Đồng Hòa, Lý Nghiêm, Mã Lương, Tưởng Nguyện, Phan Tuấn bọn người, sau đó còn có Phi Ý Điệ, Đồng Doãn bọn người có thể dùng. Trước mắt Lưu Bị địa bàn còn không lớn, thống trị kinh, ích hai châu, trở lên bất luận một hai cũng có thể độc diễn chính, đồng thời những người này lớn tuổi nhiều đều ở hơn 30 tuổi, giữa lúc trắng niên, bởi vậy trong thời gian ngắn, Thục Hán không thiếu hụt trị chính nhân tài. Mời chào văn nhân tác dụng, cũng chỉ là vì bổ khuyết, sau đó tân pháp chấp hành sau địa phương tham quan ố lại bị trục xuất sau mà xuất hiện quan chức thôi. Ích Châu trước đến nhờ và quan văn bên trong, đại thể đều là địa phương kẻ sĩ, văn tài đồng dạng, cũng không có mấy cái mắt sáng. Coi như có tài học không sai, sau đó bọn họ thống trị địa phương, chính tích lên, cũng sẽ không bị mai một đi. Bởi vậy Lưu Thiện không có quá khứ quan tâm. Lưu Thiện cảm thấy hứng thú chính là vũ tướng. Thục Hán vũ tướng tuy nhiều, nhưng đại thể đều là dũng tướng, không gì thống binh nhân tài, so với Tào Ngụy, Đông Nô, vẫn là quá ít. Vì lẽ đó Lưu Thiện đối với tướng lĩnh đặc biệt vừa ý. Ngay hôm đó, Lưu Thiện liền mang Lâm Khiếu, trước hướng ngoài thành quân doanh, dự định nhìn khoảng thời gian này, có thể có cái gì nhân vật lợi hại đến đây ứng chiếu. Ngoài thành trong giáo trường, đã là phi thường náo nhiệt. Thao trường bên trên thành lập rất nhiều bãi bắn bia cùng với luận võ đài. Giờ khắc này bãi bắn bia bên trong, rất nhiều dũng mãnh vũ sĩ hiện đang xạ kích, trên đài tỷ võ, cũng là 2-2 là đúng, hiện đang tỉ thí quyền cước. Lưu Thiện trực tiếp tìm tới Trương Phi. Trương Phi ở vào trung tâm thao trường đài cao. Nay tòa đài cao so với trên giáo trường luận võ đài cao hơn một trượng, đứng ở trên đài cao có thể quan sát bốn phía, trên giáo trường tình huống vừa xem hiểu ngay. Giờ khắc này Trương Phi đang ngồi tại trên đài cao uống rượu, Ma Siêu, Trương Nhiệm hai người đứng ở đài cao rào chắn vừa nhìn bốn phía luận võ tình huống. Ra mắt công tử. Binh sĩ thấy rõ Lưu Thiện vội vã chắp tay hành lễ. A đầu ngươi tới rồi. Thấy rõ Lưu Thiện, Trương Phi vội vã đi lên phía trước. Thấy Trương Phi án thượng ngã mấy cái không cái bình, Lưu Thiện không khỏi đau đầu nói, Tam Thúc, làm sao thời điểm như thế này người còn uống rượu, này bốn phía trước tới tham gia sát hoạch đều là Ích Châu có chí chi sĩ, chúng ta cần phải thể hiện ra quân ta quân uy đi ra, để bọn họ nhìn thấy quân ta cường thịnh, do đó sản sinh lòng trung thành, ngài phụ trách việc này, cần phải lấy mình làm gương mới đúng đấy, ở đây uống rượu tính là gì nói. Trương Phi thấy này ngược lại là trách cứ lên Lưu Thiện đến rồi, á đầu ta nghe nói chuyện này là ngươi đề nghị chứ. Nhưng làm ta hại khổ, những người này tính là gì có chi chi sĩ a, đều chừng 10 ngày, một nhân vật lợi hại đều không có, lợi hại nhất đều ở trong tay ta sống không qua một hiệp, này nhiều thẻ nhạt, ta không uống rượu giải buồn, ngươi còn muốn cho ta nhìn này một đám vô năng bọn chuột nhát luận võ theo ủng hộ nha. Công tử, giờ khác này Mã Siêu, Trương Nhiệm cũng chú ý tới Lưu Thiện đến rồi liền lại đây hành lễ. Xin chào hai vị tướng quân. Lưu Thiện vội vã chắp tay đáp lễ. Lưu Thiện lại tiếp tục đa tạ Trương Phi nói chuyện, tam thúc ngươi dũng quan thiên hạ, chính là trong quân như vậy dũng manh thiện chiến tướng quân, cũng không tiếp nổi ngươi một hiệp. Ngươi làm sao có thể lấy như thế cao ánh mắt tới đối xử bọn họ đây? Mau mau đem rượu thu hồi đến rồi, như ngươi vậy, sẽ làm đám này tham dự sát hoạch có chí chi sĩ, cảm thấy phụ thân không coi trọng bọn họ, do đó rời đi. Không thu, không thu. Trương Phi lắc lắc đầu. Lại ngồi vào chỗ ngồi, trực tiếp cầm rượu lên cái bình nhực một hớp rượu, rồi mới lên tiếng, những người này bất quá đều là chút võ nghệ qua quýt bình bình bách tính thôi, ngay cả ta bộ khúc bên trong binh lính đều đánh không lại, có cái gì tốt coi trọng, đi rồi liền đi đi. Nếu như có thể đến nhân vật lợi hại, để cho ta tới điểm hy vọng, ta liền thu rồi rượu này nước. Lưu Thiện lắc đầu thở dài, đi tới rào chắn vừa nhìn bốn phía luận võ thao trường, qua loa nhìn lướt qua, xác thực như Trương Phi từng nói. Những người này đại thể đều là thanh niên trai tráng bách tính, hay hoặc là một ít thợ săn, tự hiểu là có chút võ nghệ, muốn tranh thủ công danh phú quý mới tới tham gia sát hoạch. Còn chân chính có tài học, lại võ nghệ người hầu như không có mấy cái. Sân đấu võ thượng, đại thể đều là kẻ lô mãng đánh nhau, từng chiêu từng thức nói thật dễ nghe điểm gọi trang giá bà thức, khoa chân mua tay, nói không êm thai chính là nắm tóc, bấm cái cổ. Mà bắn tên giữa trường, tham dự người đại thể đều là thợ săn, bất quá thành tích cũng không ra sao. Bắn tốt cũng bất quá là 70 bộ miễn cưỡng bắn trúng bia tên thôi. Lưu Thiện nhìn về phía Trương Nhiệm, do hỏi, mấy ngày nay, liền không có mấy cái võ nghệ không tệ sao? Mặt khác cũng chỉ có này xạ kích cùng luận võ này hai hạng sát hạch sao? Chương 162, đến cao thủ. Trương Nhiệm chắp tay hồi đáp, võ nghệ sát hạch, chỉ có xạ kích cùng với quyền cước, bất quá quyền cước, xạ kích hợp lệ, sẽ vì bọn họ trang bị thêm cưỡi ngựa bắn cung, binh khí, cùng với ngựa chiến sát hạch. Hiện nay có mười mấy cái xạ kích hợp lệ, cưỡi ngựa bắn cung cũng coi như thành thạo, đã bị lấy dùng, có thể trực tiếp làm kỵ binh, nếu là huấn luyện một phen, cũng được cho tinh nhuệ. Phương diện quyền cước mà nói, chỉ có không tới 10 cái tham dự mặt sau binh khí, cùng với ngựa chiến tỉ thí. Trương Nhiệm nhìn một chút Trương Phi, nói chuyện, bất quá bọn hắn đều không phải Trương tướng quân một hiệp chi địch. Chúng tuyển chỉ có không tới mấy chục người, nghe vào ít, kỳ thực không phải vậy. Đầu tiên chiêu hiền bảng tuyên bố chỉ có hơn 20 ngày. Cổ đại tin tức truyền đến chậm chậm, bởi vậy hiện nay cũng chỉ có thuộc quận quanh thân bách tính tới rồi tham dự sát hoạch. Đến tiếp sau tin tức truyền khắp Ích Châu, tham dự sát hoạch cơ số lớn, được chúng tuyển tự nhiên cũng là hơn nhiều. Thứ hai, Ích Châu chính là thiên phủ chi quốc, Thái Bình địa phương, dân phong thuần phát, người tập võ cũng không nhiều. Từ xưa tới nay, Ích Châu ra đến binh mã, từng binh sĩ tố chất luôn luôn là yếu nhất. Cũng chỉ có ra cắt lượng loại này tuyệt thế đại tài, có thể đem loại này bách tính huấn luyện thành binh, binh thành chiến trận. Tại giã chiến bên trong, đánh bại Tào Ngụy lấy dân gió dũng manh chứ danh quan trung quan tây cường quân. Dân phong thuần phát, tập võ chi phong không thịnh hành, bởi vậy Ích Châu khó ra dũng tướng. Thục Hán bên trong dũng tướng, Quan Trương Triệu đến từ Yên Triệu địa phương, Hoàng Trung Ngụy Diên đến từ Kinh Sở địa phương, Mã Siêu Khương Duy, nhưng là đến từ Ung Lương địa phương. Ích Châu bản thổ, hầu như không có ra cái gì dũng tướng. Nghe xong Trương Nhiệm mà nói, Lưu Thiện trầm ngâm nói, Trương tướng quân, như ngươi vậy sát hoạch không được. Phải trang bị thêm mấy cái hạng mục. Mã Siêu cùng Trương Nhiệm hai mặt nhìn nhau, Mã Siêu chắp tay nói, đám này sát hoạch nội dung là ba người chúng ta thương lượng sau bẩm báo chúa công mà đến, công tử có ý kiến đến gì, không ngại nói thẳng, nếu là có lý, chúng ta tại trang bị thêm không mượn. Trương Nhiệm cũng chắp tay nói, thỉnh công tử chỉ rõ. Lưu Thiện trầm ngâm nói, lần này mời chào nhân tài tôn chỉ, là theo tài năng mà để bạn, cái gì gọi là theo tài năng mà để bạn? Chỉ nếu là có nhất nghệ tinh, cũng có thể được trúng tuyển. Nay quân đội sát hoạch, cũng chỉ có xạ kích cùng quyền cước hai loại, tính thế nào được với theo tài năng mà để bắt đây? Trương Nhiệm do hỏi, vậy không biết còn khả năng trang bị thêm chút gì hạng mục đây? Đám này tham dự sát hoạch người, đại thể là thợ săn xuất thân, xạ kích là bọn họ cường hạng, nhưng còn có thể vì bọn họ trang bị thêm hai cái nội dung, thứ nhất là leo vách núi, thứ hai là đào móc cạm bẫy. Mã Siêu nghe vậy cười nói, công tử, này leo vách núi cùng đào móc cạm bẫy, có tác dụng gì đây? Tác dụng có thể lớn đây. Lưu Thiện cười nói, các ngươi ngâm lại xem, sau đó phụ thân tất lấy Hán Trung Bắc phạt cướp đoạt Ung Lương địa phương, mà Hán Trung Ung Lương có hiểm nhét 100 nơi, binh mã khó có thể manh công, nếu như có thể huấn luyện một nhánh giỏi về leo lên, ám sát binh lính, lén qua hiểm quan bên trong, trong ứng ngoài hợp, này có phải là đơn giản rất nhiều đây? Trương Nhiệm gật gật đầu, tán thành đồng thời lại dò hỏi, hửm, này ngược lại không tệ. Chiêu kia mộ giỏi về đào móc cạm bẫy người có chỗ lợi gì đây? Lưu Thiện giải thích, đào móc cạm bẫy tác dụng cũng rất lớn, Tào Tháo chiếm cư Ung Lương, dưới trướng có mạnh mẽ kỵ binh, mà phụ thân dưới trướng nhưng không có, nếu như có thể sớm đào móc cạm bẫy, lấy bán mã khanh đối phó kỵ binh không phải đơn giản rất nhiều sao? Mặt khác công thành thời chiến, còn có thể dùng binh sĩ đào móc địa đạo. Chiêu mộ như vậy một đám giỏi về đào móc, cũng quen thuộc cấu tạo và tính chất của đất nhân tài, không cũng có thể thành lập kỳ công sao? Tào Tháo hạ lệnh theo tài năng mà đề bạt, chiêu mộ giỏi về đào móc nhân tài, thiết lập Mạc Kim giáo úy làm bậc này sự việc, chúng ta phải làm lấy sở trường bù sở đoạn, không thể hoàn toàn vứt bỏ, cũng không thể hoàn toàn học tập. Đem các loại nhân tài, phát huy đến tác dụng lớn nhất, đây mới là theo tài năng mà đề bạt. Mã Siêu nghe xong gật đầu liên tục, công tử nói không sai, là chúng ta sơ sẩy, mặc kệ sau đó có cần hay không được với, trước tiên chiêu mộ lại nói, nếu là dùng tới, chính là kỳ công. Trương Nhiệm chắp tay nói, ta bây giờ liền đi khiến người ta trang bị thêm này hai loại sát hoạch nội dung. Chớ đã, còn chưa nói hết đây. Lưu Thiện liền vội vàng kéo Trương Nhiệm. Thỉnh công tử kế tục. Lưu Thiện tiếp tục nói, ngoài ra, còn cần phải trang bị thêm một loại binh pháp thao lược sát hoạch, các ngươi chỉ thiết cưỡi ngựa ban cung, quyền cước sát hoạch, nhưng là đem quan trọng nhất binh pháp thao lược quên đi. Thông hiểu binh pháp nhân tài, mới là quan trọng nhất. Tham dự sát hoạch người, các ngươi trước tiên hỏi thăm sở trường, đối quân đội có tác dụng liền lưu lại. Nhất định nhớ kỹ muốn theo tài năng mà để bạn, nếu là sát hoạch quá nghiêm khắc hà, đào thải quá nhiều người, những người còn lại cảm giác mình năng lực không đủ, liền sẽ không tới. Rõ. Hai người chắp tay lĩnh mệnh, vội vã hạ đi công việc này. Hai người lui ra đi vào làm việc, Lưu Thiện đứng ở rào chắn bên cạnh, kế tục quan sát. Một bên Lâm Khiếu đột nhiên nói chuyện, thiếu chủ ngươi xem, người kia không sai. Ồ. Lưu Thiện nghe vậy hướng về Lâm Khiếu ngón tay phương hướng nhìn lại. Lâm Khiếu chỉ người ở vào bia tên trường, Lưu Thiện coi tướng mạo, ước chừng tại 24-25 tả hữu, thân cao 8 thước, lớn lên khá là khôi ngô. Giờ khác này người kia hiện đang xạ kích. Bia tên trường, xạ kích khoảng cách thấp nhất yêu cầu là 50 bộ, 10 mũi tên có 3 mũi tên trúng địa, liền coi như hợp lệ. Đương nhiên tại cơ sở này thượng, người dự thi cũng có thể căn cứ năng lực của chính mình nhắc tới độ khó cao, bắn càng xa hơn bia tên, độ khó càng lớn, thành tích cũng liền càng tốt. Lưu Thiện nhô ra ngón tay cái khoa tay, tính toán người kia bắn bia khoảng cách, Lâm Khiếu thấy này một cái nói chuyện, đây là bách bộ bia tên rồi. Lưu Thiện nhìn Lâm Khiếu hỏi, bách bộ bia tên, ngươi thật giống như cũng chỉ có thể bắn 110 bộ bia. Lâm Khiếu gật đầu một cái nói, không sai, 110 bộ bên trong, nếu là bắn tên bia, 10 mũi tên có thể bên trong 8 mũi tên, 110 bộ bên ngoài, chỉ có xem vật khí. Lâm Khiếu đang nói, bia tên giữa trưởng người kia đã tại Dương Cung xạ kích. Dương Cung cải tên làm liền một mạch, bia tên theo tiếng mà ra, thẳng đến bia tên mà đi, chính giữa hồng tâm. Được. Lưu Thiện Lâm Khiếu thấy này, không khỏi vỗ tay ủng hộ. Từ xưa tới nay, cường giả luôn luôn là được người tôn kính, bách bộ bắn trúng hồng tâm, nói riêng về xạ thuật, tại Tam Quốc đã được cho hàng ngũ như nhất liệt cao thủ. Ồ! Xảy ra điều gì cao thủ hay sao? Trương Phi hiện đang ôm cái vỏ rượu như mê như say, nghe được Lưu Thiện Lâm Khiếu tiếng ủng hộ, vội vã thả xuống cái vỏ rượu. Đi tới rào chắn một bên quan sát. Bia tên trường, người kia bắn trúng hồng tâm sau, bên người đã tụ tập rất nhiều người, Trương Phi rất nhanh liền tìm tới mục tiêu, trong miệng ồn ào, khá lắm, rốt cuộc đến cái có thú vị, bách bộ bắn trúng hồng tâm, ta Trương Phi cũng là trình độ này, không phải mù gặp đi. Lưu Thiện cười nói, có phải là mù gặp, còn có 9 mũi tên, nhìn hắn có thể bắn trúng mấy mũi tên. Trương Phi cười nói, nếu có thể bắn trúng 5 mũi tên, ta để bạn hắn làm giáo úy. Bia tên trường. Đại hán kia lần thứ hai đánh thỉ xạ kích. Lại là một mũi tên bắn trúng, chính giữa hồng tâm. Được. Trương Phi thấy này, không khỏi vỗ tay hét lớn, cái kia tiếng ủng hộ như sấm sét, tại Lưu Thiện vang lên bên tai, chấn động đến mức hắn màng thai đau đớn. Chương 163, nhanh tay nhanh mắt. Chương 164, liếu ẩn quán tăng quân. Thao trưởng trên đài cao Trương Phi thấy này, không khỏi lần thứ hai vỗ tay thở dài nói, được. Quân ta bên trong kỵ tướng tuy có thể nhanh tay nhanh mắt, nhưng không có mấy cái có thể đạt đến hắn loại này chuẩn độ. A đầu, người đây chiêu hiền bảng, quả nhiên vẫn có chút tác dụng, a ta phải đến gặp gỡ hắn. Trương Phi dứt lời, hai tay đẩy một cái rào chắn, thả người nhảy một cái nhảy xuống cao hơn 2 trượng điểm tướng đài. Đi, qua xem một chút.
Cao hơn 5 mét điểm tướng đài, Lưu Thiện tất nhiên là không có bản lãnh nhảy xuống, chỉ có thể mang theo Lâm Khiếu đi đại lộ qua đi. Chờ Lưu Thiện Lâm Khiếu chạy tới thời điểm, Trương Phi đã cùng thanh niên kia nói chuyện. Chỉ nghe Trương Phi quay về thanh niên kia dò hỏi, ngươi tài bắn cung lợi hại vô cùng, không biết có thể biết công phu quyền cước. Thanh niên chắp tay hồi đáp, tại hạ có biết một, hai, cũng báo danh tham dự công phu quyền cước sát hoạch, bất quá cần được đến khi ngày mai. Trương Phi khoát tay hào nói, không cần chờ đến ngày mai, chỉ cần ngươi có thể đỡ lấy ta ba cái hiệp, ta hướng ca ca tiến cử ngươi làm giáo úy. Chuyện này, e sợ không phù hợp quy củ chứ. Thanh niên cũng không quen biết Trương Phi, nghe xong lời này ngược lại là chần chừ lên. Một bên binh lính liền vội vàng nói, còn không đáp ứng, vị này chính là Trương Dực Đức tướng quân, lần khảo hạch này chính là do hắn phụ trách, lời của hắn chính là quy củ, còn có cái gì không phù hợp quy củ. Thanh niên nghe xong lời này, cũng không đang chần chờ, chắp tay nói, đã như vậy, tại hạ liền cả gan cùng tướng quân một trận chiến đến rồi. Trương Phi nghe vậy lại do hỏi, ngươi là am hiểu bộ chiến quyền cước, vẫn là lập tức chém giết. Thanh niên hồi đáp, trên chiến trường nhiều là trên ngựa chém giết, vẫn là mã chiến đi. Được, vừa vặn theo ta hoạt động một chút gân cốt. Trương Phi nghe vậy lại hỉ, một cái kéo qua thanh niên đi vào cưỡi ngựa bắn cung trong giáo trường, đi theo ta. Chấm đã. Lưu Thiện thấy này vội vã ngăn lại hai người. A đầu ngươi có chuyện gì? Lưu Thiện đã sớm bức thiết muốn biết cái này am hiểu xạ thuật thanh niên là ai, bởi vậy liền đối với thanh niên dò hỏi, ta phụng phụ thân chi mệnh đến kiểm duyệt sát hoạch, không biết ngươi tên gì. Sau khi trở về, ta cũng tốt hướng phụ thân nói một chút. Thanh niên nghe vậy chắp tay dò hỏi, không biết lệnh tôn là. Bất đồng Lưu Thiện mở miệng, binh sĩ liền vội vàng giới thiệu, đây là chúa công con trai. Tại hạ Liêu Ẩn, tự Hưu Nhiên, chính là thuộc châu người địa phương. Thanh niên nghe vậy liền vội vàng hành lễ, trả lời Lưu Thiện vấn đề. Xong chưa, đi theo ta. Trương Phi đã sớm không thể chờ đợi được nữa muốn một trận chiến, thấy Lưu Thiện hỏi xong nói, liền lôi kéo Liêu Ẩn đi tới trong giáo trường. Lưu Thiện sững sờ ở tại chỗ, thầm nghĩ, không nghĩ tới lại là Liêu Ẩn. Bởi thuộc hán không có sách sử lưu truyền, liên quan với thuộc hán nhân vật truyện ký, chỉ có Tam Quốc Chí hơi có ghi chép, nhưng dù sao không phải đơn độc thuộc hán truyện ký, bởi vậy có rất nhiều người mới không có bị ghi chép tiến vào. Coi như là thuộc hán đại tướng quan Trương Triệu Mã Hoàng năm người này, cũng không hề đơn độc liệt truyện, mà là sáp nhập liệt vào một truyện. Thuộc hán trong lịch sử, còn có rất nhiều kiệt xuất nhân tài sự tích không có bị ghi chép, coi như có, cũng chỉ có điều là đôi câu vài lời, cũng không tỉ mỉ. Tỷ như này Liêu Ẩn chính là một người trong đó. Tam Quốc Chí không có một chút nào liên quan với Liêu Ẩn ghi chép. Bất quá Hoa Dương Quốc Chí, nhưng có ghi chép. Liêu Ẩn, sinh ở công nguyên 190 năm, tốt tại 169 năm, tự Hưu Nhiên, thuộc quận Thành Đông người, Tam Quốc thuộc Hán Vũ Tướng, khi còn trẻ cùng đồng hương Đỗ Trinh, Liêu Thân cũng nổi danh. Nhiều lần tùy tùng đại tướng quân Khương Duy Bắc Phạt, vừa có thể tham tán quân sự, có thể xung trận giết địch, dũng lược quán quân. Sau Trung Hội phát thủ, Liêu Ẩn đóng giữ Hoàng Kim, Trung Hội bao vây Liêu Ẩn nhưng không thể đánh hạ. Sau Đặng Ngải tập lấy Thành Đô, Lưu Thiện đầu hàng, chính là sắc mệnh Liêu Ẩn đầu hàng. Sau là Tấn Tây Hà Thái Thú, lấy tuổi già từ trước, cầu hôi đất thủ, chết tử tế. Bất quá Hoa Dương Quốc Chí tuy có ghi chép, nhưng cũng không tỉ mỉ, tỉ như Bắc Phạt bên trong liên quan với Liêu Ẩn cụ thể sự tích loại hình, một chữ cũng không có. Nhưng dũng lược quán quân, mấy từ Bắc Phạt, đủ để chứng minh Liêu Ẩn tại Khương Duy bên người chiếm cứ hết sức quan trọng tác dụng. Liêu Ẩn sinh cùng 190 năm, tại Lưu Bị thời kỳ. Gia Cát Lượng Bắc Phạt thời kỳ cũng không có rực rỡ hào quang. Hắn là còn trẻ nổi danh, nói vậy Lưu Bị, Gia Cát Lượng chấp chính thời kỳ hắn vẫn chưa xuất sĩ, hoặc là xuất sĩ đến tương đối trễ, không có chịu đến trọng dụng. Mãi cho đến Khương Duy Bắc Phạt thời kỳ, Liêu Ẩn mới xem như là chịu đến trọng dụng. Nhiều lần tùy tùng Khương Duy Bắc Phạt, vừa có thể xung phong giết địch, có thể bày mưu hiên kế. Dũng lược quan quân, dũng là võ nghệ, lược là mưu lược, như thế tán dương, đủ để chứng minh tất cả. Trong lịch sử quán quân hầu Hoắc Khứ Bệnh, liền có dũng quán tam quân Mỹ danh. Tam Quốc Chí bên trong, cũng chỉ Hoàng Trung nắm giữ dũng nghị quan tam quân Mỹ dự. Đương nhiên, cũng không phải nói Tam Quốc cái khác vũ tướng không có cái này tán dương liền không bằng Hoàng Trung, không có cái này tán dương vũ tướng, khả năng rất lợi hại, nhưng mà, nắm giữ cái này tán dương, nhưng nhất định là cường giả. Huống chi, Khương Duy Bắc Phạt là tại 238 năm sau đó, lúc đó Liêu Ẩn tại 50 tuổi tả hữu, thể lực đã sớm không bằng người trưởng thành. Nhưng mà hắn vẫn cứ có thể thu được như thế tán dương, có thể thấy được tài năng của hắn không phải bình thường. Một bên Lâm Khiếu thấy Lưu Thiện sững sờ, không khỏi dò hỏi, thiếu chủ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lưu Thiện lắc lắc đầu, không có cái gì, đi, qua xem một chút này Liêu Ẩn võ nghệ làm sao. Trên giáo trường, Trương Phi, Liêu Ẩn hai người đã chuẩn bị sắp xếp. Trương Phi đang ở quân doanh,
trên người vốn là ăn mặc áo giáp, binh sĩ lại vì đó đem ra binh khí, dắt tới chiến mã, Liêu Ẩn bên này, binh sĩ vì đó tìm một cây trường thương, trên người đã mặc được rồi chiến giáp. Hai người xoay người lên ngựa, chuẩn bị chiến đấu. Trong giáo trường các binh sĩ, cũng dồn dập tụ lại đây, thấy Liêu Ẩn muốn cùng Trương Phi chiến đấu, từng cái đều bắt đầu nghị luận. Các ngươi nói một chút, này Liêu Ẩn có thể tại chúng ta tướng quân thủ hạ chống đỡ mấy hiệp? Nếu ta nói, không vượt qua ba cái hiệp. Ta xem a, một hiệp đều không chịu được nổi. Không thể nào, ta nhìn hắn lớn lên cũng người cao mã đại, tài bắn cung lại lợi hại như vậy, ta đoán có thể chống đỡ 10 cái hiệp. Ha ha, tài bắn cung lợi hại có ích lợi gì, cái trước cùng tướng quân tỉ thí, dung mạo so với hắn còn muốn khôi ngô đây, có thể kết quả thế nào? Trương tướng quân quát to một tiếng, liền đem hắn sợ đến kẻ ra quần. Lại nói chúng ta tướng quân giọng thật là lớn a, so xét đánh còn văng đây. Trương Phi trong tay nắm trượng bát xà mâu, dưới khố chiến mã đi bộ nhàn nhã đi tới đi lui, đánh phì mũi. Trương Phi nhìn Liêu Ẩn quát lên, đến đây đi, ngươi là hậu bối, ta liền để ngươi trước tiến công. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí rồi. Liêu Ẩn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trương Phi đại danh, đã sớm uy chấn thiên hạ, trường bản đầu cầu, quát to một tiếng dọa lui Tào Tháo mấy vạn đại quân, đã là chuyện ai ai cũng biết. Đối mặt Trương Phi, Liêu Ẩn không dám có chút bất cẩn. Trường thương trong tay run lên, ẩn mà không phát, thúc một chút chiến mã thẳng đến Trương Phi mà đi, ngựa đến Trương Phi trước người. Liêu Ẩn trường thương trong tay đột nhiên dò ra, một chiêu độc miệng thổ tin, thẳng đến Trương Phi mặt mà đi. Đối mặt đột nhiên đâm ra, phảng phất độc miệng tập kích một chiêu, Trương Phi dường như sớm có dự liệu đồng dạng, trượng bát xà mâu hướng về diện môn chặn lại, đâm hướng Trương Phi mặt đầu thương, liền bị Trương Phi xà mâu phía trước như độc miệng lưỡi giống như lưỡi dao cho kẹp lại, lại không thể tổn tiến mảy may. Chương 165, tương lai là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Trương Phi nhếch miệng cười một tiếng nói, ngươi đây chiêu độc xà thổ tín mặc dù không tệ, thế nhưng gặp phải ta này trượng bát xà mâu, nhưng là không có tác dụng rồi. Liêu Ẩn sầm mặt lại, thu hồi trường thương thúc ngựa mà đi. Trương Phi quay đầu ngựa lại đứng ở vẫn cứ đứng tại chỗ bất động, Liêu Ẩn thúc ngựa chạy đi không xa, cũng thay đổi đầu ngựa, lần thứ hai hướng về Trương Phi xung phong mà tới. Hai ngựa đan sen mà qua, Liêu Ẩn trường thương trong tay lần thứ hai dò ra, hổ eo bốn một cái, một chiêu quét ngang ngàn quân, hướng về Trương Phi quét tới. Trương Phi không hoảng hốt, trong tay trượng bát xà mâu hướng về quét tới trường thương đánh tới. Đinh đang một tiếng vang thật lớn, nương theo chảy ánh sáng vang vọng tại thao trường bên trên. Một tiếng va chạm sau, Trương Phi mặt biến sắc, vội vã gắt gao nắm chặt trong tay suýt nữa đập bay ra ngoài trường thương. Trương Phi dù sao năm gần 50, rượu ngon mê rượu mấy chục năm, tại thân thể phương diện so với tráng niên hơi có không bằng, thêm nữa hắn có xem thường Liêu Ẩn chi tâm, từng chiêu từng thức đều là tiện tay mà là. Mà Liêu Ẩn nhưng không dám khinh thường. Từng chiêu từng thức tất đem hết toàn lực, lại giữa lúc trắng niên, này một chiêu hạ xuống, Trương Phi nhưng là ăn cái thiệt ngầm. Nhưng mà Trương Phi không có tức giận, trái lại là càng thêm hưng phấn. Chịu thiệt cảm giác, chỉ có hơn nửa năm trước, cùng Mã Siêu tại Gia Manh Quan bên ngoài một trận chiến mới từng có. Trở lại, Trương Phi một rút chiến mã, tay rất trượng bát xà mâu, nhưng là không ở phòng thủ, mà là hướng về Liêu Ẩn khởi xướng tiến công. Hai ngựa lần thứ hai tương giao, binh khí va chạm, một hiệp hạ xuống. Hai người nhưng là ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Lưu Thiện phía sau, Trương Nhiệm Mã Siêu cũng phân phó xong binh sĩ trang bị thêm sát hoạch hạng mục, thấy thao trường bên trên có người chiến đấu, cũng đuổi lại đây. Thấy Liêu Ẩn tại Trương Phi chiến đến khí thế ngất trời, Mã Siêu không khỏi nói chuyện, người này là ai, lại có thể làm cho ích đức thật tình như thế. Lâm Khiếu quay đầu lại, thấy là Mã Siêu hỏi thăm, liền hồi đáp, người này tên là Liêu Ẩn, lúc trước hắn xạ kích sát hoạch thành tích phi thường ưu tú, ích đức thấy hàng là sáng mắt, liền. Lưu Thiện không khỏi hướng Mã Siêu dò hỏi, Mã tướng quân ngươi dũng quan thiên hạ, ngươi xem này Liêu Ẩn có thể cùng Tam Thúc chiến đấu bao nhiêu cái hiệp. Mã Siêu cẩn thận nhìn một chút, trầm ngâm nói, này Liêu Ẩn võ nghệ không tầm thường, thương pháp khá là thành thạo, sức mạnh cũng gần như trưởng thành đến đỉnh cao, bất quá đến cùng là không có cùng cao thủ chân chính chiến đấu qua, kinh nghiệm không đủ, thương pháp cũng không phải xuất từ đại gia, so với Ngụy Văn Trường hơi có không bằng, nhưng cũng không kém quá nhiều. Đại khái có thể tại ích đức trong tay chống đỡ 50-60 cái hiệp đi. Bất quá Ích Châu dân phong thuần phác, người này có thể có như thế võ nghệ, cũng coi như là Ích Châu kiệt xuất. Bây giờ Ích Châu chư vị đem trong quân, cũng chỉ có Trương Nhiệm tướng quân, Lanh Bảo tướng quân có thể cùng đánh một trận. Trương Nhiệm nghe vậy cười nói, hóa ra là Liêu Ẩn, người này là thuộc Châu người, khá có tài danh, không có đến lại còn có này võ nghệ, công tử ngươi đây chiêu hiền bảng, quả nhiên dùng đúng rồi, Ích Châu quả nhiên còn có lánh đời không ra nhân tài a. Lâm Khiếu nghe xong Trương Nhiệm mà nói, không khỏi kinh ngạc nói, người này lại là lấy tài danh nổi danh trên đời, nói như vậy vẫn là văn võ song toàn tài nha. Trương Nhiệm gật đầu một cái nói, hừm, hắn tại Thục Châu khá có tài danh, chủ. Trước chủ Lưu Trương từng nhiều lần trưng tịch, hắn đều không có nhập sĩ. Trong thao trường chiến đấu nhưng đang tiếp tục, các binh sĩ thấy Liều Ẩn cùng Trương Phi chiến hồi lâu, mỗi một người đều đến rồi hứng thú, lớn tiếng ôi à, có chống đỡ Trương Phi, có thì chống đỡ Liều Ẩn. Bất quá hai người dần dần đấu đến 30 hiệp sau đó, Liều Ẩn liền đỡ trái hở phải, có chút không chống đỡ được. Miễn cưỡng chống đỡ hơn 20 cái hiệp, Liều Ẩn trường thương trong tay liền bị Trương Phi đánh bay. Cùng Mã Siêu nói không kém chút nào, Liều Ẩn chỉ có thể tại Trương Phi trong tay chống đỡ 50, 60 hiệp. Này Liều Ẩn võ nghệ, cần phải tại 93 trên dưới. Thấy Liều Ẩn chống đỡ hơn 50 cái hiệp, Lưu Thiện trong lòng âm thầm tính toán Liều Ẩn vũ lực trị. Ta thất bại. Thấy trường thương trong tay bị đánh bay, Trương Phi trượng bát xà mâu chỉ vào cổ họng của chính mình, Liều Ẩn có chút đồi bại. Trương Phi thấy Liều Ẩn có chút nhục trí, không khỏi an ủi, rất tốt kéo, thiên hạ có thể tiếp ta 3 cái hiệp cũng không nhiều, ngươi có thể theo ta tranh đấu 50 hiệp, thực sự là bất phàm, thiên hạ tự ngươi đây bọn người, nhưng là đếm được. Liều Ẩn vẫn chờ tại thành đô, không biết thiên hạ cao thủ, cũng không biết chính mình võ nghệ nằm ở cái gì trình độ, không khỏi do hỏi, há, không biết tại hạ võ nghệ, có thể so với được với những nghe tên đó thiên hạ tướng quân. Trải qua trận chiến này, Trương Phi cũng nhận ra được thân thể của chính mình so với đỉnh cao hơi co không bằng, phủi một chút 2 năm qua Thái Dương sinh ra tóc bạc, Trương Phi lắc đầu thở dài nói, Trương Liêu từ Hoàng Thái Sử từ hạng người già rồi, ta cũng năm gần 50, các qua vài năm, chính là các ngươi thiên hạ của người trẻ rồi. Trương Phi dù chưa đem lại nói thấu, nhưng Liễu Ẩn cũng nghe ra ý tứ trong đó. Trương Liêu, từ Hoàng bọn người khi còn trẻ, hắn không phải những người này đối thủ, nhưng mà bây giờ bọn họ lão. Chính mình cần phải nắm giữ đánh với bọn họ một trận năng lực. Các qua vài năm, những người này trở nên càng già hơn, hoặc là ốm chết, hắn liền hẳn là đệ nhất thiên hạ thê đội cao thủ. Nhưng tiền đề là, không có như Quan Trương như vậy hùng mãnh cao thủ xuất thế. Trương Phi tung người xuống ngựa, hướng về Liễu Ẩn hỏi, có thể sẽ uống rượu. Hôm nay ta cao hứng, đi theo ta uống vài chén làm sao? Liễu Ẩn lắc đầu nói, chuyện này. Trong quân doanh sao có thể uống rượu? Trương Phi trừng mắt lên, la mắng. Trong quân doanh chính là đại trượng phu chờ địa phương, đại trượng phu nên uống rượu, làm sao không có thể uống rượu. Dứt lời Trương Phi liền muốn đi kéo Liều Ẩn, lúc trước Trương Phi tại điểm tướng đài đã uống 2, 3 đàn có chút hơi say, bây giờ có chiến hồi lâu, động tác quá lớn, mất thăng bằng suýt nữa ngã nhào trên đất. Lưu Thiện tiến lên đỡ lấy Trương Phi, trách nói, Tam Thúc, chính ngươi uống rượu cũng là thôi, làm sao còn thoan đẳng người khác uống rượu, ngươi xem ngươi xuống ngựa đều không lưu loát, đang uống rượu nhà, này một thân võ nghệ. Cũng phải uống không còn. Ngươi không phải vẫn căm ghét Lã Bố sao, làm sao còn học lên hắn đến rồi. Trương Nhiệm tướng quân, ngươi đi đem quân doanh rượu đều cho thu hồi đến, Tam Thúc nếu như tiếp tục uống rượu, ngươi liền nói với ta, ta đi nói cho phụ thân, để hắn cho Tam Thúc cấm rượu 1 năm. Trương Phi tuy trong lòng biết uống rượu đối thân thể của chính mình tai hại vô ích, nhưng còn không chịu kiêng rượu, phản bác, ngươi làm sao còn đem ta cùng 3 họ gia nô đánh đồng với nhau, hắn đó là mê mội nữ sắc gây nên, ta là càng uống càng tinh thần. Bất quá Lưu Thiện để Trương Nhiệm thu rượu việc, nhưng không có ngăn cản, hiển nhiên cũng là dự định không ở trong quân doanh uống. Trương Phi nhìn Liều Ẩn nói chuyện, ngươi gọi Liều Ẩn đúng không, quay đầu lại ta hướng ca ca tiến cử ngươi làm giáo úy, Phạm Cường Trương đạt 2 cái so với ngươi đến có thể kém xa, ngươi liền làm ta phó tướng đi. Lưu Thiện nghe vậy, quay về Trương Phi nói chuyện, nhị thúc, Liều Ẩn không chỉ có võ nghệ cao cường, nghe nói còn có tài danh, ta lúc trước để Trương Mặc bọn họ trang bị thêm binh pháp thao lược sát hoạch. Không nếu như để cho hắn thử một lần. Trương Phi không khỏi kinh ngạc đến nhìn về phía Liêu Ẩn, ồ, ngươi còn hiểu binh pháp? Có biết 1, 2. Liêu Ẩn chắp tay nói. Trương Phi nghe vậy cười nói, đã như vậy, liền để mạnh khởi, Trương Nhiệm khảo sát ngươi binh pháp đi, nếu là không sai, ta sau đó liền hướng ca ca tiến cử ngươi. Chương 166, vị hôn thê là ai? Hay, được. Không ngờ Ích Châu lại có này dũng tướng, có thể cùng Ích Đức đại chiến hơn 50 hiệp. A Đầu, ngươi đây chiêu hiền bảng, có thể coi là lập công lớn a. Châu Mục Phủ, Lưu Bị trong thư phòng, Lưu Thiện đã từ thao trường trở về, nói cho Lưu Bị hôm nay đi tới thao trường chuyện xảy ra. Lưu Thiện chắp tay nói chuyện, này Liều Ẩn không chỉ có võ nghệ cao cường, hơn nữa còn biết rõ binh pháp thao lược, Mã tướng quân cùng Trương Nhiệm tướng quân 2 người kiểm tra cho hắn, hắn đều là đối đáp trôi chảy. Bây giờ liền càng tốt hơn rồi. Lưu Bị tỏ rõ vẻ vui mừng vẻ, quay về Lưu Thiện nói chuyện, A Đầu a. Ích Châu cảnh nội phe phái đông đảo, có chúng ta Kinh Châu phái cái này người ngoại lai, còn có sớm mấy năm nhập xuyên tại Ích Châu chiếm cứ địa vị trọng yếu Đông Châu phái, cùng với Ích Châu bản thổ văn vũ. Chúng ta thuộc về người ngoại lai, muốn duy trì Ích Châu quyền thống trị, nhất định phải đến duy trì này ba cái giữa hệ phái quan hệ, Ích Châu bản thổ một phái, Văn Vũ đại thể là thừa kế Lưu Trương, tuy có chí có thể chi sĩ, nhưng cũng có rất nhiều người phẩm hạnh bất chính, vi phụ cơ nghiệp sáng lập, rất nhiều người vi phụ không thể không dùng. Nhưng ngươi không giống, ngày sau ngươi kế thừa đại nghiệp, như muốn dùng người, phải dùng mới đức nhiều mặt chi sĩ, lựa chọn hàng đầu mục tiêu là Ích Châu đám này chưa xuất sĩ nhân tài. Ngươi để bạt trọng dụng đám này chưa xuất sĩ nhân tài, những nhân tài này sẽ đối với ngươi trung thành tuyệt đối, bọn họ tuy là Ích Châu người địa phương, nhưng cũng trung tâm, lại có năng lực, so với Lưu Trương một số bộ hạ cũ, cũng tốt hơn rất nhiều à. Lưu Thiện chắp tay nói chuyện, Hải Nhi ghi nhớ. Lưu Bị nói những câu nói này không sai, Lưu Trương bộ hạ cũ bên trong, có thật nhiều nhân phẩm được không đang. Tỷ như Ích Châu đại học giả, Lai Mẫn, Hứa Từ đám người, Lai Mẫn yêu thích nói lung tung, thường thường ăn nói ngông cuồng, hai người phẩm hạnh ích kỷ, không tính là cao thượng chi sĩ. Nhưng bọn họ là Ích Châu đại học giả, tại Ích Châu kẻ sĩ bên trong có rất cao địa vị, Lưu Bị nhưng là không thể không dùng bọn họ. Nếu là đổi tại vì hướng về, Lưu Bị đều lười nhìn thẳng đi nhìn bọn họ. Chính là Trương Tùng, Pháp Chính hai người Lưu Bị nhờ vào tâm phúc, cũng không có thiếu tật xấu. Trương Tùng yêu thích truy đuổi danh lợi, Pháp Chính đối nhân xử thế trừng mắt tất báo, nắm quyền sau, di vãng rất nhiều đắc tội hắn người, đều bị Pháp Chính cho xử trí. Rất nhiều người thỉnh cầu Lưu Bị xử phạt Pháp Chính, bởi vì bây giờ chính là dùng người thời khắc, Lưu Bị nhưng chỉ có thể bỏ mặc Pháp Chính, ngồi xem mặc kệ. Lưu Bị trọng dụng đám này Lưu Trương bộ hạ cũ đúng là bất đắc dĩ, nhưng sau đó Lưu Thiện, nhưng không thể nhờ vào những người này, cơ nghiệp sáng lập thời khắc, dùng người phương diện không cần quá mức tính toán chi ly, nhưng sau đó lập quốc xứng đế, đại thần trong triều nhưng là không thể có một chút tì vết. Bởi vậy trước mắt Ích Châu chưa xuất sĩ, mới đức nhiều mặt cao thượng chi sĩ, chính là Lưu Thiện sau đó cần nhờ vào xương cánh tay. Lưu Bị tiếp tục nói, Ích Đức nhưng là coi trọng này Liễu Ẩn, hy vọng ta phân phối cho hắn làm phó tướng. Bất quá ta dự định đem hắn để cho ngươi. Để cho ta? Lưu Thiện nghi ngờ nói. Lưu Thiện gật đầu một cái nói, Ích Châu những tướng lãnh này môn các quan lại, đại thể đều là ta thu phục, ngươi tuổi vẫn còn khinh, vẫn chưa thể phục chúng. Ta xem người này mới có thể không sai, dự định để hắn tùy tùng ngươi cùng nhau luyện võ. Đã như thế, hắn liền thành tâm phúc của ngươi, đối đãi ta sau trăm tuổi, ngươi lại trọng dụng hắn không muộn. Lưu Thiện nghe vậy vội vàng nói, phụ thân tuổi xuân đang độ, đừng nói những câu nói này. Lão, thân thể không lớn bằng lúc trước. Lưu Bị lắc đầu nói, tranh cướp hán trung lửa xém lông mày, đến lúc đó vi phụ không có bao nhiêu thời gian dạy ngươi, hiện tại không muốn những thứ này, sau đó liền không kịp rồi. Bên cạnh ngươi những người này, Lâm Yên có dũng tướng chi tư, Đặng Ngải có phong độ của một đại tướng, Hoàng Hưu lại bái hoàng tướng quân vi phụ, Vân Trường, Ích Đức gia các con gái, quan hệ của ngươi với bọn họ cũng không sai, sau đó bọn họ chính là tâm phúc của ngươi, tương tự là ngươi có thể nhờ vào nhân tài. Kinh Châu bên này quan hệ ngươi là ổn định, nhưng Ích Châu bên này còn chưa đủ. Ngươi bây giờ cũng đến tập võ tuổi tác, nghe nói Liêu Ẩn tài bắn cung bất phàm, liền để Liêu Ẩn cùng ngươi cùng nhau luyện võ, dạy ngươi học tên đôn đốc ngươi tập võ đi. Mặt khác Đồng Hòa con trai Đồng Doãn, phí quan tộc tử phí y tại Thục Châu đều khá có tài danh, ta cũng đã gặp bọn họ, ngày sau tất làm nhân kiệt. Đồng thời tuổi của bọn họ cũng chỉ lớn hơn ngươi một ít, liền để bọn họ cùng ngươi cùng nhau đi học đi, ngươi nhất định phải cẩn thận với bọn hắn tạo mối quan hệ. Trong ngày thường không thể để bọn họ coi thường, nghĩ cách đem bọn họ thu phục. Rõ. Lưu Thiện rõ ràng, Lưu Bị đây là đang vì mình lót đường, giúp hắn thành lập ngày sau thuộc về hắn lớp của mình để. Chúa công, Trương tiên sinh cầu kiến. Hiện liên tại dưới hiên hầu. Đúng vào lúc này, cửa thị vệ đi vào bẩm báo. Ai, ngươi để hắn vào đi. Lưu Bị thở dài, thấp giọng lẩm bẩm nói, này tử kiều cái gì cũng tốt, chính là đối danh lợi quá mạnh chung một ít. Xin chào chúa công, công tử. Qua chỉ chốc lát sau, Trương Tùng đi đến phòng bên trong, hướng về Lưu Bị, Lưu Thiện chắp tay hành lễ. Lưu Thiện đáp lễ lại, liền nghe Lưu Bị nói chuyện, Tử Kiều, ta thật có chút tháng ngày chưa thấy ngươi, ngươi lần trước phụng mệnh vì ta chọn lương phối, có thể có thu hoạch. Nói tới cái này, Trương Tùng trên mặt mang theo ý cười, chắp tay nói, tại hạ chính là hướng chúa công báo cáo việc này. Ồ, không biết là người phương nào. Việc quan hệ Lưu Thiện trung thân đại sự, Lưu Bị cũng tới chút hứng thú. Trương Tùng chắp tay nói, tại hạ tổng cộng là công tử xem xét hai vị, đều là Ích Châu gia đình giàu có tử nữ, cụ thể chọn vị nào, còn cần chúa công, công tử tự mình quyết đoán. Lưu Bị gật đầu một cái nói, ngươi nói một chút. Trương Tùng chậm rãi mà nói, này người thứ nhất, chính là Bàng Hy ấu nữ, niên vương 11, dung mạo tiêu chí, càng yêu thích hơn văn học, tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng đã có thể làm phú, chính là Thục Châu thành có tiếng tài nữ. A Bàng Hy chính là Đông Châu phái lãnh tụ, tại Ích Châu chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng, kỳ môn sinh cố lại. trải rộng Ích Châu, chúa công như cùng với kết làm thông gia, cái kia. Lưu Bị sau khi nghe xong, khoát tay háo nói, không được không được, Bàng Hy người này tuy là Đồng Châu phái lãnh tụ, trước đây cũng là Lưu Hiên ủy thác trọng thần, nhưng hắn đối nhân xử thế nóng lòng quyền thế, Lưu Trương thời kỳ càng là có chế tạo tư quân chi niệm, có thể thấy được kỳ tâm không thuần. Ta đối với hắn ủy lấy chức quan, là xem ở địa vị của hắn mà không phải năng lực, này đã là hoàn toàn bất đắc dĩ, cùng hắn kết nhi nữ thông gia, sau đó không phải cho ta thêm phiền phức cả. Trương Tùng chắp tay nói, này Bàng Hy đối công tử chuyện đám hỏi có nghe thấy, sở dĩ chủ động tìm tới ta, ta trong lòng biết chúa công hẳn là sẽ không đáp ứng, cho nên liền lại xem xét những người khác. Lưu Bị gật đầu một cái nói, hửm, ngươi nói tiếp. Trương Tùng tiếp tục nói, này người thứ hai chính là Ngô Ý con gái, cũng chính là ta trước đây cùng chúa công nói tới cái kia Ngô thị cháu gái, Ngô Ý con gái năm nay 10 tuổi, lấy hiếu nổi danh. Cái kia Ngô Ý cùng Lưu Trương chính là nhi nữ thông gia, tại Ích Châu địa vị không thấp hơn Bàng Hy, thế lực thâm căn cố đế, chúa công nếu như có thể cùng với kết làm thông gia, thực hành tân pháp, Ích Châu một nửa địa chủ hào cường thì sẽ thuận theo. Lưu Bị gật đầu một cái nói, hửm, Ngô Ý nhân phẩm cao kháng cường kình, con gái lại là lấy hiếu nổi danh, cái này ngược lại không tệ. Cao kháng cường kình, chính là tính cách ngay thẳng, cương trực ghét dua nịnh tâm ý. Chương 167, không chịu trách nhiệm Lưu Bị. Chương 168, sớm dự mưu Hán Trung. Lưu Bị nhìn về phía mọi người do hỏi, các ngươi nghĩ như thế nào? Gia Cát Lượng chắp tay mà ra, thở dài nói, bây giờ quân dụng không đủ, chỉ dựa vào hiện hữu thợ thủ công, lao dịch, trong thời gian ngắn không cách nào chế tạo, mà Tử Sơ để kế sách, có thể đang đếm nguyệt bên trong bổ túc quân dụng, cũng chỉ có thể như thế rồi. Chỉ có thể như thế rồi. Chúa công cứ làm như thế đi. Mọi người cũng dồn dập tán thành. Lưu Bị thấy Gia Cát Lượng cũng không có phản đối, gật đầu một cái nói, cũng được, việc này liền do Khổng Minh cùng Tử Sơ đi làm đi, mau chóng rèn đúc trực bách tiền, mệnh quan lại khai trương cùng địa chủ hào cường giao dịch, bổ túc quân dụng. Tào Tháo bên kia cũng chẳng biết lúc nào sẽ phát binh Hán Trung, không ta chờ a. Rõ. Mọi người chắp tay lĩnh mệnh, đang muốn lui ra trở lại làm việc. Lưu Thiện thấy Lưu Bị hạ lệnh xong xuôi sau lại không có đến tiếp sau dặn dò, vội vã đứng dậy nói chuyện, chư vị tạm thời chờ một chút. Mọi người nghe vậy đều ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lưu Thiện. Lưu Bị nhìn về phía Lưu Thiện, thần sắc mang theo chờ đợi, dò hỏi, ngươi có chuyện gì? Chẳng lẽ có cái khác giải quyết quân dụng không đủ biện pháp? Mấy vị tiên sinh học cứu thiên nhân, ta kém xa vậy, làm sao có biện pháp giải quyết? Lưu Thiện lắc lắc đầu nói chuyện. Liền Gia Cát Lượng bậc này kinh thiên vĩ địa nhân tài cũng không có biện pháp giải quyết, dù cho Lưu Thiện hắn nắm giữ hậu thế tri thức, nhưng quân dụng không đủ, hắn cũng khó có thể biểu đạt. Nếu là Lưu Thiện học được một ít tài chính phương diện tri thức, nói không chắc còn có thể cho Lưu Ba kế sách trau chuốt một thoáng, chỉ là hắn đối với phương diện này cũng là hai mắt tối thui, cũng để không ra tốt điểm quan trọng đến. Lưu Bị không khỏi có chút thất vọng, do hỏi, vậy ngươi có chuyện gì? Lưu Thiện chắp tay nói chuyện, hài nhi cho rằng, Tử Sơ tiên sinh kế sách tuy được, trước mắt rèn đúc trực bách tiền, bình phục giá hàng, dùng quan lại khai trương là có thể giải quyết quân dụng không đủ vấn đề. Nhưng sau đó phụ thân nếu là cùng Tào Tháo tranh cướp Hán Trung, chiến sự lề mề mà nói, đến lúc đó nhất định phải đến cùng Ích Châu địa chủ hào cường trường kỳ giao dịch. Đã như thế, trực bách tiền chắc chắn quy mô lớn lưu thông tràn lan, trước mắt phụ thân tuy bình phục giá hàng, nhưng đến lúc đó phụ thân như bận bịu cùng Tào Tháo tranh đấu, không giành thống trị Ích Châu, đến lúc đó giá hàng vẫn là sẽ dâng lên, cho Ích Châu bách tính mang đến bất lợi ảnh hưởng. Vì lẽ đó vì phòng hoạn tại chưa xảy ra, phụ thân phải làm hai tay chuẩn bị. Lưu Bị nghe vậy cảm thấy có lý, gật gật đầu dò hỏi, làm sao làm hai tay chuẩn bị? Thứ nhất, tránh khỏi cùng Tào Tháo tại Hán Trung thời gian dài giằng co. Lưu Thiện chắp tay nói, phụ thân còn nhớ Dương Tùng sao? Lưu Bị nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy xem thường tâm ý, Dương Tùng. Người này là Trương Lộ dưới trướng nhu sĩ, tham lam thành tính, lúc trước Mã Siêu tấn công ra Mạnh Quan, quân sư chính là khiến người hối lộ người này hướng Trương Lộ tiến vào sảm, làm cho Trương Lộ không tín nhiệm Mã Siêu. Mã Siêu mới có thể quy hàng cho ta. Dương Tùng người này tham lam thành tính, bán chúa cầu vinh, ngươi để hắn làm gì? Lưu Thiện cười cợt, chắp tay nói, phụ thân, Dương Tùng tuy rằng tham lam thành tính, nhân phẩm thấp kém, nhưng hắn đối với phụ thân, nhưng có tác dụng cực lớn a. Là tránh khỏi tương lai cùng Tào Tháo tranh cướp Hán Trung thời gian rằng co lâu ngày, phụ thân có thể sớm phái người đi tới Hán Trung, lôi kéo người này là nội ứng, đến lúc đó Tào Tháo đoạt Hán Trung cần một thành một trại tấn công, mà phụ thân qua ven đường quân coi giữ đều hàng, chẳng phải đẹp chăng? Lưu Bị nghe xong Lưu Thiện mà nói, nhưng cũng không mừng rỡ, lắc lắc đầu nói chuyện, Dương Tùng tham lam thành tính, lấy hắn là nội ứng. Chỉ sợ không dựa dẫm được, đây là tranh ăn với hổ, không làm được chúng ta còn phải ăn hắn thiệt thòi. Lưu Thiện kiên trì nói, mặc kệ đáng tin hay không, tạm thời trước tiên giao hảo lại nói, nói không chắc Tào Tháo giờ khắc này, cũng đã phái người liên lạc người này, liền xem phụ thân cùng Tào Tháo ai cho kế hoạch của hắn càng lớn hơn. Như Dương Tùng bị Tào Tháo thu mua, đối với chúng ta khẳng định là tai hại mà vô ích. Pháp Chính nghe vậy chắp tay mà ra, nói chuyện, chúa công, công tử nói không sai, Dương Tùng người này là có thể mưu tính, ngoài ra, còn có Tây Lương Bàng Đức chính là Mã Siêu tướng quân bộ hạ cũ, bởi vì lúc trước Trương Lỗ Nhân không tin được Mã Siêu cố đem Bàng Đức ở lại Hán Trung. Chúa công một có thể thu mua Dương Tùng, hai có thể lệnh Mã Siêu thư Bàng Đức, lấy hắn là nội ứng. Một nhưng bọn họ đồng ý quy hàng chúa công liền có thể dễ dàng được Hán Trung địa phương, đây chính là một vốn bốn lời buôn bán. Tổn thất chút kim ngân châu báu đổi một cái Hán Trung, đáng giá. Hiếu Trực nói như vậy không sai, Bàng Đức là có thể lôi kéo một, hai, chỉ là này Dương Tùng hay là thôi đi, người này tham lam, tất không giữ lời, Tào Tháo chiếm cứ thiên hạ hơn nửa châu quận, giàu nứt đố đổ vách, đưa cho thẻ đánh bạc nhất định vượt qua ta, cái kia Dương Tùng chỉ sợ sẽ ngả về Tào Tháo bên kia, tương lai nếu là Tào Tháo lợi dụng hắn đối trả cho chúng ta, chỉ sợ là. Lưu Bị lắc lắc đầu, đối với Dương Tùng bậc này tiểu nhân, nhưng là không muốn cùng với làm bạn. Lưu Thiện cười nhạt nói, phụ thân, ta có một pháp, tất dùng Dương Tùng ngả về chúng ta bên này. Ồ, người có gì pháp? Lưu Thiện chắp tay giải thích, phụ thân còn nhớ Lưu Tông sao? Tào Tháo lúc trước phái người thuyết hàng Lưu Tông, ủy nhiệm là Thanh Châu Thứ Sử, nhưng mà Tào Tháo nhưng mệnh vụ cấm tại bán nói giết chết. Còn có Hứa Du, tương tự là tham lam thành tính, tại quan độ trợ giúp Tào Tháo đại bại Viên Thiệu, lại bị Hứa Trừ giết chết, Trương Tú tại huyện thành nương nhờ vào Tào Tháo, bắt Trinh Ô hoàn hồi trên đường tới, tương tự là chết không rõ ràng. Tào Tháo tính cách gian trá, quỷ quyệt khó lường, những gian hoạt tiểu nhân lợi đầu chi, đều không có kết quả tốt. Mà phụ thân lấy nhân nghĩa tại Tứ Hải, như sĩ tiếp đầu hàng vẫn cứ bảo lưu tại Giao Châu địa vị, Lưu Trương đầu hàng, cũng tại Giang Lăng làm phu ông. Phụ thân chỉ cần phái giải thích khách gặp mặt Dương Tùng, hướng Dương Tùng trần thành Tào Tháo gian trá, phụ thân nhân tử, cái kia Dương Tùng, nhất định sẽ kiên quyết không rời hướng về phụ thân bên này. Lưu Thiện đem Lưu Bị như thế một khuyết đại, Tào Tháo như thế một biếm, Lưu Bị trong lòng nhất thời khoan khoái rất nhiều, thêm nữa Lưu Thiện cũng nói có lý, Lưu Bị trầm ngâm chốc lát, liền nói chuyện, cũng được, con ta nói không sai, đã như vậy, liền phái người liên lạc một chút Dương Tùng đi. Ngươi mới vừa nói muốn làm hai tay chuẩn bị, lệnh một tay là gì? Lưu Thiện chậm rãi mà nói, ta Ích Châu quân dụng không đủ, dựa theo Tử Sơ tiên sinh kế sách, tuy có thể giải khẩn cấp, nhưng dựa vào địa chủ hào cường cung cấp quân dụng, không phải là kế hoạch lâu dài. Chúng ta cần phải tự lực cánh sinh, mau chóng phát triển quân bị, không thể bị những địa chủ này hào cường cản tay. Ích Châu vốn có binh mã hơn 15 vạn, bây giờ giảm biên chế sắp tới 5, 6 vạn người, đào thải hạ xuống người già yếu bệnh tật, phụ thân có thể dùng những người này đảm nhiệm lao dịch, khai thác quặng đồng, quan sát, chiêu mộ thợ thủ công, chế tạo quân giới, phát triển quân bị. Lưu Bị sau khi nghe xong rất tán thành, nói chuyện, lời này ngược lại không tệ, Lưu Trương không tu vũ khí, Ích Châu nguyên bản quân nhu sinh sản cung cấp Ích Châu binh mã vốn là không đủ, bây giờ còn có ta mang đến mấy vạn Kinh Châu binh mã, liền càng không đủ cho rằng đại quân ta cung cấp quân dụng. Dựa vào địa chủ hào cường trong tay quân dụng, cũng không phải là kế hoạch lâu dài, muốn cường thịnh hơn, vẫn phải là tự lực cánh sinh mới đúng đấy. Công Hành, Chính Phương, hai người ngươi phụ trách việc này, lợi dụng này cắt giảm mấy vạn người chế tạo quân dụng, trong vòng 2 năm, có thể hay không lệnh phủ kho phong phú lên. Hoàng Quyền, Lý Nghiêm hai người chắp tay mà ra, nói chuyện, chúng ta nhất định tận tâm tận lực, trong vòng 2 năm, vì chúa công phong phú phủ kho. Chương 169, Sắc Phong Thế Tử. Công nguyên 214 năm là bận rộn một năm. Tào Tháo vội vàng bình định Tây Lương, ổn định Quan Trung. Tôn Quyền vội vàng tích trữ thực lực, bình định Sơn Việt. Lưu Bị vội vàng thống trị Ích Châu. Đầu tháng 3, Lưu Bị mệnh ra Cát Lượng, Lưu Ba, Y Tịch bọn người lập ra tân pháp đã hoàn thành, Lưu Bị tự mình làm mệnh danh, là Thục Khoa. Thục Khoa lập ra xong xuôi sau đó, liền lập tức bắt đầu tại Ích Châu thực hành. Nhưng mà Thục Khoa rất nghiêm, Ích Châu lại chính không nâng, bách tính tự nhiên là chờ đợi có pháp luật đến nước xã hội, cải thiện cuộc sống của bọn họ, vì vậy đối với Thục Khoa hoan nghênh cực kỳ. Nhưng mà các quan lại địa phương, tại Lưu Trương dưới trướng mấy chục năm, phong hoa tuyết nguyệt, làm mưa làm gió quen rồi, làm sao nhận được này Thục Khoa hạn chế. Bởi vậy các nơi rất nhiều quan chức đại thể bằng mặt không bằng lòng, đối với Thục Khoa khá là bài xích. Tốt vào lúc này, có hai việc giảm bớt vấn đề thế này. Thứ nhất là thông gia. Lưu Thiện cùng Ích Châu đại tộc Ngô Ý con gái định ra rồi hôn ước, Ích Châu các đại địa chủ hào cường bên trong, phàm là cùng Ngô gia có kinh tế lợi ích vắng lai, phàm là cùng Ngô Ý có quan hệ môn sinh cố lại, đều là tích cực phối hợp thuộc khoa thực hành. Những người này trải rộng Ích Châu, chiếm cứ Ích Châu sắp tới 3, 4 tầng quan lại. Có này 3, 4 tầng quan lại chống đỡ, thuộc khoa thực hành, cũng dễ dàng rất nhiều. Còn có một việc, nhưng là Lưu Thiện đưa ra chiêu hiền bảng. Lưu Thiện sớm có dự liệu, tân pháp thực hành, Ích Châu rất nhiều quan lại sẽ bằng mặt không bằng lòng, vì lẽ đó là mau chóng chứng thực tân pháp, quét sạch Ích Châu lại chính. Lưu Thiện liền hướng Lưu Bị đề nghị, khắp nơi phương phái quan lại lấy an dân làm lý do điều tra cẩn thận, sưu tập địa chủ hào cường, tham quan ô lại môn vi phạm pháp lệnh chứng cứ. Đồng thời, lại hạ lệnh theo tài năng mà đề bạt, tuyên bố chiêu hiền bảng mời chào nhân tài, lấy bổ sung trục xuất tham quan ô lại sau để chống quan chức. Vô liêm sỉ, này Lưu Trương chấp trưởng Ích Châu 20 năm, chỉ biết ham muốn hưởng lạc, ngươi xem một chút này Ích Châu bị hắn gieo vạ thành ra sao. Lưu Bị trong thư phòng, Lưu Bị nổi giận thanh âm vang lên. Cũng khó trách Lưu Bị bạo nộ rồi, chỉ thấy Lưu Bị bản thượng, chất đầy Ích Châu các nơi quan lại vi phạm pháp lệnh chứng cứ, trên đất Lưu Bị lúc trước nổi giận còn quét xuống một chồng. Lưu Bị nhìn vài phần, đều là ước hiếp bách tính, thôn tính thổ địa sự tình, thậm chí cường cưới ép mua, nhân tư giết người cũng không có thiếu. Phía dưới quan chức tất cả đều là như thế mặt hàng, Lưu Bị có thể nào không giận? Phụ thân bất giận. Lưu Thiện chậm rãi thu nhặt lên trên đất sổ gập. Người thu hắn làm gì? Nay còn chỉ là thuộc quận, Quảng Hán, ba quận các nơi, phương Nam các quận còn chưa đưa tới, đám này sổ gập ta một phần cũng không nhìn nổi, thực sự là tức chết ta rồi. Phụ thân bất giận. Lưu Thiện đem sổ gập thả lại Lưu Bị bàn, nói chuyện, chỉ là đám này sổ gập phụ thân tại làm sao không nhìn nổi cũng đến xem A Nhân cùng Ngô Ý thông ra, Ích Châu cảnh nội có 3, 4 tầng quan lại phối hợp thuộc khoa thực hành. Đám này sổ gập, còn không bao gồm đám này quan lại. Nhiều như vậy tham quan ô lại, phụ thân sơ được lợi châu, cũng không thể một lưới bắt hết chứ. Chỉ có thể tại các huyện chọn 1-2 thủ ác, giết một người dân 100 người, trước tiên quét sạch lại chính đang nói, như những quan viên này có thể cải chính. Liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là bọn họ đến chết không đổi, tại truy cứu trách nhiệm không muộn à. Lưu Bị thở dài, nói chuyện, con ta nói không sai, vi phụ sở dĩ giận dữ, là bởi vì Lưu Trương bởi vì bậc cha chú quan hệ đạt được to lớn một cái Ích Châu cũng không biết quý trọng nha. Vi phụ khởi binh hơn 30 năm, mới đánh hạ nửa cái Kinh Châu, ai? A Đẩu, ngươi sau đó vạn lần không thể học Lưu Trương chỉ biết hưởng lạc. Lưu Bị dứt lời vỗ vỗ bàn thượng sổ gập, lại nói, không làm, những tội lỗi này. Cuối cùng rồi sẽ rơi xuống chúng ta đám này cùng với bọn hậu bối trên người, Hoàn Linh ham muốn hưởng lạc, hiện nay bệ hạ tuy anh minh, ngươi xem rơi vào kết cục gì, liền Đổng Phi trong bụng cốt nhục đều không thể bảo toàn, tuy là tào tặc sở vi, căn nguyên của nó, hay là bởi vì Hoàn Linh vô đạo gây nên. Hài Nhi nhất định dẫn lấy là gương soi. Lưu Thiện chắp tay nói. Lưu Bị gật đầu một cái nói, sổ gập quá nhiều, giúp ta đồng thời xem một chút đi, mỗi huyện tìm ra 1-2 làm ác nhiều nhất. Giết một người dân 100 người quên đi. Phải. Lưu Thiện nghe vậy liền ngồi vào Lưu Bị bên người, đồng thời lật xem sổ gập. Mấy ngày này, đến đây tuyển dụng hiền bảng nhân tài cũng làm đến càng nhiều. Như sau đó thuộc Hán Đại Tài, Đặng Chi, Mã Trung, Câu Phủ, Trương Dực, Trương Ngực, Đồng Quyết, Quách Du Chi bọn người lần lượt từ chiêu hiền bảng hạ bộc lộ tài năng. Các nơi quận huyện tham quan ô lại bằng chứng phạm tội Lưu Bị đã sớm nắm trong lòng bàn tay, thủ ác một trừ. Lập tức liền có nguyên nhân chiêu hiền bảng được nhân tài bổ sung. Ngăn ngắn tháng 3 bên trong, Ích Châu lại chính liền rực rỡ hẳn lên. Bất quá cưỡng chế chân áp bên dưới, tự nhiên có một ít không chịu tâm phục giả, chỉ là Lưu Bị hung hăng, những người này tạm thời cũng không dám manh động. Cùng lúc đó, Gia Cát Lượng, Lưu Ba cũng tại bắt tay tại bổ sung quân dụng việc. Đến 5 tháng, trực bách tiền đã rèn đúc xong xuôi, Lưu Bị dùng quan lại khai trường, bình phục giá hàng, bắt đầu cùng Ích Châu địa chủ hào cường giao dịch, phủ trong kho quân dụng cũng dần dần phong phú lên. Tuy rằng trực bách tiền có thể từ địa chủ hào cường trong tay thu được quân dụng, nhưng cũng không có thể trường kỳ nương theo ở mặt đất chủ hào cường. Lưu Bị nghe theo Lưu Thiện kiến nghị, làm hai tay chuẩn bị. Thứ nhất, phái thuyết khách giản đúng bí mật đi tới Hán Trung, lôi kéo Dương Tùng, cũng lệnh Mã Siêu thư Bàng Đức, y đổ lôi kéo Bàng Đức. Thứ hai, mệnh Lý Nghiêm, Hoàng Quyền hai người, lấy Ích Châu cắt giảm hạ xuống lão nhược binh mã chế tạo quân nhu, kiến nghị thuộc về mình sinh sản hệ thống. Lấy mau chóng thoát khỏi Ích Châu địa chủ, hào cường cả tay. Ngày mùng ngày 5 tháng 5 ngày đó, Lưu Bị triệu tập quần thần, có đại sự thương nghị. Châu Mục Phủ bên trong cung điện, Văn Vũ tụ tập dưới một mái nhà. Hôm nay triệu tập chư vị, chính là liên quan với con ta. Lưu Bị nhìn về phía mọi người, chỉ vào Lưu Thiện nói chuyện, ta dự định xác lập A Đẩu là thế tử, chư vị nghĩ như thế nào. Gia Cát Lượng nghe vậy chắp tay mà ra, nói chuyện, công tử tuy còn trẻ, nhưng cũng lấy hiếu đạo danh dương thiên hạ. Càng kiêm thông tuệ đa trí, càng thành thục thận trọng, có trưởng giả chi phong. Tất có thể kế thừa chúa công đại thống, Lượng không có dị nghị. Pháp Chính cũng chắp tay nói chuyện, chúa công, xác lập thế tử chính là đại sự, vốn là cần phải sớm làm quyết đoán, lúc trước Kinh Châu thứ sử Lưu Biểu không giải quyết được, khiến Kinh Châu là Tào Tháo đoạt được, Viên Thiệu không giải quyết được, khiến chết rồi, to lớn gia nghiệp sụp đổ. Coi như chúa công không nói, đang cũng dự định hướng chúa công nêu ý kiến, xác lập công tử là thế tử, đang chống đỡ chúa công lập công tử là thế tử, không bất kỳ dị nghị gì. Công tử cơ trí hiên đức, có chúa công phong thái, từ xưa tới nay, lập thế tử chữ quân, từ trước đến giờ là lập, lập trường, lập hiền, công tử chính là chúa công con trường đích, càng kiêm hiền đức, chính là xác lập thế tử nhất quán ứng cử viên, quyền cũng chống đỡ chúa công. Hoàng Quyền cũng chắp tay mà ra, chống đỡ Lưu Thiện. Lưu bị phiêu bạt nửa cuộc đời, trước đây kỳ thực cưới qua rất nhiều nữ tử, không quá nhiều thứ tăng ngẫu, chính thất vị trí vẫn chỗ trống. Lưu bị tại đóng quân tiểu bái thời kỳ, cưới Cam phu nhân làm thiếp, bởi chính thất vị trí chỗ trống, vẫn là Cam phu nhân phụ trách thay Lưu bị quản lý việc nhà. Mà Mi phu nhân, nhưng là muốn muộn 2 năm gả cho Lưu bị, tương tự có phải là chính thất. Cho đến lúc đến Kinh Châu, Cam phu nhân sinh ra Lưu Thiện, thêm nữa Lưu Thiện thông tuệ, Lưu bị lúc này mới lập Cam phu nhân là chính thất. Kỳ thực cũng coi như là biến tướng phủ chính Lưu Thiện địa vị, bởi vậy Lưu Thiện bây giờ là Lưu bị con trưởng đích. Chương 170, điển học giáo úy. Chúng ta chống đỡ chúa công sắc lập công tử là thế tử. Một đám văn vũ cũng dồn dập nói chống đỡ. Trong điện hơn nửa văn vũ đều rõ ràng Lưu Thiện bản lĩnh, tự nhiên không có một chút nào dị nghị. Mà không biết Lưu Thiện, thấy những người khác đều chống đỡ, cũng không dám có phản đối ngôn luận. Đã như vậy, liền bắt đầu đi. Lưu bị khoát tay háo một cái, khiến người ta bắt đầu sắc phong nghi thức. Lưu Thiện nghe vậy đi tới ở giữa cung điện, cung kính hướng về Lưu bị quỳ lập xuống đến. Một bên lại có tinh biết lễ nghi Ích Châu đại học giả Lai Mẫn chủ trì nghi thức. Từng tầng rườm rà lễ tiết qua đi, Lưu Thiện đỡ lấy nay sách, này thế tử vị trí, cuối cùng cũng coi như là chứng thực. Lưu bị nhìn Lưu Thiện nói chuyện, a đầu, thế tử vị trí không phải chuyện nhỏ, ta nếu có thể cho ngươi, cũng có thể cầm về, ngươi cần phải tiếp tục cần cù, không thể có chút nào lười biếng. Hài nhi tất không phụ lòng phụ thân ưu ái. Lưu bị thỏa mãn gật gật đầu, hửng, đứng lên đi. Chúng ta gặp thế tử. Một đám thần tử, cũng dồn dập hướng về Lưu Thiện hành lễ, sửa lại xưng hô. Thế tử, nếu là tại một cái quốc gia, thì tương đương với là thái tử. Liêu Hẩn, Câu Phủ, Đặng Ngải, Lâm Nguyên, Phi Y Y, Đồng Doãn. Lưu bị nhìn về phía trong điện mặt vị mấy cái thanh niên. Thuộc hạ tại. Chỉ thấy điện hạ 6 người chắp tay mà ra. Liêu Hẩn lúc trước đã nói qua, Câu Phủ tuổi chừng tại chừng 20 tuổi, còn vô cùng trẻ tuổi. Câu Phủ là tại Liêu Hẩn sau tham dự thao trường sát hoạch, võ nghệ tuy không bằng Liêu Hẩn thể hiện xuất sắc, nhưng cũng làm cho Trường Phi liếc mắt, binh pháp thao lược sát hoạch, biểu hiện so với Liêu Hẩn càng thêm đặc sắc. Mà Phi Y Y, Đồng Doãn 2 người, ước chừng đều ở 17-18 tuổi trên dưới, dáng vẻ đường đường, dù cho tuy là bạch thân, nhưng ở vào trong điện, nhưng là không có có mảy may hoảng loạn. Phí Quan tuy là Phí Y tộc phụ, nhưng anh trai nhiều năm kỷ so Phí Quan lớn hơn một vòng, bởi vậy Phí Y so với Phí Quan chỉ nhỏ hơn 10 tuổi. Bất quá mặc kệ là Liêu Hẩn, Câu Phủ, vẫn là Phí Y Y, Đồng Doãn, cũng hoặc là Đặng Ngải, Lâm Uyên, bọn họ vẫn không có bị nhận lệnh chức quan, lấy địa vị của bọn họ, là không có tư cách tham dự hội nghị, chính là Lưu Bị trước đó dặn dò. Lưu Bị nhìn Liêu Hẩn, Câu Phủ, Lâm Uyên, Đặng Ngải 4 người nói chuyện, người 4 người võ nghệ bất phàm, càng thông hiểu binh pháp thao lược, đức hạnh tốt đẹp, ta dự định ủy mặc các ngươi 4 người là A Đầu tiền hậu tả hữu phụ xuất, bây giờ A Đầu đã đến tập võ tuổi tác, liền do các ngươi cùng đi giáo dục A Đầu tập võ, học tập binh pháp, các ngươi ý như thế nào? Phụ xuất chính là trong phủ hộ vệ thống lĩnh. Tỷ như thái tử ngồi vào đông cung sau, sẽ diễn sinh ra thái tử vệ xuất này một chức quan, phụ xuất tính chất cùng thái tử vệ xuất gần như. Chỉ là Lưu Bị không phải hoàng đế quân vương, Lưu Thiện hộ vệ thống lĩnh, cũng không thể dùng vệ xuất đến xưng hô, chỉ có thể dùng phụ xuất. Bất quá Lưu Thiện bây giờ hàng năm khinh vẫn còn khinh, tự nhiên vẫn là ở tại trong châu mục phủ, này phụ xuất chính là hư chức, chân chính ý nghĩa, chính là vì Lưu Thiện lót đường, thành lập thuộc về hắn lớp của mình để. 4 người nghe vậy, tự nhiên không có một chút nào dị nghị, chức quan này nhìn như tuy nhỏ, nhưng phụ trách giáo dục đời kế tiếp người thừa kế, trách nhiệm có thể nói trọng đại, tương lai Lưu Thiện kế thừa Lưu Bị vị trí, bọn họ cũng là càng đại phú đại quý giá. Chúng ta đồng ý. 4 người chắp tay nói chuyện. Lưu Bị thỏa mãn gật gật đầu, vừa nhìn về phía Phi Y Y, Đồng Doãn 2 người, nói chuyện, 2 người ngươi tuổi trẻ tuy nhẹ, nhưng ở Ích Châu khá có tài danh, ta dự định để 2 người các ngươi giáo dục, cùng đi A Đầu đọc sách, các ngươi ý như thế nào? Thái tử làm chủ Đông Cung sau, trừ thái tử vệ xuất ở ngoài, còn có mặt khác chức quan, tỉ như thái tử tẩy mã, thái tử xá nhân. Chủ yếu là phụ trách giáo dục thái tử đọc sách học tập chức quan, là thái tử một loạt phụ quan. Đám này chức quan trên danh nghĩa là phụ trách quản lý túc vệ, giáo dục thái tử đọc sách chức quan, chân chính ý nghĩa là chọn tài năng kiệt xuất, bình đức cao thượng người cùng đi thái tử, lấy phẩm hạnh bất chi bất giác đến ảnh hưởng thái tử phẩm hạnh. Có câu nói gần đèn thì dạng gần mực thì đen mà. Trong lịch sử Phi Y Y, Đồng Doãn cũng là đảm nhiệm qua Lưu Thiện thái tử xá nhân, thái tử tẩy mã. Tại hạ đồng ý. Hai người nghe vậy tự nhiên là chắp tay lĩnh mệnh. Bọn ngươi cùng đi A Đầu tập văn luyện võ, phải cẩn thận đôn đốc, không được sai lầm. Mọi người chắp tay nói chuyện, chúng ta tất đôn đốc thế tử thành tài. Lưu Bị khoát tay háo một cái, ra hiệu mọi người lui ra. Sáu người lui về tại chỗ, Lưu Bị tiếp tục nói, Lưu Trương chấp trưởng Lích Châu 20 năm, ham muốn hưởng lạc, các địa phương, trải qua tang loạn phá hoại, văn hiến sách cổ phá hoại nghiêm trọng, học vấn việc, lâu dài phế không nâng. Vì lẽ đó ta dự định tụ tập pháp điển đồ tịch, đào thải mỗi nhà học thuyết, khứ vu tồn tinh, trùng hưng học vấn việc, chư vị nghĩ như thế nào? Lúc trước là Lưu Thiện chủ trì xác lập thế tử nghi thức Lai Mẫn chắp tay mà ra, nói chuyện, chúa công muốn hưng phục Hán thất, liền không thể rời bỏ kẻ sĩ, bây giờ Ích Châu học vấn lâu dài phế không nâng, trùng hưng học vấn việc, nhưng là nhất định phải vì đó. Tại hạ chống đỡ. Tại hạ tán thành. Trong lúc nhất thời trong điện có tiếng đại các học giả, dồn dập nói chống đỡ. Trung hưng học vấn, nhưng là đám này học tỏa sáng hào quang thời điểm, ngày sau người Ích Châu, sở học sử dụng, đều là bọn họ đưa ra học thuyết, bọn họ nhất định sẽ tên lưu sử sách, nói không chắc có thể cùng Lưu Thực, Trịnh Huyền các đại nho đánh đồng với nhau. Lai Mẫn, Hồ Tiềm, Mạnh Quang, Hứa Tử. Lưu Bị liên tiếp điểm ra bốn cái tên. Thuộc hạ tại. Bốn người chắp tay mà ra. Lưu Bị nhìn bốn người hạ lệnh, liền do ngươi bốn người phụ trách tụ tập mỗi nhà học thuyết, khứ vu tồn tinh, trùng hương lích châu học vấn việc. Bốn người nghe vậy sắc mặt vui vẻ, chỉ nghe Lưu Bị lại nói, A Đầu, ta phong ngươi là điển học giáo úy, cùng đi bốn vị tiên sinh phụ trách xử lý việc này. Bốn người thấy này, vui mừng sắc mặt đột nhiên lại cứng ngắc lên. Lưu Thiện bất quá một vài tuổi đại hài tử, từng đọc sách chỉ sợ đều không có mấy quyển, bồi cùng bọn họ xử lý bậc này đại sự, đây không phải là đùa giỡn sao? Không phải để người trong thiên hạ chế nhạo sao? Lai Mẫn chắp tay nói, chúa công, điển học giáo úy việc, không phải chuyện nhỏ, chúng ta mọi người học thuật không giống, như ý kiến phò tá lẫn nhau, hơi một tí thì sẽ đưa tới tranh luận, như thế, công tử tất ở vào danh tiếng đỉnh sóng bên trên A. Hồ Tiêm cũng phản đối nói, đúng đấy, thế tử tuổi vẫn còn khinh, tụ điển truyền kinh, không phải kinh thế đại nho không thể đảm nhiệm được, kính xin chúa công thu hồi thành mệnh đi. Lưu Thiện trạm ở trong điện, đối với việc này, hắn sớm đã có dự liệu. Hắn vừa tới Ích Châu thời điểm, Lưu Bị liền đã từng nói, sẽ có một cái nổi tiếng việc muốn giao cho hắn làm. Bây giờ xem ra, chính là việc này. Tụ tập mỗi nhà học thuyết, trung hưng học vấn, Lưu Thiện phụ trách việc này, tự nhiên là sẽ nổi tiếng. Bất quá làm tốt, đến chính là thiện danh, làm không được, đến chính là ác danh. Hơi bất cẩn một chút, thì sẽ vì thiên hạ kẻ sĩ chế nhạo, thành vì thiên hạ người trò cười. Đến lúc đó không chỉ có là Lưu Thiện, thậm chí là Lưu Bị, cũng sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Lưu Bị đứng dậy, quay về bốn người túi người hành lễ, nói chuyện, việc này liền quyết định như vậy đi, bị con yêu sốt ruột, xin hãy tha lỗi. Lai Mẫn kiên trì nói, chúa công, việc này kính xin thận trọng à, nếu là sự tình không thuận, thậm chí ngay cả chúa công cũng sẽ. Lưu Bị khoát tay hào nói, được rồi, ta ý đã quyết, bọn ngươi đừng vội tại khuyên, ta như không chắc chắn, sao lại mạo hiểm hành việc này. Chương 171, trở thành Lưu Thiện đà cây chân. Thấy Lưu Bị nói đã nói đến cái mức này, Lai Mẫn mấy người cũng không ở ngăn cản, thở dài đồng ý. Trừ Lai Mẫn bọn người, trong điện rất nhiều quan chức cũng đều than thở. Chúa công trước đây vô cùng cơ trí, làm sao hôm nay, liền làm như thế cái quyết định đây. Lai Mẫn bọn người tụ điển truyền kinh, tư lịch còn chỉ tính là vừa đủ, nhưng nếu là truyền gia học thuyết xảy ra vấn đề, hơi một tí thì sẽ đưa tới tranh luận, bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Mà Lưu Thiện tuổi bất quá 7 tuổi, từng đọc sách có thể có mấy quyển, làm sao có thể phụ trách như thế việc trọng yếu đây. Này lan truyền ra ngoài, chẳng phải là thành vì thiên hạ người trò cười. Nhưng mà ra cát lượng, pháp chính bọn người nhưng là thần thái tự nhiên. Lưu Bị làm như thế, tự nhiên có hắn dự định. Lưu Thiện tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng tay cầm sách giấy này một đại cơ khí. Lưu Thiện phụ trách tụ điển truyền kinh việc, là sẽ nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió, bất quá nhưng có sách giấy hộ giá hộ tống. Đã như thế, Lưu Thiện liền có thể tại trong báo táp dông tố, vượt qua Long Môn, do đó cá chép hóa rồng. Một lần thành danh thiên hạ biết. Lưu Thiện hướng về Lai Mẫn bọn người chắp tay nói, sau đó kính xin mấy vị tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn. Đừng cho chúng ta thêm phiền là được. Mấy trong lòng người oán thầm một câu, chắp tay đáp lễ ứng phó, nhất định, nhất định. Sau đó, nghị sự kết thúc, mọi người rời khỏi sàn diễn. Lai Mẫn bọn người cấp tốc cáo từ rời đi, trở lại tụ tập kinh điển, chuẩn bị chuyển kinh thụ học đi tới. Liêu Ẩn, Câu Phủ, Đồng Doãn, Phí Ý bọn người thì lưu lại, theo Lưu Thiện đồng thời. Nhưng mà Lưu Thiện nhưng không có tùy tùng mấy người đồng thời, mà là hướng đi Tuyệt Nhiên phương hướng khác nhau. Phí Ý thấy này, tiến lên ngăn lại Lưu Thiện nói chuyện, thế tử, bây giờ ngài thân là điện học giáo úy, lẽ ra nên tùy tùng mấy vị tiên sinh đồng thời tụ tập kinh điển, mở đàn thụ học mới đúng đấy. Việc này chỉ sợ rất nhanh thì sẽ lan truyền ra ngoài, chỉ mong muốn bọn họ có thể đồng tâm hiệp lực, học thuyết có thể có được Rích Châu sĩ tử tán đồng, ngài cũng có thể làm tốt việc nằm trong phận sự, bằng không tất định là thiên hạ kẻ sĩ chế nhạo. Nghe xong Phi Y mà nói, Lưu Thiện cười lạnh nói, à, Lai Mẫn, Mạnh Quang hai người ngông cuồng tự đại, từ trước đến giờ yêu thích loạn nói huyên thuyên, phụ thân khoảng thời gian này các hạng cử động, ta liền nghe hai người có chê trách, hai người này loạn quẩn, càng sâu khổng văn cử. Hồ Tiềm, Hứa Từ tri thức cũng không nguyên bác, bất quá là bác văn cường ký thôi, hai người học thuyết luôn luôn tranh đấu đối lập, trước đây liền nghe hai người bởi vì tư tưởng không giống thậm chí ra tay đánh nhau, muốn lấy này đến kinh sợ đối phương. Bọn họ chỉ có điều là có tiếng không có miếng thôi. Lấy năng lực của bọn họ, làm sao có thể có được Rích Châu kẻ sĩ tán đồng, chỉ sợ hơi một tí thì sẽ đưa tới chê trách, ta theo bọn họ là mất mặt xấu hổ thôi. Đặng Ngải, liền do ngươi theo bọn họ, ghi chép bọn họ học thuyết gây nên tranh luận chỗ, mỗi ngày trở về đưa cho ta xem. Rõ. Đặng Ngải chắp tay lĩnh mệnh, xuống tùy tùng Lai Mẫn bọn người đi tới. Mấy người các ngươi theo ta lại đây. Lưu Thiện sau đó, liền dẫn mọi người, đi tới ngoài thành. Một chỗ doanh trại xây bên sông, doanh trại bên trong, mơ hồ có thể thấy được hơi nước bốc lên, bờ sông tỏa ra một luồng nhàn nhạt mộc sú. Đồng Doãn nghi ngờ nói, công tử, ngươi dẫn chúng ta đến doanh trại làm gì? Phi Y đi tới bờ sông, lật qua lật lại giữa sông tỏa ra mùi hôi khởi nguồn đồ vật, trầm ngâm nói, đám này là vỏ cây. Này doanh trại kích thước không lớn, hơi nước bên trong tràn ngập mộc sú, là dùng để làm giấy sao? Xin chào thế tử. Doanh trại bên trong, đi ra một người, hướng về Lưu Thiện chắp tay hành lễ. Hạ hầu tướng quân. Lưu Thiện quay về Hạ hầu Lan gật đầu ra hiệu, do hỏi, mấy ngày nay, không người đến này chứ? Hạ hầu Lan lắc đầu nói, công tử yên tâm, do ta tự mình dẫn quân trấn thủ ở đây, không có bọn đạo trích dám đến mạo phạm. Vậy thì tốt, mang ta vào xem một chút đi. Lưu Thiện gật gật đầu, vừa theo Hạ hầu Lan tiến vào doanh trại, vừa do hỏi, mấy ngày nay, ta yêu cầu các loại thư tịch, khắc bản bao nhiêu phân? Hạ hầu Lan chắp tay nói, mấy ngày trước còn vẫn là tại điêu khắc khuôn đúc, gần đây mới coi như hoàn thành, đến nay nhật, một bộ luận ngữ đã có thể khắc bản hơn 1.000 bản. Còn thiếu rất nhiều, kế tục khắc bản đi. Khuôn đúc cũng nhiều điêu khắc, càng nhiều càng tốt. Đang khi nói chuyện, mọi người tiến vào quân doanh, bị Hạ hầu Lan mời vào một cái trong đại trướng. Chỉ thấy trong doanh trướng, bận điệu khí thế ngất trời. Doanh trại trung tâm, bày ra hai cái trường hình bản, một cái bản thượng bày ra khuôn đúc, trang, giấy. Các binh sĩ cầm trang giấy hiện đang in ấn, mà một cái khác bàn thượng binh lính, nhưng là vội vàng so với, đóng sách. Cùng lần thứ nhất Lưu Thiện chế tạo sách giấy không giống, tại Giang Lăng, bởi vì Lưu Thiện lo lắng trực tiếp để thợ thủ công điều khắc bản khắc tiến hành in ấn, phương pháp in ấn sẽ lan truyền ra ngoài, vì vậy khiến người ta tách ra tiến hành chữ in rời điều khắc, sử dụng chính là in rời. In rời tốc độ chậm, in ấn cần một chữ tiến hành chọn. Nhưng đám thợ thủ công nhưng không làm rõ ràng được Lưu Thiện mục đích. Phương pháp in ấn sẽ không tiết lộ. Bây giờ Lưu Thiện đến Giang Lăng, có đầy đủ thời gian tiến hành lúc này, nắm giữ đầy đủ quyền lợi, cũng sẽ không lo lắng phương pháp in ấn sẽ tiết lộ ra ngoài. Bản khắc in ấn cùng in rời không giống, tiểu chữ toàn bộ ở một cái tảng khối mặt trên, không cần từng cái tự chọn, in ấn tốc độ tăng lên rất nhiều. Mà nên sơ Lưu Thiện vì mau trong chế tạo sách giấy đánh động tuân úc, sách giấy chế tạo phi thường thô ráp, đối với mặt cũng không có yêu cầu gì, rất nhiều chữ thể cũng không rõ ràng. Bây giờ có chuẩn bị, những vấn đề này nhưng là đều giải quyết. Trong doanh trướng cảnh tượng, đã sớm đem Đồng Doãn, Phi Y, Liêu Ẩn bọn người xem sững sờ. Đồng Doãn phục hồi tinh thần lại, quay về Lưu Thiện dò hỏi, công tử, đây là... Cầm một thành phẩm trả lại bọn họ nhìn. Lưu Thiện quay về Hạ Hầu Lan nói chuyện. Hạ Hầu Lan nghe vậy, từ trên mặt đất hộp giấy bên trong lấy ra mấy quyển thành phẩm luận ngữ, giao cho mọi người. Đây là sách giấy. Không phải sao chép mà là in ấn. Phi Y tiếp nhận sách giấy, nhất thời mở mang tầm mắt, này giấy cũng cùng tầm thường giấy không giống nhau à, trắng loáng như ngọc, hai bên bóng loáng, so với tả bá giấy phẩm chất còn phải cao hơn rất nhiều. Hơn nữa này giấy còn có nhàn nhạt hương hoa, đây là đào hoa hương. Lưu Thiện cười giải thích, lấy giấy chi nước, chính là dùng đào hoa ngâm qua, mặt khác này mặc, cũng là dùng ngâm qua đào hoa nước nghiền nát mà thành. Đi tới Ích Châu sau, Lưu Thiện liền cùng Lưu Bị thông qua bực bội, muốn thành lập một chỗ tạo phường cùng in ấn phường. Lưu Bị bút lớn vung lên một cái, liền đem Hạ Hầu Lan phái cho Lưu Thiện chấp hành việc này. Hạ Hầu Lan chấp trưởng quân pháp, dưới trướng bản bộ binh mã cũng đều thủ pháp, có thể nghiêm mật bảo thủ việc này. Trải qua vài nguyện nghiên cứu, thêm vào Lưu Thiện đối với phương pháp tạo giấy hiểu rõ, chỉ phường đã có thể thành sản xuất trắng loáng tạm thời bóng loáng trang giấy. Đồng thời căn cứ Lưu Thiện điểm quan trọng, lấy hương hoa che giấu giấy sú cùng mặc sú. Nhìn Đồng Doãn, Phí Y bọn người ánh mắt kinh ngạc, Lưu Thiện cười nhạt nói, liền để Lai Mẫn bọn họ làm ầm ĩ đi thôi, ta đã mệnh đặng ngài ghi chép bọn họ học thuyết có tranh luận chỗ, quay đầu lại sẽ thỉnh giáo cao nhân chỉ điểm, vì ta giảng giải, đến lúc đó lấy thêm ra những tờ giấy này sách, lấy lòng thiên hạ kẻ sĩ, tất cả gây bất lợi cho ta ngôn luận, đều sẽ giải quyết dễ dàng. Cao nhân. Đồng Doãn kinh ngạc nói, Ích Châu học giả tới nay mẫn cư thủ, còn có sao cao nhân có thể siêu càng sao? Của bọn họ,